Chương 156, The Adventure 3. Các cậu nói sao? Làm phim à? Đang ăn bánh rán đọc truyện tranh Đỏ Dạ Ệ Mẩn một mặt ngạc nhiên mà nói. Nói đoạn, cậu ta cũng nhanh chóng đưa tay vào túi 4 chiều rút ra một chiếc máy quay phim mà nói. Thật đúng dịp, tớ cũng vừa mới mua được chiếc máy quay kỹ xảo ẹ ạ xì này, đang muốn quay một bộ phim ngắn đây. Thấy Đỏ Dạ Ệ Mẩn cũng rất nhanh chóng mà rút ra bà bối, Nộ Bỉ Tạ và Giờ Ẩn cùng Sù Nộ cũng là một mặt vui mừng. Dẫu sao quay phim cái nghề này không phải nói quay là quay, ở giữa bao nhiêu là công đoạn có thể làm khó 99% số người muốn tiếp xúc với nó. Nhất là như Nộ Bỉ Tạ bọn họ một ước nguyện quay ra một bộ phim để đời, càng là không thể chấp nhận bộ phim có ra bất kỳ một sai sót nào được. Nhưng mà Đỏ Dạ Ệ Mẩn cũng nhanh chóng mà hỏi vấn đề quan trọng nhất. Thế các cậu đã chuẩn bị kịch bản chưa? Bộ phim định dàn dựng theo kiểu như thế nào? Sù Nộ cũng nhanh nhẹn mà nêu lên ý kiến. Tớ muốn xây dựng một bộ phim có chủ đề là chiến tranh giữa các vì sao. Với các mô hình phi thuyền tàu chiến tớ đã thu thập được thì tớ tin chúng ta có thể tạo ra một bộ phim với cảnh tượng hoành tráng. Thật không nói chứ Sù Nộ cũng không hổ danh là kẻ thông minh, đã chuẩn bị trước mọi chuyện rồi mới lên kế hoạch. Thế giới những năm này là thời đại của khoa học kỹ thuật nổ mạnh, các nước trên thế giới là thi nhau bắn vệ tinh lên trời, còn có bước chân lên mặt trăng đánh dấu mốc cho toàn nhân loại vượt ra tầng khí quyển trái đất đặt chân lên tinh cầu khác. Chính bởi thế dẫn đến các tựa phim chuyện mọc lên tấp nập với chủ đề xoay quanh việc du hành vũ trụ, chiến tranh vũ trụ, tiếp xúc các chủng người ngoài hành tinh quái gì. Tuy trình độ kỹ xảo của thời đại này khiến Nộ Bỉ Tạ cũng không thể khen tặng nhưng mà cũng không thể chê được về các kịch bản tấp nập như cá giết sang sông. Các tác gia là tận tình mà tung ra trí tưởng tượng của bản thân về đề tài vũ trụ huyền bí. Nhưng mà nếu theo như Sù Nộ làm ra chiến tranh giữa các vì sao thì Nộ Bỉ Tạ cảm thấy không thực sự thú vị, phải biết phim điện ảnh viết về chiến tranh cùng với phim phóng sự chiến trường khác biệt lớn nhất chính là cốt truyện cùng nhân vật chính. Phải biết cho dù phim điện ảnh có xây dựng chiến tranh thật đến mấy cũng không thể thực tế bằng với phim phóng sự chiến trường được, người ta là thực tế tả thực từng viên đạn từng quả đại pháo bắn ra khỏi nòng, là cảnh núi thây biển máu, không phải mấy diễn viên nằm trên đất bôi ít thuốc nhuộm là làm được. Nhưng tại sao người xem phim điện ảnh nhiều hơn rất nhiều người xem phóng sự? Một trong những nguyên nhân lớn nhất đó chính là nội dung cốt truyện, diễn viên. Xem phim phóng sự thì người xem chỉ nhìn thấy chiến tranh là khốc liệt, chật chật cảm khái một tiếng rồi tắt đi, nhưng xem phim ảnh thì người xem sẽ theo tình tiết của bộ phim mà bi ai, mà phẫn hận, mà vui sướng vờ. Cũng như thế, Sù Nộ nếu dựng nên một bộ phim chiến tranh giữa các vì sao thì dâu cho có được Đỏ Dạ Ệ Mẩn giúp đỡ kỹ xảo như thật đi nữa, nhìn cũng bất quá là một bộ phim phóng sự chiến trường mà thôi. Nộ Bỉ Tạ được hun đúc lên với hàng đống phim bom tấn sao có thể thỏa mãn với loại phim như thế được. Thế là không đợi Giờ Ẩn và Đỏ Dạ Ệ Mẩn trả lời, Nộ Bỉ Tạ nhanh chóng phản bác. Tớ không muốn làm bộ phim chỉ có mấy chiếc phi thuyền vũ trụ lao vào nhau bắn phá. Tớ muốn làm một bộ phim anh hùng cơ, dĩ nhiên anh hùng phải là chúng ta đóng. Giờ Ẩn vốn là kẻ mãng phu, cảm thấy bản thân được đóng anh hùng thì nhanh chóng mà đồng ý, Đỏ Dạ Ệ Mẩn thì cũng không ngoại lệ, nam nhi mà. Có ai không có một anh hùng động. Tắc vẫn còn nhớ ở cái tuổi trầu tre thằng bạn thân vẫn tin tưởng siêu nhân Gao là có thật đây, Tắc có nói mấy hắn cũng là không tin, còn nói robot siêu nhân khi biến hình lắp ghép là mọc ra cánh bay lên ghép với nhau đây ngấm lại vẫn là cười ra nước mắt. Ách kéo xa, trở lại chuyện chính. Tóm lại đứng trước số đông ý kiến, Sù Nổ cũng là phải nghe theo, mà dẫu sao Sù Nổ cũng là muốn đóng vai anh hùng mà, không có lý do gì phản đối. Theo như suy nghĩ của Sù Nổ thì, bản đại gia đẹp trai ngời ngợi thế này rõ ràng một cái tài liệu siêu anh hùng, dĩ nhiên phải đóng nhân vật chính. Đỏ Dạ Ệ Mẩn thấy mọi người đều đã thống nhất bộ phim đi hướng, cũng quay qua Nộ Bỉ Tạ hỏi: "Thế cậu đã chuẩn bị kịch bản chưa?" Nộ Bỉ Tạ một bộ mặt trang bức mà chỉ cái đầu rồi nói: "Tất cả đều ở đây, chỉ cần đợi một lát." Cũng không cần đợi bao lâu, Nộ Bỉ Tạ đơn giản lấy ra quyển sổ tay dùng một cái phép thuật nhỏ đưa suy nghĩ của bản thân in hết vào quyển sổ đó, rồi đưa cho mọi người đọc. Bắt đầu đọc thì mọi người vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mà càng đọc về sau thì mọi người không thể không khen hay cho được. Nộ Bỉ Tạ thì vẫn là một bộ mặt không phải chuyện gì to tát phất phất tay. Cũng không phải sao, tên này rõ ràng là sử dụng mánh lưới mà các xuyên việt tiền bối dùng nát, đó chính là ăn cắp ý tưởng và dĩ nhiên có thể khiến Nộ Bỉ Tạ hắn ăn cắp ý tưởng bộ phim khoa học viễn tưởng thì dĩ nhiên không phải là không có tiếng tăm gì phim nhỏ, mà là bộ phim đỉnh đám The Adventure. Đúng, chính là bộ phim mà cho đến khi Nộ Bỉ Tạ hắn xuyên qua rồi vẫn chưa chịu xong một loạt phim, cũng là bộ phim thuộc thể loại diệt thế khó giải, anh hùng, vũ trụ, ma pháp. Dĩ nhiên Nộ Bỉ Tạ cái kịch bản này là đã qua chỉnh sửa. Nói thế nào nhỉ? Cô giáo dạy văn của tác hồi tiểu học có nói, chép lại văn mẫu đó chính là sao chép, là ăn cắp trí tuệ. Nhưng dựa trên văn mẫu mà viết ra bài văn của mình thì gọi là tham khảo, là biến cái của người khác thành của mình. Ách, chính là ý đó. Nộ Bỉ Tạ hắn cũng không chép lại hoàn toàn The Adventure mà chỉ là tham khảo mà thôi á. Cũng không thể để người dân Nhật, đất nước bại quốc tại chiến tranh thế giới thứ hai lại đóng cả Pen America được không phải? Lại càng không thể để cho một người dân của đất nước bị cấm chỉ thành lập quân đội đóng Star cái này chùm buôn bán vũ khí được à? Nên là kịch bản của Nộ Bỉ Tạ hắn đã cực độ biến hóa thoát khỏi nguyên tắc rất nhiều. Cả Pen America cái tên để người Mỹ tự hào này dĩ nhiên không thể khiến người Nhật cũng thích thú được. Phải biết là người Mỹ còn tặng cho Nhật Bản hai quả bom khói Á, không biến thành thù nhà hận quốc cũng đã không tệ, lấy gì đến thích. Bởi vậy mà Nộ Bỉ Tạ hắn xây dựng ra một nhân vật rất Nhật Bản, đó chính là một đại kiếm hào, Samurai, tên là Dạ Sổ Ách, tóm lại các bạn trẻ đọc đến tên của nhân vật này chắc cũng không quá xa lạ. Dạ Sổ là một lãng khách, ghét việc Nhật Bản châm ngòi chiến tranh, nên tìm cách ngăn chặn thế lực quân phiệt gây nên chiến tranh. Như cả Pen America được huyết thanh cùng tấm khiên, Dạ Sổ cũng được cả Rẻ Cami, phong thần, trao cho sức mạnh, có được thanh kiếm cứng rắn, sắc bén nhất thế giới làm vũ khí. Dạ Sổ dĩ nhiên là sẽ không như cả bẹt như vậy gieo họa cho gái rồi hóa thân ban côn, hắn chỉ là vô tình khiến cô nàng vu nữ của cả Rẻ Dỉn Dạ, phong thần thần xã, siêu lòng rồi cũng hóa thành thạch tượng. Tóm lại là theo kịch bản thì Dạ Sổ hắn phát hiện ra Đức xã có âm như khác, lừa gạt các đồng minh Nhật Ý mà ở phía sau lưng hai nước này bày đặt âm mưu hủy diệt thế giới. Để đánh bại Đức xã, cũng như không để cho Nhật Bản không bị lâm vào vạn kiếp bất phục, Dạ Sô chấp nhận tham gia vào kế hoạch của Mỹ, tập kích đánh cắp vũ trụ khối lập phương. Cuối cùng đó chính là Dạ Sô đổi lấy bản thân bị hóa đá chìm vào đáy biển mà cướp được khối lập phương, dĩ nhiên khối lập phương cũng thất lạc. Đến đây thì Mỹ quốc mới trở mặt, vốn dĩ Mỹ quốc muốn cướp lại khối lập phương để nghiên cứu chế tạo vũ khí quân sự, nhưng bây giờ Dạ Sô cùng với khối lập phương biến mất làm tan mất dự định ban đầu của chúng. Thế là xuất hiện việc hai quả bom nguyên tử lao về phía nước Nhật. Không nói chứ Nổ Bị Tạ cảm thấy bản thân rất có năng khiếu xuyên tạc chuyện, vốn từ một kịch bản tràn đầy nhiệt huyết và sát thái anh hùng truyền kỳ bị hắn một mang lệnh đổ hết tội lỗi lên đầu lũ chính trị gia Nhật, Đức, Mỹ. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nhân dân tầng dưới chót ăn no mà cấm đã là hạnh phúc, đâu ai rảnh nhức chứng mà gây chiến tranh. Cũng chỉ có đám chính trị gia ăn trên ngồi chốc rảnh nhức chứng mới lấy vì một chút lợi ích mà gây nên chiến tranh mà thôi á. Bởi vậy Dạ Sô mà Nổ Bị Tạ gây dựng nên tuyệt bức có thể gây nên hảo cảm trong lòng của người Nhật. Dĩ nhiên Nổ Bị Tạ hắn ma đổi không chỉ Dạ Sô, còn ma đổi qua Ý Dồn Mạn A, Lục Béo A, quả phụ các loại. Dĩ nhiên lão sổ đó là hoàn toàn bị phủ định, mặc niệm mấy phút đồng hồ cho bé sổ tội nghiệp. Cũng không phải Nổ Bị Tạ hắn căm thù gì sổ hay mấy vị thần Bắc Âu, mà là người Nhật thời này không biết mấy cái loại đó á. Phải biết Nhật Bản là quốc gia của vô cùng nhiều vị thần, có người bỏ công sức đi lục soát tất cả các vị thần của Nhật Bản và đếm ra con số 3000 vị thần khủng bố con số. Đến cả toilet mà cũng có thần kia mà, bởi vậy mới nói người Nhật đến thần trên đất nước bản thân còn không thuộc được hết nói gì đến thần ở đâu đâu nơi Bắc Âu xa xôi. Bởi vậy mà Nổ Bị Tạ hắn chuyển biến Bắc Âu thần hệ ma cải thành Nhật Bản thần ma quỷ quái quả là làm ra một bộ kịch bản hổ lốn đi ra. Không nói chứ tầm mắt cao tạo ra kịch bản cũng không thấp đi nơi nào, xem là đỏ dạ ẹ mẩn và mọi người chậc chậc tán thưởng không thôi. Đợt, hôm nay thêm một chương bù cho tuần trước vì quá bận rộn mà không lên trước được, AE thông cảm. Ra Tết rồi, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhé. Chương 157, đóng phim cùng chút chuyện bên lề, cắt. Tốt lắm. Anh Nổ Bị Tạ thật tuyệt. Anh diễn Dạ Sô kiếm khách cứ như thật sự vậy. Nổ Bị Tạ vừa thở ra một hơi sau khi vừa xong việc đột nhiên lại cứng cả người lại. Có đến mấy luồng sát khí phát ra từ phía sau lưng khiến cho hắn lanh siêu siêu, Nổ Bị Tạ là nhạy cảm cỡ nào chứ, không bay đầu lại cũng biết mấy luồng sát khí kinh thiên kia là phát ra từ ai. Thở dài một tiếng, Nổ Bị Tạ hắn cũng không biết làm sao giải quyết nữa. Cũng đúng a, người ta có câu nói trời lầm bậy có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống a. Nhắc lại cũng là do Nổ Bị Tạ hắn chơi cái đại tử, nhớ đến mấy ngày trước khi kịch bản phim vừa được đám đỏ dạ ẹ mẩn và dần cùng Suno nhất quyết thông qua, cả đám bắt đầu tối tăm mặt mũi chuẩn bị sân diễn, trường quay vờ. Bối cảnh đầu phim là về thế chiến thứ hai, cái này cũng không khó khăn. Đỏ dạ ẹ mẩn nhanh nhẹn dùng phong mang theo máy chế tạo mô hình lấy ngay trèo lên máy thời gian chạy về thời chiến tranh thế giới thứ hai chụp bối cảnh đi. Giải ẩn và sụ nổ thì dùng phong sử dụng đỏ dạ ẹ mẩn bảo bối bom tạo không gian cùng với nhà sụ nổ các nguyên vật liệu, bắt đầu kiến tạo nên sơ lược mô hình đi ra, chỉ đợi đỏ dạ ẹ mẩn mang theo các kiến trúc mang tính tiêu chí của thời thế chiến trở lại nữa là nghiễm nhiên thành hình Nhật Bản thời thế chiến. Giải ẩn dùng phong việc khuân vác đồ vật từ nhà sụ nổ đi đến nhà Nổ Bị Tạ. Đến viên Nổ Bị Tạ thì ách, hắn được phân công việc có thể nói là dễ nhất cũng là khó nhất. Tìm diễn viên. Đúng vậy. Bây giờ đám người đang thiếu nhất không phải là kỹ xảo cao minh, cũng không phải là cảnh quay hoành tráng, mấy cái đó đỏ dạ ẹ mẩn chỉ là khuấy khuấy cái túi bốn chiều của bản thân vài lần là xong. Bây giờ cả đám thiếu nhất bây giờ không gì khác ngoài diễn viên đóng phim. Phải biết đỏ dạ ẹ mẩn có thể dùng các loại bảo bối khiến tạo ra các loại nhân vật đóng phim là không phải không có, nhưng đó cũng chỉ là người máy, lại không nói đến người máy diễn kỹ có thể cao hay thấp cái vấn đề này, mà làm phim cả bộ nhìn thấy chỉ toàn là người máy không có lấy mấy người thực đóng thì cũng quá có cảm giác khó chịu a. Lại nói, đám người máy có thể đóng vai quần chúng, diễn viên phụ các loại, nhưng mà diễn viên chính ít nhất cũng phải là người thực đóng á, tự phát làm phim không phải là lộ lộ một cái mặt, thổi thổi cái như bước sao. Mất công tốn sức làm cả bộ phim ra rồi đoạn cuối phim viết ra diễn viên chính người máy A, diễn viên phụ người máy B, là ai cũng không thể chịu nổi, lại không nói đến đám người trẻ tuổi khí thịnh như Nổ Bị Tạ đám bạn. Nhưng khổ nỗi cái kịch bản hổ lốn này là Nổ Bị Tạ cải biên từ The Adventure ra á, chưa nói đến chỉ đơn thuần cái phần thế chiến thứ hai này đã cần đến mấy diễn viên chính, đến lúc lập đội đi ra ngót nghét đã là gần chục người diễn viên chính rồi á. Nói đến Nổ Bị Tạ hắn kiếm đâu ra nhiều như vậy diễn viên A. Thế là có bệnh thì vài tứ phương Nổ Bị Tạ cũng chỉ có thể là khắp nơi gọi người quen, nào là bạn cổ đa mạ lớp trên A, bạn xạ bụ tô đồng học A v. Và dĩ nhiên nhân vật nữ tại trong kịch bản này lại tuyệt đối không ít, tỉ như có bé vu nữ của điện phong thần A, hay lại là nữ nì dạ, thay thế nạ tạ xạ, A các loại, Nổ Bị Tạ cũng chỉ có thể cố gắng đối móc hết những người bạn nữ mà bản thân quen biết. Cũng là bắt đầu cho công cuộc tác từ không đường về của Nổ Bị Tạ. Đầu tiên Nổ Bị Tạ mời dĩ nhiên không ai khác chính là đám bạn bên trong duy nhất nữ tính sỉ dụ cả A. Sau đó là cô bé lớp dưới tạp xì mổ hỉ mà ai không nhớ cô bé này là ai thì chịu khó liếc liếc lại các chương trước, không nói chứ tắc cũng là nhìn lại chương đã viết trước mới tìm ra tên cô bé đấy thật ngại. Còn có dĩ nhiên là châu bò nhất, nổi tiếng nhất về nghiệp diễn viên hồ xì nổ xù mãi, còn có cả nổ chèn. Ách! Nổ Bị Tạ hắn còn không biết bản thân tác bao lớn một cái tử mà còn lặn lội qua hành tinh tím tìm cô em gái của giáp tờ, lặn lội qua Đức Quốc tìm lọt. Mọi người nghe đến đây chắc đã hiểu. Bây giờ Nổ Bị Tạ hắn vừa chiến đấu trong các cảnh quay phim, đi ra còn phải chống chọi giữa sát khí ung tùm các cô gái. Chết không chết Nổ Bị Tạ hắn còn một mặt ba phải không biết về phe ai nữa. Nếu như Nổ Bị Tạ hắn còn dám lặn lội đi tìm thiên không biết đang ở nơi nào trong rừng sâu làm tiên nữ cả thì chắc chắn hắn cách cái chết cũng không còn xa. Các bậc đại lao độc thân cậu như tắc là sẽ không biết cái cảnh tượng đáng sợ đó sẽ như thế nào, nhưng các bậc có gấu đạo hưu hẳn là rõ ràng hơn tắc nhiều, tự mình hiểu là được, đỡ tắc còn tiêu tốn nở dần thần kinh đi suy nghĩ như vậy một cái nan giải vấn đề. Không cẩn thận lại thủy một đoạn. Tóm lại Nỗ Bỉ Tạ hắn bây giờ là sống trong đau khổ, nhưng mà cũng không hoàn toàn là vô bổ. Các cô gái tuy mùi thuốc súng có đôi chút, đối với Nỗ Bỉ Tạ đó là lời lời là gai, nhưng mà ai ai cũng rất tiết chế. Không thể không nói Nỗ Bỉ Tạ nhìn người vẫn là có một bộ đây, các cô gái tuy đối với cái tên Nỗ Bỉ Tạ hoa tâm đại củ cải này là tức giận không được, mới có tí tuổi đầu đã gieo vạ tình trái khắp nơi, nhưng mà đối với đồng mệnh tương liên các chị em lại bao dung có thừa. Nỗ Bỉ Tạ cái tác đại từ này sớm muộn rồi cũng là đến, hắn thừa dịp này giải quyết cái mối họa như quả bom hẹn giờ này cũng chưa hẳn là họa, dẫu sao mấy người vẫn còn nhỏ, tình cảm ban đầu cũng tràn đầy thuần khiết không vụ lợi, lại chưa nói đến bị học mòn khác phái kích thích, bởi thế tình cảm cũng thực sự là vững chãi. Bộ phim là càng ngày tiến độ tiến tới càng nhanh, đám cô nương cũng càng ngày càng thân thuộc, chưa nói đến có cái đại tỷ đầu có vầng sáng minh tinh treo nơi đây, các cô nương cũng là dần dần qua mà biết điều lên, chung sống cũng coi như là hòa thuận, tuy nhiên vẫn là không cho tên hoa tâm Nỗ Bỉ Tạ cái sắc mặt tốt. Nỗ Bỉ Tạ hắn là bỏ được gánh nặng trong lòng mà bắt đầu đại chiến thân thủ nhập vai vào dạ sổ trong chiến tranh giết một cái bảy vào bảy ra phải kêu một cái sảng khoái. Không phải sao, nhớ năm xưa năm đồng tác giả cũng là cầm một dạ sổ đánh cho kẻ địch là không muốn không muốn, để cho kẻ địch hiểu câu nói cái gì là ngàn dặm đưa đầu người, nghĩa trọng, tình càng trọng, ách. Không cẩn thận lại thủy một đoạn. Tóm lại là Nỗ Bỉ Tạ hắn diễn dịch ra một dạ sổ phong trần hổ báo không bỏ sót, cái gì mà một mình cân năm a, băng trụ đưa đầu người các loại. Nỗ Bỉ Tạ hắn dĩ nhiên không cấp thấp đến vậy, nhưng đến đoạn cuối phim hắn chỉ đơn thân cùng với một người bạn dám lao vào hỉ dạ đại bản doanh cấp vũ trụ khối rú biệt đã thể hiện ra cao thâm ý cảnh cái gì gọi là chấp bệ đá cổ anh cũng phải tốc biến cơ tim. Dĩ nhiên tác giả với tư cách là người từng trải khuyên các bạn nhỏ vẫn không nên học theo Nỗ Bỉ Tạ hắn cái hành động này, là viễn cổ đại năng như tác đây còn phải dính cái màn hình xám cùng với chữ sụt đổ kia mà, Nỗ Bỉ Tạ hắn đóng vai dạ sổ thì càng thảm, hóa thân tượng đá bị vùi lấp trên đỉnh núi Phú Sĩ đi. Dĩ nhiên là đóng vai vu nữ của điện phong thần xỉ dù cả cũng là lấy phong thần lực lượng hóa thành tảng băng chìm vào đáy biển mọi người không cần bắt chẹt phong thần lực sao lại đóng băng người cái vấn đề cấp thấp này, bởi có hỏi tắc cũng chỉ là một mặt cao thâm mà không đáp. Coi như bộ phim phần thế chiến thứ 2 được cái kết, tiếp theo đó là sủ nổ chui lên đóng lên vai diễn một công tử phá gia chi tử, nhưng phía sau cái bản mặt phá gia chi tử kia chính là một đại tài người sáng tạo, trong một vụ cướp đoạt người thừa kế. Sú nổ đóng vai nhân vật bị bắt đi đến sân động, kịch bản độ tương tự có thể là khiến người ta giận rồi. Sú nổ hắn dĩ nhiên là mặc lên cái giáp máy bay ra khỏi vòng vây và viết nên tên anh hùng ý dồn mãn truyền kỳ. Còn dần thì càng đơn giản thô bạo, vốn dĩ học lực đứng hàng cuối lớp cậu ta lại nhìn một cái kịch bản đã chọn ngay cái nhân vật thân mang bảy cái học vị tiến sĩ. Và thế là thân thể vai u thịt bắp nhưng không có nghĩa là ngốc cái thứ này lại bị một bộ phim thể hiện đi ra. Giai ẩn đóng phải nói là cả đám khổ cực, nhưng đến lúc cậu ta biến xanh, cũng biến mạnh thì quả thực là lột tả được hết khí chất của dã thú a. Đỏ dạ ẻ mẩn hắn thì dĩ nhiên đóng vai quân sư quần mò, đứng đầu tổ chức bảo vệ toàn cầu dĩ nhiên, cậu ta mà vẫn giữ nguyên cái dáng dấp không lỗ thay một cái đầu tròn trinh thì càng thích hợp. Không phải sao? Tại mạ vợ thế giới không hẳn cứ đầu chọc sẽ là đại lão, nhưng một khi đã trở thành đại lão thì nhất quyết đầu phải chọc cái thuyết pháp này không phải vô căn cứ mà đi ra. Bị Nỗ Bỉ Tạ một cải biên mạ vợ thế giới cũng bị bóp méo đi, đến mức cái quy tắc mạnh mẽ đến biến thái này cũng không dùng được. Còn mọi người nói tại làm sao một đám trẻ con lại đóng được vai diễn của người lớn ấy hả? Đơn giản vì Nỗ Bỉ Tạ hắn cho cả thế giới đều trẻ con hóa, đến các nhân vật người máy cũng là một bộ trẻ nhỏ 10 tuổi á, số mà không phải cũng phải trùm khăn thời gian vào trở lại trẻ con mới có thể đóng vai the án sĩ N1, thượng cổ tôn giả, đây. Dẫu sao cũng không thể để một đám diễn viên lạ mặt còn toàn là trẻ con lại có thể đóng phim cùng ngôi sao sáng trong làng giải trí sủ mại được phải không? Tóm đi tóm lại, đám Nỗ Bỉ Tạ hắn là chân chân thực thực biên một bộ phim bom tấm đi ra. Đợt, có mấy bác bảo chuyện ra trường tốc độ rùa bò, tắc cũng là nhận. Nhưng mà chịu thôi á, tắc cũng còn đang phải tha hương kiếm tiền trả nợ đây, cả tuần dành ra được chút thời gian gõ gõ chương chuyện cho AE đã là tận lực á. Các bác có ai biết tìm kiếm danh sách tác giả gõ cái là phát hiện, tắc đã viết đến gần 200 chương chuyện mà đến tên cũng không được đặt ở trên đó. Thế là các bác cũng biết tác khổ sở ra sao á. Con người sống ngoài cái mạng của bản thân ra cũng chỉ còn cái mặt mũi á. Tác viết chuyện lâu thế mà đến cái mặt mũi cũng trả lộ ra được thì cũng hiểu nó đã kích đến như thế nào, còn cố gắng mà tích thời gian ra gõ đôi chữ cho AE đã là vì hết lòng rồi á. Chương 158, tự buộc đá vào chân, và bây giờ. Xin mời quý ông quý bà đang ngồi ở đây chứng kiến thời khắc công chiếu lần đầu tiên mang dấu mốc lịch sử của bộ phim Hứa Hẹn Sẽ Đình Đám. The Adventure 3. Một mặt trịnh trọng diễn thuyết Sú Nổ vẫn là được đám bạn bè nhiệt tình mà phồng lên trưởng vỗ được kêu là một tiếng vang. Cũng không phải Sú Nổ diễn giảng có cái gì hay, cũng không phải mọi người định hót cái gì, mà bộ phim này đều là những người ngồi nơi đây bỏ công bỏ sức ra để hoàn thành, có rất nhiều kỳ vọng được đặt vào đó. Sú Nổ cũng là cực kỳ khéo léo một người, biết mọi người lúc nào muốn nghe bản thân làm nhảm, lúc nào không, bởi thế cũng không lằng nhằng mà nhanh chóng cho băng ghi hình vào đầu đọc. Nhắc đến lại khiến Nỗ Bỉ Tạ không biết nổ nước bọt ở đâu. Một sản phẩm siêu cấp tân tiến như bảo bối máy thu hình của Đỏ Dạ Em Ẩn, cuối cùng lại thu ra băng ghi hình mà không phải là đĩa hay USB. Dẫu sao đĩa hay USB ở thời này vẫn là chưa thể đưa ra khoa học kỹ thuật, thôi thì băng thu cũng được. Thực ra chiếc máy thu hình của Đỏ Dạ Em Ẩn là có thể dùng như máy chiếu phim ở rạp chiếu bóng, phát ra bộ phim đã được biên tập chỉnh lý tốt, nhưng mà Sú Nổ nói là còn cần sau này muốn gửi bộ phim lên đài truyền hình công chiếu các loại nên Đỏ Dạ Em Ẩn mới đành sao lưu ra băng thu hình. Bộ phim cũng chỉ mới hoàn thành mấy tập riêng lẻ về mấy vị anh hùng xuất thân các loại, nhưng vẫn là chưa đi đến cao trào cả đám tụ hợp lại xoát bút, bởi thế mà vẫn đang phân biệt thành mấy bộ phim chia thành. Dạ Sô, Phong Kiếm Lăng Tử, Người Khổng Lồ Xanh Dài Hút, Ý Dồng Man, Tối Cường Pháp Sư. Dĩ nhiên là vẫn dựa trên tinh thần sửa cũ thành mới, Nỗ Bỉ Tạ sửa sang cho mấy cái kịch bản của mấy bộ phim này được nói là một cái nhọc lòng. Nhìn thấy Nỗ Bỉ Tạ trong vai Dạ Sô nhất kiếm như tiên, như gió nam nhân, các cô bé ngồi đây là hai mắt mạo tinh tinh, bất kể lớn tuổi nhất như lọt, vẫn là nhỏ tuổi nhất nổ chèn. Cho đến cuối phim khi Nộ Bỉ Tạ diễn tả ra một anh hùng bi tình, xả thân vì thế giới, cuối cùng còn bị tầng lớp tư bản chủ nghĩa độc ác phản bội, cả đám mau nước mắt con gái được nói là một cái khóc hôn thiên ám địa. Nhưng đến đoạn cuối phim cô nàng vu nữ điện phong thần do Sỉ Dụ cả thủ vai nhảy xuống biển hóa thành băng điều thì Sỉ Dụ cả ngược lại kiêu ngạo như chim khổng tức mà nhìn về phía mấy cô gái đang ngồi đây như muốn nói, thấy chưa, cái gì là cùng sống chết, đây chính là cùng sống chết. Ánh mắt của cô bé khiến những cô gái khác ngồi đây phải nói là tràn đầy bất ức nhưng không biết làm sao giải phóng. Ai cũng biết đây cũng chỉ là bộ phim, nhưng mà không hiểu sao nhìn ánh mắt Sỉ Dụ cả các cô gái ở đây vẫn là có cảm giác như bản thân thấp hơn cô ấy một đầu vậy. Nộ Bỉ Tạ hắn là hoàn toàn không hiểu về mấy cái vấn đề đầy triết học như vậy, nhìn thấy bộ phim bản thân đóng rất thành công nên cũng thỏa mãn mà gật gật đầu. Đến các tập phim khác của Suno, Giải Ân thì vẫn là hay, nhưng mà không hiểu sao cả đám cứ nhăn chặt lông mày, cảm thấy vẫn như đang thiếu cái gì đó. Quả như các bậc tiền nhân đã nói, không sợ hàng kém hay tốt, chỉ sợ hàng so với hàng. Vốn dĩ nắm giữ kỹ xảo điện ảnh vượt quá hiện tại, cùng với trường quay phải nói là đầy đủ hoành tráng, phải biết dưới lòng đất do bom tạo không gian tạo ra kia chính là cả một thành phố thu nhỏ, để quay ra những cảnh quay chân thật nhất thì đám người cũng phải dùng đèn pin thu nhỏ đến phù hợp kích thước, phim quay ra phải nói là cực độ chân thật. Được đầu tư lớn đến vậy, dẫu cho diễn xuất không bằng được ca sĩ diễn viên như vậy chuyên nghiệp thì cũng là có thể đưa lên được mặt bản ngang tầm phim giả. Chưa nói đến nếu diễn không quá đạt thì vẫn có thể sử dụng bảo bối camera của đỏ ra mẩn chỉnh sửa, cộng thêm xù nổ khí chất con nhà giàu, ham hư vinh, cực độ phù hợp nhân vật. Giải Ẩn thì tuy lúc đóng giáo sư tiến sĩ bản thân bảy cái học vị thì có chút gượng ép, nhưng mà lúc cao trào biến thân vừa mập vừa lục, thật sự là diễn được hết sức chân thật, cho mọi người biết hai chữ hung bạo nó viết như thế nào. Bởi vậy, đáng lẽ ra tất cả mọi người cũng phải thấy đủ hay, đủ hấp dẫn. Nhưng khổ nỗi phần phim của Nộ Bỉ Tạ được công chiếu trước, xem xong nó rồi thì cảm thấy mấy bộ phim sau thiếu đi mấy cái gì đó. Đúng rồi. Đang một mặt mặt ủ mày cho Sù Nộ bỗng nhiên giật mình la lên, thu hút hết ánh mắt của mọi người lại. Đúng cái gì cơ? Đang bực mình vì bị Nộ Bỉ Tạ đè một đầu Giải Ẩn sừng sổ nói. Sù Nộ một mặt thần bí nói. Tớ phát hiện ra tại sao bộ phim của Nộ Bỉ Tạ hay thế mà bộ phim của chúng ta nhảm chán như vậy nguyên nhân. Thật không hổ là Sù Nộ, chuyên đổi trắng thay đen. Mấy bộ phim kia tuy có không so ra được với Nộ Bỉ Tạ, nhưng mỗi bộ đều là siêu phẩm, thế mà cậu ta dám bảo là nhảm chán. Nguyên nhân là gì vậy? Giải Ẩn ngạc nhiên mà hỏi. Đối với cái đầu được thay thế toàn bằng bắp thịt cậu ta là hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân gì. Là sự thật. Một mặt chắc chắn, Sù Nộ nói. Nộ Bỉ Tạ cậu ta sử dụng chắc là một cái bảo bối của đỏ ra mẩn, một thanh kiếm có thể phun ra cuồng phong. Cậu thêm mọi người chắc ai cũng còn nhớ, Nộ Bỉ Tạ cậu ta là truyền nhân của dòng dõi Nobi, kiếm thuật là tuyệt đối không yếu. Hai điều đó cộng lại khiến cho bộ phim của Nobi Tạ cực kỳ chân thật. Dừng lại một chút, cậu ta tiếp tục phân tích. Trong khi tớ và mọi người ở đây đóng phim thì chỉ là phân biệt đóng động tác, sau đó dùng kỹ xảo bù lấp vào đặc hiệu, cho dù có cao minh đến đâu kỹ xảo cũng là cảm thấy một chút gì đó không thật. Mọi người cũng cúi đầu suy nghĩ và cũng không thể phủ nhận sự nhận xét của Sù Nộ là không sai. Bởi thế để công bằng, tớ đề nghị đỏ dạ ẹ mẩn phải giúp chúng tớ mỗi người làm một cái thực sự đồ diễn, như vậy mới công bằng. Thấy hỏa hầu đã đủ, Sù Nộ cuối cùng cũng lòi cái đôi cáo ra. Cậu ta phát huy tối đa tinh thần không biết xấu hổ cùng với liều mạng chiếm tiện nghi đến một mức đăng phong tạo cực. Mọi người đón hiểu mà ồn ào phân phó đỏ dạ ẹ mẩn làm dụng cụ diễn xuất. Xong xuôi cả đám kéo nhau đi mất tiêu, để lại Nộ Bỉ Tạ và đỏ dạ ẹ mẩn hai người hai mặt nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ. Dẫu sao cũng là trẻ con, đòi hỏi, nhõng nhẽo, cảm thấy thế giới quay chúng quanh bản thân là điều dễ hiểu. Nhưng mà Nộ Bỉ Tạ và đỏ dạ ẹ mẩn cũng hết cách rồi, không biết từ chối như thế nào. Cũng không thể nói Nộ Bỉ Tạ hắn cái kiếm kia là hắn tự tay khắc lên mười mấy loại ma văn khống phong vào nên mới có thể tạo ra gió lốc, bởi vậy mọi người muốn có đột thì tự bản thân làm đi được á. Nhìn một dãy danh sách đồ dùng mấy người để lại mà Nộ Bỉ Tạ và đỏ dạ ẹ mẩn mồ hôi rơi như mưa. Chiếc nhẫn có thể sử dụng ra phép thuật, mở được cổng không gian cái này là yêu cầu của đại pháp sư Ản Sĩ Enwan, dẫu sao thì Nộ Bỉ Tạ hắn là một ma pháp đại sư, mấy việc này thực sự không khó. Bộ giáp sắt có thể bay lượn linh hoạt trên trời, có vũ khí tầm xa và phải đẹp cái này ngoài Sù Nộ ra không có ai khác. Cái này thực chất là rất khó, nhưng Nộ Bỉ Tạ vẫn nhớ đến đỏ dạ ẹ mẩn có cái bảo bối có thể phần nào giải quyết. Cơ mà hãy làm ra thứ có thể khiến tơ hóa thành thực sự người khổng lồ xanh là cái gì quỷ ba. Nộ Bỉ Tạ hắn nghĩ nát óc, từ kiến thức về ma pháp của bản thân lẫn đống bảo bối bát nháo của đỏ dạ ẹ mẩn để tìm ra giải pháp, nhưng kết quả là không mấy khả quan. Phải biết, tại tương lai thì con người và người vũ trụ đã có mối quan hệ ngoại giao. Ở cái thời đại mà giữa các chủng tộc có trí tuệ cùng nhau chung sống, đối ngoại, thì thứ mà cả hai bên bảo tồn nhất chính là huyết thống của bản thân. Ví dụ như người trái đất và người hành tinh A đi vào ngoại giao, hai chủng tộc đều là cao trí tuệ sinh vật, thế giới quan, suy nghĩ, không có quá lớn khác biệt. Lúc này, thứ có thể làm đặc điểm phân ra giữa người trái đất và người hành tinh A chính là huyết thống nhân loại của bản thân. Bảo vệ huyết thống của bản thân cũng là bảo vệ cho chủng tộc của bản thân không bị thôn vệ một loại tự vệ mà thôi. Bởi thế mà các nghiên cứu của thế giới tương lai cực độ tránh xa các loại liên quan đến lĩnh vực dịn, đặc biệt là gì người. Dẫn đến đỏ dạ ẻ mẩn bảo bối có thể dẫn đến biến thân ít đến thương cảm, có thì cũng chỉ là đồ chơi như kẹo thú vật hay kem cho sói, hoàn toàn không dính dáng nhiều đến cải biến dị loại. Đối với cứ tức giận là lại phồng to hóa lục hụt thì Nộ Bỉ Tạ vẫn là thật sự không biết nên bắt tay vào nơi nào. Càng nghĩ càng đau đầu a, biết thế không nhận lời cùng bọn họ đóng cái quái gì phim. Chương 159, họa từ trên trời rơi xuống, hạt cuối cùng cũng thành công. Nộ Bỉ Tạ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết mấy hôm nay hắn là bị giàn bật ra sao mới có thể hoàn thành cái đống đạo cụ đóng phim của mấy người giỡn bọn họ. Nhìn một đống nổn ngang bảo bối mà Nộ Bỉ Tạ có đầy cảm giác thành công. Cũng may Nộ Bỉ Tạ không phải là kẻ rốt đặc cán mai như xưa, hắn bây giờ không dám nói siêu việt mấy nhà bác học, tiến sĩ, nhưng mà trình độ cũng đã không quá thua kém. Cộng với hắn nhãn quang cao hơn người thời đại này, kết hợp với đám bảo bối nghịch lý của Đỏ Dạ E Mẩn, quả thật là vẫn dằn vặt ra được đống dụng cụ quay chụp cho chúng bạn. Nhớ lại mấy hôm trước phải chạy đi mượn của Đỏ Dạ E Mẩn máy sáng chế để làm bộ giáp y dồn mạn cho Suno, rồi mượn bóng bay đựng tức giận cùng với áo phông lực sĩ và găng tay lực sĩ chỉ để biên cho dần một thực sự anh béo màu xanh ra mà Nổ Bị Tạ cảm thấy tinh bị lựa tẫn. Từ ba cái bảo bối của Đỏ Dạ E Mẩn, Nổ Bị Tạ dựa theo chỉ dẫn của máy sáng chế tháo ra sửa lụy cổ dần một bộ đồ, được xưng là bộ đồ người khổng lồ xanh non một. Nguyên lý của bộ đồ cũng đơn giản, nó là bộ đồ siêu mỏng và sát với da. Sau khi dần mặc vào thì nó sẽ cùng với dần màu da hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Khi dần tức giận thì bộ đồ sẽ tự động kích hoạt lên cơ chế hút cơn giận của bong bóng chữ cơn giận rồi nén lại. Khi cơn giận vượt mức cho phép hoặc dần chọn kích hoạt lưu trữ cơn giận thì cơn giận đó sẽ được giải tỏa thành sức bơm cả bộ đồ, tức là cả cơ thể của giải ẩn, phồng to lên cùng với biến lục. Lúc đó sẽ kích hoạt tăng sức mạnh cho cái cơ thể khổng lồ này. Thỏa thỏa phiên bản người khổng lồ xanh không có sửa đổi gì. Suno bộ giáp thì lại quá ư đơn giản, chỉ cần đọc hết các số liệu như hình dáng, chức năng, các yêu cầu vào, thì máy sáng chế sẽ cho ra quy trình lắp ghép bộ giáp ngay. Đại pháp sư thì Nổ Bị Tạ chỉ đơn thuần phức hợp mấy chục cái phép thuật vào một chiếc nhẫn là ổn cho phép một người bình thường có thể có đại ma đạo sĩ sức mạnh phép thuật. Đối với mắt ưng được đệ kỳ thủ vai cái nhân vật này, vốn dĩ Nổ Bị Tạ là định không nhúng tay, ai biểu cậu ta cái gì cũng biết kia chứ. Chỉ là bắn tên bách phát bách chúng cùng một số pha hành động mà thôi, Nổ Bị Tạ lại thấy đối với cậu ta đơn giản bất quá. Nhưng mà sự thật vẫn là bắt Nổ Bị Tạ phải ra tay, dẫu sao đệ kỳ là gì cũng làm được, nhưng mà bắn cung cái môn nghệ thuật này cậu ta vẫn chưa tiếp xúc đến á. Nổ Bị Tạ đành mặt dày mượn của Đỏ Dạ E Mẩn cái mũ thiện xạ, vốn dĩ dùng để ném bóng chạy. Nhưng mà qua tay Nổ Bị Tạ mà cải thì đã thành một cái kính mắt đeo vào thì đảm bảo bách phát bách chúng. Tiếng nổ rầm trời, tia lạ giờ chớp lóe, trên bầu trời là nhằng nhịt các đám quái thú cưỡi phi hành khí bay qua bay lại thỏa sức phá hoại, dưới đất thì là đám quái vật ngoài hành tinh rượt đuổi nhân loại tàn sát. Tokyo rất vinh dự được trở thành trung tâm của lần người ngoài hành tinh xâm lấn này. Các lộ anh hùng thì đều hiện lộ thần thông. Đại anh hùng Dạ Sổ rút kiếm tạo ra đại lốc xoáy thổi bay đi từng đám người ngoài hành tinh, mập mạp màu xanh thì biểu diễn cái gì gọi là bạo lực mỹ cảm, ý rồng man thì thỏa thích lượn lờ xung quanh xả đạn vào đám quái vật. Dĩ nhiên thiện xạ mắt tên đệ kỷ cũng thể hiện tài bách phát bách chúng, góa phụ áo đen lót cũng thể hiện nghệ thuật cách đấu thậm chí vốn xây dựng là ngoài nhảy múa phụng dưỡng trong đền phong thần xì dù cả mỹ nữ cũng có thể thả ra chút sức chiến đấu đánh lên đặc sắc. Lại càng không nói đến đại ma pháp sư thiếu nữ xù mặt thì quả là lãng quên trời đất, đánh cho đám ngoài hành tinh kia phải nói là không muốn quá thoải mái. Nhưng dẫu sao cũng là nhân vật phản diện cuối của cả một tập phim, đám người ngoài hành tinh cũng không phải là dễ nhằn. Chắc không so được thì ta so lượng a, ai sợ ai a, không muốn sợ, muốn là lên. Thế là phát huy tinh thần như bức không sợ chết đám người ngoài hành tinh cuối cùng đánh dây dưa đến khi các vị anh hờ hờ UNG của chúng ta tinh bị lực tấn mà vẫn trâu bỏ hống hống lao thêm ra từ lỗ hổng trên bầu trời, như muốn nói, chúng ta là giết không hết kiến có ngoan thì gì hiệp tiếp tha bộ dáng. Trong lúc kịch tình cao trào chuẩn bị cho các nước liên hợp dẫn đầu là Mỹ quốc phóng đầu đạn hạt nhân rồi lấy xù nổ làm cuối cùng một đại anh hùng mà chấm dứt bộ phim thì. Đặc mã cái phi thuyền to tổ bố hình thù kỳ quái như con cá voi kia là gì? Đạo diễn, có nhầm nhọt nào ở đây? Một đám mặt mộng bức nhìn thấy xuất hiện một cách hoành tráng cái phi thuyền hình cá voi kia không biết tiếp tục diễn như thế nào trong kịch bản vốn không phải viết như vậy à. Nộ Bị Tạ cũng là một mặt mộng so, đang đóng giả tinh bị lực tận hắn nhìn rất chật vật, vốn dĩ ban đầu đại chiêu cứ thả một kiếm là như báo cấp 12 quét qua đám ngoài hành tinh thì bây giờ chỉ có thể cận thân vật lộn xử lý từng đứa một. Nhưng Nộ Bị Tạ hắn là có bệnh ép buộc chứng cái gì cũng muốn chỉnh chỉnh tề tề, vốn dĩ đang diễn đến đoạn gây cấn đông nhiên cắt đi diễn lại không những phiền phức, hơn nữa còn làm bộ phim có dấu vết không hoàn hảo. Thế là vốn dĩ đã dầu hết đèn tắt người anh hùng Dạ Sổ thiêu đốt lực lượng cuối cùng của bản thân tung ra tuyệt kỹ cả đời kiếm khách của bản thân nộ ra. Chỉ thấy bỗng nhiên có gió mạnh thổi khắp toàn trường, đám người ngoài hành tinh cưỡi phi hành vật cưỡi cũng lảo đảo đến không thể không dừng lại hành động phá hoại các công trình kiến trúc mà cố giữ thăng bằng. Thấy bờ GM đã đủ, Nộ Bị Tạ trong bụi mù đi ra, cả thân hình lơ lửng lên không, và áo không gió tự bay, tuy thân hình chật vật nhưng lại toát ra một phong phạm cao nhân. Cầm lên trong tay thanh kiếm rút ra ba tấc, Nộ Bị Tạ rất hợp hí mà tung ra câu thoại. Cuộc đời ta chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, ước mơ một thanh kiếm có thể bình định tất cả những điều bất công trong thiên hạ, nhưng lại cuối cùng không thể bảo vệ được quê hương. Trầm mặc chốc lát, Nộ Bị Tạ mới tiếp tục nói. Một kiếm này coi như là lời ta muốn nói, cũng như là tinh hoa cả đời của phong kiếm Dạ Sổ ta. Phong kiếm lưu áo nghĩa, chăn chối ba. Thân hình Dạ Sổ đông nhiên biến mất, ngay tức thì xuất hiện tại bên cạnh chiếc phi thuyền hình cá voi kia là vô số tàn ảnh của Dạ Sổ. Trong khoảng khắc đó hắn đã chém vào thân tàu 998 kiếm, cả con tàu vũ trụ không chịu nổi một kích bị đánh thành toái phiến rơi rụng xuống. Cùng lúc đó đóng vai thần trợ công mấy đồng bạn đã hoàn thành động tác đóng cổng không gian triệt để tuyên cáo bế mạc cho cuộc chiến bảo vệ nhân loại văn minh này. Chỉ có Suno vẫn một mặt ngộng bức khóc không ra nước mắt, nói gì mà cuối cùng anh hùng là hắn đây, cái gì mà xả thân ném đầu đạn giạt nhân sang bên kia thông đạo đây. Đặc mã sao cuối cùng lại để cho Nổ Bị Tạ trở thành tâm điểm. Nhưng so với Suno càng ngộng bức chính là đám chúng người ngoài hành tinh trong phi thuyền kia, cả đám chúng vô cùng điệu thấp chấp hành nhiệm vụ đuổi bắt tên tổng thống bỏ trốn đâu rồi, vừa đến trái đất đã trêu ai chọc ai đâu kia chứ, chỉ là thấy có cái hố trông có vẻ bí ẩn nên định bụng trở thành nơi đóng quân tạm thời mà thôi, ai ngờ họa từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên a, ông cha ta có câu gì nhỉ? Người nóc trong nhà, họa từ trời rơi xuống. Quả nhiên đang sống trên đời vẫn là nên tích tích chút đức, kẻo hôm nào đang ăn cơm uống nước cũng bị nghẹt chết. DS, mai thêm chương nữa nhé, cảm ơn anh em ủng hộ, mừng các chị em ngày 83 nhé. Chương 160, đại chiến tên độc tài. Phạm Tỷ rất mộng bức một mặt đứng trên đường nhìn thấy chia 5 xẻ 7 chiếc phi thuyền ngoài vũ trụ kia. Người khác không biết chiếc phi thuyền kia là từ đâu tới nhưng mà cậu ta biết a. Đây không phải là chiếc phi thuyền châu bò tân tiến nhất của lão độc tài tàu chiến Sea sao? Chiếc tàu châu bước hống hống đó đã phá tan bao nhiêu căn cứ quân đồng minh tại quê hương tỷ dị cả của cậu, nó gần như được coi là át chủ bài trong chiến lược độc tài của lão ta. Thế mà vừa xuất hiện trên trái đất này chưa ra sân được mấy giây đã hóa thành mảnh vỡ. Nhìn đến đang hứng thú bừng bừng đóng cho xong phim mấy đứa trẻ địa cầu kia mà Phạm Tỷ có cảm giác trí thông minh của bản thân không đủ dùng. Là một thiên tài trên hành tinh tỷ dị cả, Phạm Tỷ dễ dàng nhận ra cảnh vật xung quanh, đám người dân nơi đây cũng chỉ là phục vụ cho một bộ phim mà thôi, có nghĩa là cả đám trẻ nít kia chỉ đơn thuần là đóng phim. Nhưng chỉ đơn thuần đóng phim diễn viên lại có thể trở tay phá hủy cả một chiếc phi thuyền vũ trụ, nói ra có lẽ chẳng ai có thể tin nổi, Phạm Tỷ cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, nếu không thì cậu ta cũng không từ rất trẻ đã quyết tâm trở thành tổng thống muốn mang đất nước đi đến phú cường. Nhưng cũng coi như là tạo hóa an bài đi, cũng là sự công bằng trong quy tắc, đám người ngoài hành tinh tỷ dị cả bật học này cũng không phải là không có nhược điểm. Nói thế nào đây? Đám cư dân hành tinh tỷ dị cả này có trí thông minh không bàn cãi, 10 tuổi làm tổng thống cái gì không nói, còn có thể chế tạo phi thuyền vũ trụ vượt qua tinh không vô tận, không thể không nói là ngưỡng bức. Nhưng mà đám cư dân hành tinh tỷ dị cả này quy một đống nhưng ẹt một đống a. Nhớ trong nguyên tắc thì Phạm Tỷ là vừa mới gặp mặt Nỗ Bỉ Tạ và Đỏ Dạ Ẹ Mẩn đã gần như là một bộ hỏi gì đáp đấy, quen biết không mấy hôm thì đã thành là không có gì giấu nhau đồng bạn. Tốt đi, coi như là Nỗ Bỉ Tạ và Đỏ Dạ Ẹ Mẩn bọn học có được đặc hữu khí chất khiến người người tin phục đi. Nhưng đặc mã cái quái gì khi Sỉ Dụ Cạ bị bắt thì Phạm Tỷ lại một bộ khẳng khái đi chịu chết dáng vẻ. Lại không nói đến đám bắt cóc kia còn một bộ đương nhiên. Không thể nào a. Dẫu có là trẻ con thì Phạm Tỷ hắn cũng là đánh bại bao nhiêu ứng cử viên mới có thể lên làm tổng thống a. Là một chính khách, không phải tiếu lý tàng đao, đâm người sau lưng, ném đá dấu tay, âm người không đền mạng mới là bốn phận sao. Đặc mã sao một bộ tiểu thí hài bộ dáng, ta tin ngươi. Ừ, ta cũng tin ngươi ba. Ách, dẫu sao cũng là bộ chuyện dành cho thiếu nhi, ông ba ép có hiểm nghi hạ thấp ẹt của chuyện cũng coi như là lẽ tất dĩ ngẫu, bởi vậy chúng ta cũng coi như thiết lập ra cư dân hành tinh tỷ dị cả là như vậy tốt, mọi người cũng không thể gọi hồn ông ba ép ra mà hỏi cho ra lẽ được á. 20. Rơi xuống trái đất cũng được mấy ngày, Phạm Tỷ ít nhiều cũng hiểu được cách giao tiếp với người nơi đây, cùng với thù nhà nợ nước ách, nói hơi quá. Nhưng là cũng không quá kém cạnh, dẫu sao nhân dân cả tổ quốc đang sống trong nước sôi lửa bỏng, cần nhanh chóng có người đứng ra cứu vớt nhân dân. Lại nhìn một đám siêu nhân trẻ tuổi kia, Phạm Tỷ lấy hết dũng khí đi đến. Xin chào mọi người. Vốn đang một mặt vui sướng sau khi hoàn thành bộ phim mọi người bỗng nhiên nghe đâu ra một tiếng nói lạ hoắc của ai nói đến từ đằng sau. Khi mà cả đám người nhận ra Phạm Tỷ là một gương mặt xa lạ, lại có kích cỡ ngang bằng cả đám người đã hóa thành tí hon thì mọi người mới cực độ kinh ngạc. Lịch sử là phi thường tương tự. Dẫu cho đã đổi một hoàn cảnh gặp mặt, đổi số người gặp mặt, nhưng đến cùng thì mọi người vẫn là không có chút nào do dự tin tưởng người ngoài hành tinh mới chỉ gặp mặt lần đầu này. Nộ bị tạ hắn chỉ đứng một bên mà cảm thán, quả nhiên là đơn giản đến không muốn a. Cả một đám trẻ trâu vừa được cấp phát vũ trang đang hăng hái muốn qua một cái anh hùng hiện đây, không kịp chờ đợi muốn ngay lập tức lên đường đi bảo vệ hòa bình vũ trụ bà ảo đồng đi. Khác với nguyên tắc cả đám gian khổ hành trình, lần này cả đám là kéo bè kéo lũ đi xoạc quái. Cũng không như nguyên tắc như vậy dùng xe tăng đồ chơi của Sù Nộ làm át chủ bài mà ai nấy đều mang trong mình tuyệt kỹ, quả thật là bành trướng đến không muốn. 19. Tỷ dị cả là một hành tinh rất đẹp, nhìn từ cửa sổ phi thuyền thì quả thật như một viên bảo châu được bao vây bởi từng dải thiên thạch nhìn thật đẹp mắt. Lấy lý do là liệu địch tiên cơ, ra tay chậm mất phần cả đám nhất trí cứng đối cứng. Ừ, chính xác phương pháp đó là không có phương pháp gì cả, hay còn gọi là mãng phu phương pháp. Dẫu sao cũng là thực lực nghiền ép á, đám người Nỗ Bỉ Tạ lại đang đóng phim khởi kình lên muốn hóa giấc mơ thành sự thật làm một chân chính súp tơ hẹ rồ á. Bởi thế mà cả đám chọn phương pháp đơn giản thô bạo nhất đó chính là đánh tan quân đội địch, bắt giữ lao quốc trưởng và nghị hội, giải quyết thật nhanh chóng. 11. Tiếng còi báo động vang lên đinh ngòi khắp đường phố cũng như tại khu căn cứ quân sự báo động tình trạng khẩn cấp. Tại một căn phòng trong dinh thự của quốc trưởng, một đám người nghị viên đang cãi nhau chí chóe cố tìm ra đối sách với đám người xâm nhập. Biểu tượng cho vũ khí mạnh mẽ nhất, chiếc phi thuyền tàu chiến CIA nhận lệnh đi truy sát tổng thống Phạm Tỷ bỗng nhiên mất liên lạc, không quá lâu thời gian bỗng nhiên tên trốn chạy như chó nhà có tang tổng thống bỗng nhiên mang theo một đám người ngoài hành tinh trở về, dùng góp chân cũng nghĩ được là đám viện binh này sẽ vô cùng như bức hống hống a. Là người quyền cao chức trọng thì tên nào cũng sợ chết, mấy tên nghị viên này cũng không ngoại lệ. Nhất là nghe tin chiến bại liên tiếp cấp báo về khiến đám chỉ biết ăn no rồi phát biểu nghị viên sợ cho vỡ mật. Nhưng mà có cãi nhau đến văng hết nước bọt thì cả đám cũng không tìm ra giải pháp gì ngoài trốn chạy cái phương án này cả. Có cãi nhau đi nữa cũng không ngăn được xu hướng suy tàn của quân đội của đám độc tài, dẫu sao đây đã không phải là chiến đấu mà là đơn phương ước hiếp á. Còn đám Nỗ Bỉ Tạ thì sướng quên cả trời đất rồi, khắp cả vùng thành thị lúc thì tiếng sấm vang rền, tiếng nổ inh hai, gió lốc gào thét. Vốn vì chính sách của tên độc tài khiến cho người dân là không dám ra ngoài đường mà là nhân dân ai đó đều tìm hầm trú ẩn nút nên Nỗ Bỉ Tạ mọi người cũng không sợ nộ thương người vô tội. Cả đám được thả tay tận tình càn quét đánh từ ngoại vi đất nước đánh một mạch đến thủ đô chỉ trong thời gian mấy tiếng đồng hồ. Phải biết đám quân đội vũ trang như bức này cũng là đánh không lại mấy món đồ chơi của Sù Nộ Á, chưa nói đến đám vũ trang được tạo ra từ bảo bối thế kỷ 22 của Đỏ Dạ Ẹ Mẩn này, quả là dùng đại pháo đánh ngựa á. Cả đám đánh a đánh a, cuối cùng đánh đến dinh thự của quốc trưởng. Có thể nói là đám chính khách này ngốc a. Vẫn là nói chúng ngốc a. Ai đời cãi nhau chí chóe đến khi người ta đánh đến tận cửa rồi mà vẫn chưa quyết định được nên làm gì. Đâu như quốc trưởng nhiều ta, thấy cả đám cãi nhau không ai nhường ai nên đã nhanh chóng đào tàu đi lên xe riêng định bụng chuẩn đến sân bay lên tàu vũ trụ trốn đợi ngày đông sơn tái khởi. Dĩ nhiên kết cục của đám nghị viên thì không cần phải nói, nhưng mà tên quốc trưởng có nhiều tặc thì cũng là có chứng dụng, sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô hạn, Bác Hồ đã dạy cho chúng ta một bài học mà đâu đâu áp dụng cũng đúng. Trên đường tàu táng lao quốc trưởng cuối cùng bị quần chúng nhân dân phẫn nộ nhân chìm, bị đánh coi như thảm á thảm, quả thật là người nhìn thương tâm người nghe rơi lệ, bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra. DS, cái tập tên độc tài vũ trụ này là một trong những tập đỏ dạ ẻ mẩn chuyện dài mà tác cảm thấy vô vị đến tẻ nhạt nhất. Xin lỗi anh em khi thấy cái tập truyện dài này có chút đầu voi đuôi chuột, thật sự tác không nổi lên được tình mà viết á. Tác đã nghĩ có nên bỏ qua tập truyện này mà đi viết các tập khác không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mục đích viết quyển sách này cũng là một dạng hồi ức, có tốt đẹp hồi ức thì cũng có không mấy tốt hồi ức à, dẫu sao cũng là tâm huyết ông ba ép. Bởi vậy cuối cùng tác vẫn là cố hoàn tất cái tập truyện này, cho dù có hơi nhảm. Chương 161, hai tên lười. Trời mấy hôm nay nắng chói chang, không biết là do công nghiệp khai thác quá mức khiến cho hiệu ứng nhà kính ngày một trầm trọng hay sao mà thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Đỏ dạ ẻ mẩn cũng chỉ có thể ngồi trong phòng than vãn nhà Nobita không có điều hòa máy lạnh. Nói đến cái vụ điều hòa máy lạnh này thì Nobita lại càng bất đắc dĩ. Thân là một người có thể nói là có chút gia sản, hắn lại không thể không chịu chấp nhận lùi bước trước quyết định của bố mẹ nhà Nobita rằng sẽ không chấp nhận hắn bỏ tiền túi ra sắm sửa đồ đạc. Nobita cũng biết mặt mũi là thứ quan trọng nhất của người lớn nên cũng lười nói nhiều, đợi đến khi nóng không chịu nổi thì hai người cũng sẽ thay đổi quyết định thôi. Nhưng mà trong lúc nóng nhở thế này, Nobita hắn cũng quyết không thể chịu khổ nằm ở nhà được, cho dù hắn có là thiên tài ngủ trưa thì hắn cũng không tài nào ngủ trưa trong một cái lò lửa được. Ước nguyện của Nobita từ trước đến nay vẫn là không thay đổi, ước muốn làm một con cá ướp muối sung sướng, không phải lo lắng về vấn đề gì mà có thể vô tư ngủ, nghỉ. Kiếp trước, người trưởng thành thì cho dù muốn thế nào cũng không thể khống chế được vận mệnh túi đầu kiếm tiền. Đồng tiền là con người giao phó cho nó giá trị, nhưng mà càng phát triển lên, lại không phải con người chi phối đồng tiền nữa mà là đồng tiền chi phối con người. Muốn sống trong xã hội thì cũng chỉ có thể lao đầu vào con đường kiếm tiền mà thôi. Cá ướp muối nói thì thật dễ, nhưng để có thể làm được một con cá ướp muối thực sự thì cũng chỉ có một số ít người. Nobita kiếp trước cũng là ước mơ trở thành một con cá ướp muối vô ưu vô lo nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Kiếp này trọng sinh vào một chân con cá ướp muối Nobita, hắn quyết tâm đời này phải hoàn thành cái lý tưởng vĩ đại đó. Cất đặt sách vở cặp sếp, Nobita đi thẳng đến ngọn núi sau trường học ngọn đồi Sama, nơi này vào mấy hôm nay đã trở thành một trụ sở tránh nóng tạm thời của Nobita. Đám bạn dần và sù nột thì vẫn đang tức giận bởi Nobita thu lại dụng cụ đóng phim của hai cậu ta. Dẫu sao thì cũng là tập hợp của các bảo bối của đỏ dạ Emma, có mượn thì phải trả. Nobita cũng không có cách, mà dẫu cho có cách hắn cũng sẽ không chiều hai cậu ta mà cho hai cậu ta mượn vũ khí nguy hại đó. Không thể phủ nhận rằng hai cậu ta khi có chuyện trọng đại thì sẽ đặc biệt dũng cảm, gan dạ, chính trực, dám đương đầu với thế lực tà ác. Nhưng ngày bình thường tác phong của hai cậu ta thì thật không thể nói được, lẻo mép, nói dối, nói xấu, khoe khoang. Một hệ liệt tính xấu của Suno. Bạo lực, xấu tính, thích ức hiếp bạn bè, chấn lột của bạn bè, hành hạ lỗ thai của mọi người. Và dĩ nhiên không thiếu tính xấu của giải ẩn. Nobita có thể tưởng tượng được hai cậu ta nếu nắm được cái loại này có tính chất sát thương vũ khí thì 100% sử dụng cho việc xấu ngay. Suno sau một thời gian mài nghỉ không được thì cũng thả câu ngoan thoại rằng cậu ta sẽ nhờ anh họ làm cho một bộ giáp sắt khác không thua kém với bộ Iron Man. Zion thì cũng chỉ có thể hậm hực mà bỏ đi, còn không quên bỏ câu ngoan thoại rằng không cho Nobita đi đánh bóng chảy của lớp nữa. Nobita hắn thật sự thoải mái khi không phải đi đánh bóng chảy cái trò chơi đối với hắn vô bổ này, tốt nhất vẫn là dành thời gian ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái. Ngọn đồi sau trường học vẫn luôn là như vậy rơm mát, đây được coi như điểm xanh hiếm hoi giữa nơi ngoại thành Tokyo sầm uất này, cũng là nơi ít ỏi trong các địa điểm mà một trạch nam như Nobita có thể lui tới. Tính ra ngoài bãi đất trống, phòng của hắn và trường học ra thì chỉ có ngọn đồi này là nơi hắn thường xuyên lui tới mà thôi. Như thường lệ, nhặt rác rưởi xung quanh khu vực, phân loại rác, đào hố chôn rác có thể phân hủy, Nobita đối với cái này xe nhẹ chạy đường quen. Dẫu sao nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm á, phải dọn sạch sẽ khu vực bản thân nằm ngủ thì giấc ngủ mới được đảm bảo. Mấy năm trời chìm đắm trong cái đạo này khiến Nobita đối với như thế nào có thể tốt nhất hưởng thụ giấc ngủ là có thể mệnh xưng một tiếng học rộng tài cao. Nhưng sau khi xong xuôi công việc, bắt đầu đi đến nơi trốn quen thuộc định ngả lưng đánh một giấc, Nobita bỗng nhiên phát hiện nơi đây lại xuất hiện một người khác. Nói đúng hơn là có một cô bé trong khi Nobita đang dọn vệ sinh thì đã tu hú chiếm tổ chim khách mà đã chiếm đi nơi đắc địa mà trải khăn ra năm trước. Nobita hơi chút kinh ngạc mà đánh giá trước mặt cô bé này. Trông chừng cô bé còn lớn tuổi hơn Nobita tầm 1-2 tuổi, có chút lai tây, mái tóc màu nâu đỏ đã chứng minh điều đó, nhìn đi nhìn lại Nobita có một nhận xét cho cô bé đó là đồng loại. Đúng. Nobita cảm nhận được cái khí tức ấy, khí tức của đồng loại. Nói rõ ràng ra thì Nobita và cô bé kia có chung với nhau một đại đặc điểm khiến hai người có thể coi nhau như một loại người. Đó là lười. Nobita đánh giá cô bé cũng mở ra đôi mắt đánh giá Nobita. Cũng nhờ Nobita nhận xét về cô bé cũng không khó khăn cảm nhận được đồng loại khí tức. Ừm, chào, Nobita. Nobita ngắn gọn giới thiệu. Ừm, chào, Sakura Mami. Cô bé cũng không ngồi dậy mà mở miệng trả lời. Nobita tìm bên cạnh một chỗ cỏ mềm, ngã lưng lên nằm mà nói. Ngủ ngon. Cô bé có chút ngạc nhiên khi câu đầu tiên nghe được của tên đồng loại này lại như thế, có chút nghiêng đầu qua nhìn về cậu bé đang nằm bên cạnh. Ách. Nhưng mà cậu bé đã ngủ say như chết một làn gió mát thổi qua, a muốn ngủ quá, tốt nhất là dành thời gian đánh một giấc mới là vương đạo, chuyện gì cũng để sau. Thế là hai người đồng loại lần đầu gặp nhau sử dụng phương thức như vậy quen biết. 34. Khi Nobita mở mắt tỉnh dậy đã là mặt trời dần dần ngả về tây, ngồi dậy vươn vai sảng khoái, quả nhiên không có gì sung sướng được một giấc ngủ ngon lành vào một ngày nóng bức cả. Nghe thấy bên cạnh động tĩnh, Nobita quay đầu lại. Tốt, đồng loại cũng đã tỉnh lại, đang vươn eo bẻ cổ, coi bộ cũng rất thỏa mãn trước giấc ngủ này. Sớm. Nobita gật đầu một cái coi như chào hỏi. Sớm. Đối phương cũng gật đầu một cái. Nhìn trên tay đồng hồ, vốn cái đồng hồ liên lạc tài khoản của tương lai này hắn gần như sử dụng như một chiếc đồng hồ bình thường, bởi vốn gì hắn cũng không có nhu cầu cao bao nhiêu mua sắm bà bối. Đã muộn rồi, còn phải về ăn cơm tối nữa, còn phải tắm rửa nhanh nhanh mà đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học, ngủ muộn không đủ giấc thì mai lại đi muộn mất. Thôi, chào nhé. Nói xong, Nộ Bỉ Tạ bật dậy đi một mạch xuống ngọn đồi, để lại một mặt mộng bức đồng loại ở sau lưng. Mãi khi Nộ Bỉ Tạ đi gần như khuất tầm mắt thì cô bé mới kịp phản ứng lại mà nói: "Ừ, tạm biệt." Nghĩ lại cái câu nói của Nộ Bỉ Tạ lúc nãy, Sakuza Mạ Mị một mặt ngơ ngẩn mà lẩm bẩm: "Đã ngủ cả một buổi chiều, còn nói tối phải ngủ sớm kẻo sáng sớm mai dậy muộn ba. Quả là một người kỳ cục." DS, mai bổ thêm một chương AAE thông cảm. Chương 162, siêu nhân, siêu anh hùng thuyết pháp, IO. Cô bé, hôm nay đến sớm nhỉ? Nộ Bỉ Tạ một mặt nhẹ nhàng mà vây tay bắt chuyện với cô bé đang nằm ý ở cách đó không xa nơi bụi cỏ. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi chị." "Chị Sakuza. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy." Sakuza Mạ Mị một mặt tức giận mà quay sang gào thét. Dùng nó nút ngáy ngáy lỗ tai bị tiếng động lớn làm cho có chút ủ, Nộ Bỉ Tạ một mặt không quan trọng mà nói: "Hơn 2 tuổi? Tớ thấy là cô bé mới 2 tuổi thì có." Mấy cây mạch máu trên trán Sakuza nổi lên, giật giật. "Nộ Bỉ Tạ, đứng lại cho chùy ba." Cảm thấy được sát khí trùng thiên, Nộ Bỉ Tạ chân bôi mỡ mà nhanh chóng lần đi, còn không quên quay lại một câu: "Chỉ là anh tôn trọng phụ nữ mà thôi. Anh là người đàn ông chân chính, không đánh phụ nữ, nếu không anh sẽ cho cô bé biết Đông Hoa tại sao lại hồng như vậy." "A a a a. Nộ Bỉ Tạ, ta muốn giết chết ngươi ba." 20. Náo kịch diễn ra ròng rã cả tiếng đồng hồ, hai người ai cũng không làm được ai, nên đành phải đình chiến mà cùng nằm vật lên bãi cỏ ngắm bầu trời. Trong cả tuần này Nộ Bỉ Tạ và Sạ Cụ Dạ vẫn thường xuyên gặp nhau, cùng ngủ trưa tại ngọn đồi này, nên cũng dần dần hiểu nhau hơn. Có lẽ là đồng loại đi, hai người vậy mà trong ngắn ngủi mấy ngày đã trở thành bạn xấu. Thường xuyên nói xấu, đấu khẩu, chém gió với nhau, cũng coi như là lập nên một tình hữu nghị kỳ lạ. Nhưng mãi cho đến bây giờ hai người vẫn là không ai nhường ai, ai cũng không muốn bản thân thấp hơn người kia một đầu. Bằng chứng đó là Sạ Cụ Dạ ỷ vào bản thân lớn hơn Nộ Bỉ Tạ 2 tuổi, cứ bắt Nộ Bỉ Tạ gọi là chị và gọi Nộ Bỉ Tạ là cậu nhóc. Nhưng sống hai đời Nộ Bỉ Tạ tính tuổi tác cũng là hơn 30 tuổi thúc thúc, làm sao có thể khuất thân cho một con bé vắt mũi chưa sạch, nằm ngủ còn chảy nước dãi được. Thế là cuộc đấu không có hồi kết của hai người vẫn rằng co đến bây giờ, chưa phân thắng bại. Này nhóc Nộ Bỉ Tạ, ước mơ của nhóc sau này là gì? Nằm ngắm đám mây trôi qua, thay đổi hình dạng, Sạ Cụ Dạ một con mắt như mộng mơ mà nhìn về đủ loại hình thù các đám mây, cũng tiện thể hỏi đang nằm vật cách đó không xa Nộ Bỉ Tạ. "Phải gọi anh Nộ Bỉ Tạ. Ước mơ của anh là vô cùng vĩ đại. Là ước mơ khiến cho bất kỳ ai cũng mong ước nhưng lại cực kỳ ít người thực hiện được." Nộ Bỉ Tạ trả lời, dĩ nhiên không thể thiếu chèn vào địa vị chính xác của bản thân. Mới lười quan tâm đến tự xưng anh Nộ Bỉ Tạ, Sạ Cụ Dạ một mặt tò mò hỏi: "Ước mơ gì mà khó thực hiện như vậy? Lại ai ai cũng ước mơ mà không thể được?" "Cá ướp muối." Nộ Bỉ Tạ một mặt thần thánh nhìn về một đám mây có hình con cá mà thâm tình nói: "Cái gì?" Sạ Cụ Dạ cảm thấy bản thân có vẻ như nghe nhầm lời nào đó. "Là cá ướp muối. Ước mơ vĩ đại của anh chính là trở thành không có ước mơ cá ướp muối." Không đợi Sạ Cụ Dạ mở miệng đặt lại câu hỏi, Nộ Bỉ Tạ đã nhanh chóng cho cô bé một cái đáp án chính xác. Mạch máu trên trán bạo khởi, giật giật, Sạ Cụ Dạ cắn răng mà nói: "Chết tiệt Nộ Bỉ Tạ, cậu lại định biến tôi thành tiêu khiển à? Có ai muốn trở thành cá ướp muối kia chứ?" Khinh thường liếc qua Sạ Cụ Dạ một cái, Nộ Bỉ Tạ làm một vẻ thế gian đều say, độc mình ta tỉnh biểu lộ mà chậm rãi nói: "Cá ướp muối tốt bao nhiêu a, không cần lăn lộn vật vã vì không có nước, cũng không có nhiều mùi tanh của các loài cá khác, không cần phải làm gì, cuối cùng còn có thể hóa thành một món ăn mỹ vị giúp ích cho đời hoàn hảo làm sao?" Dừng chốc lát, Nộ Bỉ Tạ lại tiếp tục tuyên ngôn của bản thân: "Ước muốn của anh là như con cá ướp muối vậy, không phải làm gì, không cần chen lấn vào cái xã hội ngươi lừa ta gạt, còn có thể giảm đi gánh nặng xin việc cho đất nước, vĩ đại làm sao a?" Liếc một cái Nộ Bỉ Tạ, Sạ Cụ Dạ không nhịn được cắt ngang mà nói: "Nói thiên hoa loạn truy, không phải là lời sao? Có cần phải bao biện đến thế không?" Đang diễn thuyết hưng khởi lại bị cắt đứt, Nộ Bỉ Tạ bực mình quay qua Sạ Cụ Dạ bên cạnh mà nói: "Thế Sạ Cụ Dạ định trong tương lai có ước mơ làm gì? Như hỏi đúng sự việc đắc ý gì?" Sạ Cụ Dạ một mặt tràn đầy sức sống mà nói: "Truy muốn làm siêu nhân ba." "Quạ, quạ." Một con quạ bay ngang qua đỉnh đầu Nộ Bỉ Tạ, hắn một mặt được vòng mà nhìn về Sạ Cụ Dạ như nhìn người ngoài vũ trụ. "Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con a. Ước muốn gì không ước, đi ước làm siêu nhân." "Một mặt thì ra là vậy, ta rất hiểu biểu lộ." Nộ Bỉ Tạ ném ra câu nói. Tựa hồ cũng cảm thấy ước mơ của bản thân khá là xấu hổ, mặt Sạ Cụ Dạ cũng bị ngượng đến đỏ bừng lên. Nhưng mà Sạ Cụ Dạ cũng không chịu thua kém, một mặt tức tối mà nói: "Nhóc con như cậu thì biết cái gì? Có bao nhiêu người vẫn ước mơ trở thành các siêu anh hùng có thể chứng ác dương thiện, có sức mạnh to lớn để giúp đỡ mọi người. Nếu ai ai cũng không có ước mơ về chính nghĩa anh hùng thì thế giới này chỉ toàn là kẻ xấu." Nộ Bỉ Tạ một mặt tràn đầy mộng bức mà nhìn cô bé trước mặt như là lần đầu tiên quen biết vậy, thật không ngờ là cô bé Sạ Cụ Dạ ngâu nên này lại có thể phát biểu ra được lời nói thấm thía như vậy, quả thật không ngờ a. Nhìn một mặt mộng bức Nộ Bỉ Tạ, Sạ Cụ Dạ cũng biết bản thân đã làm cho tên nhóc trước mặt này nghẹn lời, nên cũng không khỏi toát ra trong lòng chút đắc ý. "Nay thì ông cụ non, đã biết bản cô nương lợi hay chưa? Nộ Bỉ Tạ là người như thế nào?" Hắn là từng trải hai đời người nam nhân, mấy câu nói chỉ là để hắn ngạc nhiên một chút thôi. Thấy ánh mắt đắc ý của Sạ Cụ Dạ, Nộ Bỉ Tạ không nhanh không chậm mà dội nước lạnh. "Siêu nhân a biết bao xa xưa giấc mộng. Trẻ con chỉ thấy được siêu nhân khốc liệt bao nhiêu, siêu nhân oai phong bao nhiêu, siêu nhân giúp đỡ cho chính nghĩa, đánh bại tà ác, nhưng lại không biết bên trong thực chất hung hiểm ra sao." Làm bộ một thở dài, Nộ Bỉ Tạ một bộ thế gian đều say độc mình ta tỉnh mà nói: "Vô tri a thật là đáng sợ." Nhìn một bộ ông cụ non Nộ Bỉ Tạ, Sạ Cụ Dạ khẽ môi giật giật, thật muốn để hắn ra đánh cho một trận như tử, quả thật là siêu cấp muốn ăn đòn a a a. Nhưng cuối cùng sót lại chút lý trí khiến cô dừng lại được, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nói cứ như cậu hiểu được siêu nhân lắm vậy, có giỏi thì cậu nói cái nhìn của bản thân ra, xem ông cụ non của chúng ta ngoài khoác lác bản sự ra còn có cái gì. Nhìn liếc qua xạ cụ già, Nobita không nhanh không chậm nói. Muốn nói đến siêu nhân thì không thể không phân tích ra ý nghĩa của cái từ này. Dừng lại chút, Nobita tiếp tục nhìn lên trời cao mà nói. Siêu, là vượt qua thưởng thức, vượt lên tất cả gông cùng xiềng xích, được tượng trưng cho cuối cùng, tuột cùng sức mạnh. Siêu nhân có nghĩa là con người mạnh mẽ nhất, nắm sức mạnh không tưởng và vượt qua hết thể định nghĩa về con người. Có nghĩa là siêu nhân sẽ vượt qua tất cả sức mạnh quân sự mà con người nắm giữ, vượt qua thưởng thức của con người, vượt qua tất cả. Nhìn vẫn đang lắng nghe xạ cụ già, Nobita lại nói tiếp. Nhưng từ trên ý nghĩa của từ ngữ này lại không thể nói được thứ ý nghĩa chân chính của siêu nhân. Đáng ra cần phải nói thì là siêu anh hùng cái từ này đúng hơn. Phát huy tinh thần học sinh tốt xạ cụ già đúng lúc đặt ra câu hỏi. Tại sao lại gọi là siêu anh hùng đúng hơn siêu nhân? Nobita từ từ nói. Siêu nhân chỉ mang ý nghĩa người này phi thường mạnh mẽ. Nhưng siêu anh hùng lại là trên ý nghĩa một vị vĩ đại anh hùng, có tâm tồn chính nghĩa và có sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Hai thứ này là hoàn toàn khác nhau, tôi nghĩ chắc cô hiểu sự khác nhau giữa chúng chứ. Một bộ bừng tỉnh, Sakuza tiếp lời. Siêu nhân là có sức mạnh, nhưng không hẳn sẽ trừng ác dương thiện mà có thể ngược lại trở thành kẻ ác, ý cậu là thế phải không? Hơi nhỏ gật đầu, Nobita tiếp lời. Làm người tốt không dễ. Khi cậu có sức mạnh có thể làm bất kỳ việc gì mình thích, cậu có thể đơn giản đi vào ngân hàng nhẹ nhõm lấy ra không hết tiền bạc. Cậu có thể không cần trả giá gì mà đơn giản kiếm không hết các vật dụng đắt tiền, lúc đó cậu mới thấy được để giữ vững cho bản thân không bị hắc hóa là một việc khó khăn nhường nào. Một mặt ánh mắt sùng bái, Sakuza mơ ước nói. Những người có thể có sức mạnh nhưng vẫn giữ được sơ tâm đi làm siêu nhân giúp người làm vui quả thật khiến người ta ngưỡng mộ a không được, tớ vẫn muốn làm siêu nhân, à không, siêu anh hùng. Nhìn một mặt chìm vào mộng cảnh cô bé, Nobita lại dội nước lạnh. Cậu làm siêu anh hùng không chỉ đơn giản đánh bại kẻ xấu là xong. Bị cậu ngăn cản làm ác bọn xấu không những sẽ giáng trả, còn có thể truy tra ra thân phận của cậu, ám sát cậu, làm hại gia đình người thân cậu, làm đủ các thủ đoạn hèn hạ để cậu gục ngã. Làm siêu anh hùng là có cực lớn nguy hiểm. Nhìn thấy một mặt lo được lỗ mất xạ cụ dạ, Nobita cười ha hả mà nói. Làm gì một mặt trầm trọng thế? Người ta muốn là làm siêu anh hùng cũng cần đáp ứng được cái chữ siêu đã dạng trẻ con miệng còn hôi sữa như cô bé thì vẫn tốt nhất là lo cho bài kiểm tra cuối kỳ đi. Ha ha ha. Mạch máu trên trán giật giật, xạ cụ dạ một mặt sát khí hét lên. Nobita ba. Chết đi cho ta. Ha 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 không kịp, không kịp ha ha ha. Trong khu rừng yên tĩnh tiếng nốn nháo lại bắt đầu. Đợt, Sakuza cô bé này có ai nhận ra không? Chương tiếp theo không biết là mai hay ngày kia sẽ đăng, dạo này lịch trình lộn xộn lắm. Chương 163, thành công. Thất bại. Ngày nóng không mây. Như thường lệ một ngày, Nobita vẫn là địa điểm tránh nóng cũ đang nằm dưới tảng cây ngủ trưa, thích ý vô cùng. Sạt sạt. Tiếng bút lông trà giấy gió vang bên tai khiến cho Lim Jim ngủ hắn nhập nhèm mở mắt bay về phía phát ra tiếng động. Bibi, mã mị chèn. Không nghĩ ra cậu vẫn là có năng khiếu vẽ tranh đó. Một mặt bất ngờ Nobita thật không thể tin kinh ngạc hô lên. Vốn dĩ đang yên tĩnh chăm chú vẽ tranh phong cảnh mạ mị bỗng nhiên bị chọc bạo tẩu. Cái gì gọi là không nghĩ đến vẫn có năng khiếu? Cậu coi tôi là bất học vô thuật ngu ngốc chắc? Sừng sộ lên cô gái vẫn là đáng sợ nhất, Nobita tự nhận im lặng không nói, nam nhân vẫn là không chấp nhận nữ nhân là tốt nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật mạ mị là có năng khiếu hội họa thật rất cao, chỉ mới lớp 7 sơ chúng cô nàng đã có thể vẽ ra bức họa rất có một bộ phong cảnh ý vị, nhìn cũng thật sự đã đạt đến họa sĩ nghiệp dư cấp bậc. Vừa vuốt vuốt cầm làm một bộ ông cụ non, Nobita sau khi nghiêm cẩn đánh giá tác phẩm cũng không thể không tâm tắc. Mạ mị chèn, có vẻ như cậu rất có năng khiếu hội họa đấy. Tớ khuyên cậu bỏ đi ước mơ làm siêu nhân đi mà chú ý đi con đường họa sĩ, chắc chắn sẽ đạt thành tựu khá. Được khen mạ mị là một bộ mũi vểnh lên trời, cô nàng mà có cái đuôi thì chắc bây giờ cũng sẽ không tự chủ nhờ hiệt lên miết lên một bộ tiểu nhân đắc chí tư thái. Chuyện bố tớ là một họa sĩ, dĩ nhiên tớ phải có tài năng hội họa rồi, còn đợi đến đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cậu nhận xét. Nhìn vẫn một mặt đắc ý không phân nam bắc mạ mị, Nobita cảm thấy bản thân cần phải nâng chút chí khí diệt uy phong của cô nàng, kẻo cô nàng sẽ đắc ý vong hình nhìn đợi bằng nửa con mắt. Thế là Nobita bắt đầu ho mấy tiếng làm vẻ cao thâm mà nói. Mạ mị chèn a, thế cậu có biết hiện tại nổi danh nhất truyện tranh là gì không? Mạ mị có chút ngạc nhiên sao bỗng dưng Nobita lại hỏi cái vấn đề không chút liên quan này, nhưng vẫn là Tio bản năng trả lời, giờ dạ của bạn. Đúng. Thế cậu có biết tác giả của tác phẩm đó là ai không? Nobita bắt đầu trăng bức. Tác giả của chuyện này vẫn rất thần bí, ngoài tác danh Nobita rất ít người gặp mặt của ông ấy. Nobita cùn, sao cậu hỏi vấn đề này? Mạ mị vẫn một mặt nghi hoặc. Nobita thì vẫn bán một cái nút, quyết không nói gì mà chỉ dùng một bộ mặt rất thâm thúy nhìn về mạ mị như muốn nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đống mạ mị như nhận ra cái gì khỉnh ngạc trận to mắt ra nói. Không phải chứ. Chẳng lẽ ông tác giả Nobita đó lại chính là cậu? Một mặt trẻ nhỏ dễ dạy, Nobita làm ra một bộ tiền bối cao nhân gật nhẹ cái đầu. Nhưng mà mạ mị đang nói cuối cùng câu nói khiến cái cổ của Nobita cứng ngắt lại. Chẳng lẽ đó lại là bố của cậu? Không đúng, chắc là ông nội cậu. Khoe miệng giật giật Nobita cứng ngắt lại, cuối cùng vẫn là không thể hủy bỏ trang bức, trang nhiều sẽ bị xét đánh, cổ nhân không gạt ta à. Là tớ. Tớ chính là tác giả Nobita. Nhưng mà hủy bỏ trang bức mà thốt ra lời chân thật, Nobita hắn lại nhận lại từ mạ mị một hệ liệt trợn trắng mắt. Lừa quỷ đi thôi, mới mấy tuổi đầu tiểu hoa nhi cũng dám nói bản thân là nổi tiếng tác giả. Nếu cậu là thực sự là tác giả Nobita thì tớ cũng thực sự là siêu nhân mạ mị cứu vớt thế giới. Một mặt hắt thành đáy nổi, Nobita không biết làm cái gì tốt, đầu năm nay lưu hành nói thật không ai tin, nói rồi mới là chân lý sao. 21. Ngồi tại phòng Nobita, cầm trên tay cúp thưởng cùng giấy khen tác phẩm truyện tranh xuất sắc trong năm, Mạc Mỹ mới coi như tin tưởng NG cậu bạn cùng mình lười biếng nghỉ trưa tại khu rừng sau trường học quả thật là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng. Trang bức thất bại ngược lại bị Thảo Nô bị tạ thì một mặt nhân sinh chán ngán mà tựa lưng vào cạnh bàn nhấm nuốt đá bảo, tại căn phòng nóng như chảo lò này chỉ có chút đá bảo còn có thể cho nhân sinh đưa chút mát mẻ. Mạc Mỹ cũng là nóng khó chịu, ăn trong ly đá bảo mà nói, nhà cậu cũng thật nhỏ, mà sao nhà cậu không chịu lắp điều hòa? Nô bị tạ một mặt đen thành đáy nổi, có ai đến nhà người khác chơi còn chê nhà người ta nhỏ không? Cô nàng này thật là không có chút ý tứ gì cả. Xin lỗi vì căn nhà nhỏ nhé. Bố mẹ tớ không chịu lấy tiền nhuận bút của tớ để lắp điều hòa, mà tiền lương của bố thì lại không đủ để lắp điều hòa. Chắc phải đợi thêm một khoảng thời dần nữa vào hạ trời càng nóng bức thì hai người mới chịu hạ xuống người lớn cao ngạo đầu lâu đi. Ách, Mã Mỹ cũng là một mặt không tiện, cũng nhận ra bản thân lỡ lời, và lại đây cũng là việc nhà của người khác, bản thân cũng thực sự không nên quá dây dưa vào. Đã là cậu là một tiền bối trong giới hội họa, tớ cũng thật sự muốn cậu giúp nhận xét một chút tranh. Cuối cùng ăn xong đã bảo, Mã Mỹ mới một mặt nghiêm túc nói, xem tranh cũng bình thường. Dẫu cho họa sĩ truyện tranh cùng các họa sĩ khác cũng không phải một loại, nhưng nhãn quan cùng kiến thức thì tớ cảm thấy vẫn là sánh nổi cái vai trò này. Nghĩ nghĩ, Nộ Bỉ Tạ đáp ứng. Dành nhất cả chứng hắn cũng không có việc gấp gì cả, đi thưởng thức chút tranh ảnh ngược lại cũng không tệ. Mạc Mỹ dẫn theo Nộ Bỉ Tạ đi đến nhà cô nàng, thực chất cũng là khu phố bên cạnh mà thôi, cũng không xa. Thế nên Nộ Bỉ Tạ qua miệng cô nàng mới biết được bố cô bé là một họa sĩ không nổi tiếng, tuy cô nàng nói bố cô thật sự là họa sĩ tài năng nhưng sự thật là họa của ông vẫn luôn ế ẩm, mời Nộ Bỉ Tạ đến cũng coi như Mạc Mỹ muốn tìm một người có tiếng nói trong ngành tìm ra tiếng nói chung đi. Đứng trước nhà Mạc Mỹ, Nộ Bỉ Tạ mới biết cái gì là lạc đà gầy còn béo hơn ngựa cái câu nói này. Quả thật nhà cô bé không phải rộng rãi phú quý như nhà Suno, nhưng cũng tuyệt bức là hộ gia đình có tiền chủ. Là một họa sĩ bị vùi dập giữa chợ, bố của Mạc Mỹ quả thực là quá mức may mắn đi, lại so sánh xuống họa sĩ nổi tiếng Nộ Bỉ Tạ nhà. Quả là không đành nhờ nhìn thẳng, quá mất mặt. Thực chất ai mới là kẻ thất bại. Một mặt ngượng vòng Nộ Bỉ Tạ theo Mạc Mỹ đi vào nhà, đến cửa bỗng thấy một con sủng vật lao ra đón Mạc Mỹ. Nhìn phía trước sinh vật, Nộ Bỉ Tạ chần chờ mấy giây mới thốt ra. Chú cậu thật đáng yêu, nó tên là gì vậy? Quả thật sinh vật này có cảm giác rất đáng yêu, cơ mà tuyệt đối không giống như cậu. Là tuyệt đối. Nhìn cái mũi dài này, cái này thai, còn có con mắt quẩn, cái này đuôi, rõ ràng là một con cáo a. Dẫu không phải cáo thì cũng là trồn. Nhưng mà nghĩ lại, một gia đình bình thường là sẽ không được phép nuôi mấy loại động vật này, bởi thế Nộ Bỉ Tạ mới không quá chắc chắn nó có thực là cậu hay không. Có vẻ như nhận được lời nói gì khiến nó vui sướng, chú cậu là cái đuôi xoay tít lên, một bộ rất hoan dáng vẻ. Mã Mỹ cũng cười cười giới thiệu. Đây là con Coco, làm bạn tớ từ nhỏ, em ấy rất thông minh đấy. Nộ Bỉ Tạ cười gật đầu không nói, lòng thì tự cho bản thân 100 cái tán. Mấy con chó nhỏ này lòng tự ái là phi thường cao, mà Mạ Mị còn nói là nó rất thông minh nữa, nếu mà gọi sai chủng tộc thì có thể sẽ rất phiền phức. Nộ Bỉ Tạ bỗng nhớ đến bộ mặt của Đỏ Dạ Ệ Mẩn khi người khác gọi cậu ta là trồn, thật may bây giờ cậu ấy đã có thai, cũng không còn là mất thai mèo ú nữa mà đã đổi thành ra cường phiên bản có thai mèo ú. Hôm nay nhà Mạ Mị cũng không có người, bố mẹ cô nàng có vẻ như rủ nhau đi dạo phố cái gì, quả là thủ vui tao nhã. Lại nghĩ đến bố Nộ Bỉ ngày ngày đi công ty đến tối mới về, ngày nghỉ chỉ có thể nằm dài đọc báo, xem TV. Còn mẹ Tạ Mạ Cột thì suốt ngày nội trợ bận rộn, quả thật là người so với người tức chết người à. Không được, phải dần dần thay đổi cuộc sống gia đình, nói sao đi nữa bản thân gia đình bây giờ cũng ít nhiều là nổi danh gia tộc Nộ Bỉ à. Một mặt quyết tâm thay đổi nhân sinh vực dậy gia đình Nộ Bỉ Tạ đi vào nhà Mạ Mỹ. Đợt, thật sự xin lỗi AE vì lâu không ra trường, quả thật là bận hoảng. Tắc cũng không thể chống chế nhiều, chỉ có thể nói câu xin lỗi. Cảm ơn những người vẫn còn theo dõi bộ truyện và đọc được dòng nhắn lại này. Có độc giả nói là Mạ Mỹ và cậu bạn thân Tạ Cạ Tạ mới là một cặp đôi đẹp, đừng phá hủy nó. Nộ Bỉ Tạ chui đầu vào là nở tờ giờ. Nói thực đi, tác giả là cảm thấy ngược lại. Mạc Mỹ và Tạ Cạ Tạ thực chất không phải bạn bè từ tấm bé như Nộ Bỉ Tạ và Sì Dù Cả, hai người là bạn học thời sơ chung, là loại mỗi ngày gặp mặt cho nhau một câu chào buổi sáng cái loại đó. Tại Nhật thì có 6 năm học tiểu học, năm nhất sơ chung là lớp 7, có nghĩa là hai người hoàn toàn là quen biết không quá một năm hai người xa lạ. Mạc Mỹ nhận biết Tạ Cạ Tạ là người học giỏi nhất lớp, nhưng với một người đội sổ như Mạc Mỹ thì thực chất Tạ Cạ Tạ là cũng chỉ là quen mặt mà thôi. Hai người thực sự quen thuộc là kho Tạ Cạ Tạ tự nhận bản thân có siêu năng lực, ảo tưởng bản thân có sức mạnh siêu nhiên bắt đầu, Mạc Mỹ thì có siêu năng lực nhưng mà cái đầu thật sự không quá thông minh, không biết cách phát huy nên mới nhờ Tạ Cạ Tạ giúp đỡ và trở thành bản thân. Tạ Cạ Tạ nhìn Mạc Mỹ với cặp mắt khác chỉ đơn giản là tò mò và có chút ghen tị siêu năng lực của cô nàng, còn Mạc Mỹ thì thích Tạ Cạ Tạ bởi cậu ta thông minh cùng với cậu ta giúp đỡ cô rất nhiều. Nộ Bỉ Tạ gặp và quen Mạc Mỹ khi cô nàng còn chưa thức tỉnh siêu năng, là một bất học vô thuật lại lười biếng cô nàng, quả thật ngoài Nộ Bỉ Tạ cái này lười bước ra thì thật sự là khó mà có bạn. Tắc cảm thấy chính thuần túy tính cách phù hợp dẫn đầu mới càng tốt đẹp. Dĩ nhiên hiện tại Tạ Cạ Tạ là một học sinh ưu tú của lớp, Mạc Mỹ thì vẫn là đội sổ của lớp, hai người lại không phải là gì của nhau, càng không có nở tờ giờ chuyện này, các bác vẫn là nghĩ nhiều. Chương 164, hội họa. Tranh, cả hành lang đều là tranh. Từ tranh phong cảnh đến tranh chân dung, còn có cả tranh người mẫu khỏa thân. Ách. Nộ Bỉ Tạ cảm thấy cái mũi có chút nóng nóng, khuôn mặt đỏ dần lên. Người làm mẫu cho bức tranh lại chính là Mạc Mỹ. Thật không ngờ mới năm nhất sơ chung một cô bé thế mà đã là có đầy đủ mông và ngực, và lại bút lực của người vẽ cũng thật không tệ. Phát họa gì a được đầy đủ tinh tế cái đẹp của người con gái, chật chật, quả là nhân tài a. Nhìn thấy Nộ Bỉ Tạ dừng chân ngắm nhìn bức họa vẽ bản thân, Mạc Mỹ ngược lại không xấu hổ mà lại tự hào mà nói: "Thế nào? Lúc rảnh rỗi tớ làm người mẫu cho bố tớ để kiếm tiền tiêu vặt đấy. Quả thực là bút lực không tệ, cũng đầy đủ đi vào hàng ngũ họa sĩ đứng đầu. Đáng tiếc, Nộ Bỉ Tạ cũng sử dụng ánh mắt chuyên gia cho nhận xét. Đáng tiếc cái gì? Mạc Bỉ cũng là bị Nộ Bỉ Tạ bán cái nút khiến cho tò mò bạo dạng, không biết cậu bạn nhỏ lại cũng là bậc thầy họa sĩ mạn gạn này có cái gì cao kiến. Cô cùng với bố cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không biết được vấn đề nằm ở chỗ nào. Cậu biết các nhà danh họa trên thế giới chứ? Ví dụ như Van Gogh các loại. Nộ Bỉ Tạ cũng không trực tiếp trả lời mà lại nói vòng sang chuyện khác. Mạc Bỉ cũng không hiểu tại sao Nộ Bỉ Tạ lại chuyển đề tài nhưng cũng trả lời. Biết chứ sao không, những bức họa còn lại của ông ấy bây giờ đã bị xào cái giá trên trời. Cười nhạt một tiếng, Nộ Bỉ Tạ lại nói. Nhưng cậu có biết lúc còn sống, ông họa sĩ nổi tiếng thế giới đó lại luôn là sống trong cảnh túng quẫn. Thật? Sao có thể có chuyện đó ba? Mạc Bỉ một mặt ngạc nhiên hét lên. Lắc lắc đầu, Nộ Bỉ Tạ một mặt nhìn thấu thế sự mà nói. Họa sĩ cũng vậy, vị nhân cũng thế, phần lớn cũng là sau khi chết đi, được người sau này nâng lên thần đàn. Như tranh của ông thì cả số vậy, ông ấy có tài năng nhưng lúc ông còn sống thì người ta là không quan tâm, nhưng khi ông ấy chết đi, số tranh ông ấy đã vẽ sẽ mãi mãi chỉ có hư hỏng hay thất lạc, số lượng sẽ chỉ giảm đi chứ không tăng lên được. Vật hiếm thì quý, bởi vậy nó mới trở nên có giá trị như vậy. Mạc Bỉ một mặt nhìn thấy sự tình không thể tin mà thốt lên. Sao lại thế? Nộ Bỉ Tạ vẫn một mặt cười nhạo thế nhân mà nói. Bây giờ có ba loại tranh là có thể bán chạy. Một chính là của các vị họa sĩ tài ba đã qua đời, chúng sẽ chỉ ngày một đắt đỏ chứ khó mà hạ giá. Hai là của các họa sĩ có chút tài năng, nhưng quan trọng nhất đó là có danh tiếng, danh vọng lớn, ví như nhận bao nhiêu giải thưởng cái gì, tóm lại người ta mua tranh của họ là mua cái danh vọng, cái mặt mũi. Còn loại thứ ba đó chính là trường phát trừu tượng họa sĩ, họ tự cho bản thân là nghệ sĩ, có được khác với thường nhân khả năng cảm nhận nghệ thuật, cảm thấy thế gian tất cả mọi người mắt là mù, không thấy được cẩn ý sâu xa của bức họa mà họ vẽ. Ách, loại thứ ba quả thật là có chút khó nói, thường là sẽ chết đói đầu đường, nhưng bỗng có một ngày họ gặp được một lão bản giàu sụ nào đó vừa ý tranh của họ thì quả thực là nhất phi trùng thiên, bởi người ta mua những bức tranh đó cũng chỉ muốn thể hiện được một điều rằng người ta cũng là có hiểu nghệ thuật, nhìn thấy ngụ ý mà người phàm mắt thịt không thấy. Dĩ nhiên đã là bức tranh tràn đầy sâu xa ý nghĩa, có được tinh thần thăng hoa vĩ đại của người nghệ sĩ thì tuyệt không thể rẻ được, cái giá của bức tranh đó là cái giá của mặt mũi, tuyệt đối phải lớn. Nhìn một mặt mộng vòng ma mị, Nộ Bỉ Tạ một bộ cười trêu mà nói, tranh của bố cậu cũng không theo phái trừu tượng, bố cậu lại không nổi tiếng, bởi vậy muốn tranh bố cậu có giá cả tăng lên chỉ có thể đợi sau khi bố cậu qua đời thì may ra. Ma mị nghe thấy Nộ Bỉ Tạ nói vậy một mặt tức giận mà nói, sao cậu có thể nói như bố ớ như thế ba? Cậu bé nói rất đúng, xem ra cậu bé rất hiểu về thị trường cũng như nhân tâm nha. Vốn định báo nổi Ma Mị bỗng nhiên nghe thấy câu nói phát ra từ ngoài cửa khiến cô nàng cứng ngắc lại, một mặt vui mừng gọi, bố, mẹ, hai người về rồi ạ. Thì ra là lo mãi diễn thuyết Nộ Bỉ Tạ không chú ý hai bố mẹ của Ma Mị đã về đến nhà, mà người nói chuyện lại chính là vị họa sĩ gia bố của Ma Mị. Nộ Bỉ Tạ cảm thấy bản thân rực hoàn. Có ai đi đến nhà người khác lại chủ yếu họ có sau khi chết mới có thể phất lên được không kia chứ? Một mặt ấp úng Nộ Bỉ Tạ chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại, chào hai bác, thật xin lỗi vì đã nói lỡ lời, cháy thật không có ý khác. Nhưng quả thật là hai bố mẹ của Ma Mị rất hiền lành. Hoàn toàn không có chút xíu ý tứ trách cứ gì Nộ Bỉ Tạ, mẹ Mạ Mị là một người phụ nữ Nhật Bản kế thừa cái tính dịu dàng của người Nhật cổ, cô cười hiền lành khoát khoát tay. Nào có, cháu là bạn của Ma Mị sao? Quả thực là tuổi trẻ tài cao, kiến thức của cháu về giới họa sĩ quả thực là huyên bác cũng đã từng nói với bác trai nhiều lần, nhưng bác trai vẽ tranh là đam mê bác ấy theo đuổi cả một đời, bởi vậy bác cũng không khuyên bảo gì nữa. Bố của Mạ Mị cũng có chút nghệ sĩ lang tử lang thang khí chất, khuôn mặt có chút lai tây với một bộ râu quai nón rất nam tính, ông cũng gãi gãi đầu mà cười nói. Thực chất bác cũng có chút biết thực trạng hiện tại của họa sĩ, nhưng bác thực sự không thể từ bỏ được đam mê đã theo đuổi suốt nửa quãng đời, bởi vậy bác cũng chỉ có thể tiếp tục theo đuổi, mong sao thế nhân có một ngày nhìn thẳng vào tác phẩm của bác và thật lòng khen nó thì bác đã mãn nguyện rồi. Cháu đã đến nhà bác chơi tức là khách, sao có thể cứ đứng nơi hành lang được, mau mau vào nhà, con bé Mạ Mị cũng thật là. Một mặt ngượng ngùng Nộ Bỉ Tạ cũng chỉ có thể đi theo vào nhà. 18. Thực không ngờ cháu lại là họa sĩ chuyện tranh đình đám kia đấy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dòng nha. Uống một ngụm trà, bố Mạ Mị một mặt ngạc nhiên than thở. Nộ Bỉ Tạ cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhận, bởi hắn quả thực xứng với chức danh họa sĩ đình đám, nhưng mà họa sĩ đình đám hắn cuộc sống ngược lại thua với họa sĩ thất bại bố Mạ Mị, quả thực là không có thiên lý mà. Ho một tiếng, Nộ Bỉ Tạ nghiêm túc nói, thực ra bác muốn tiếp tục theo đuổi hội họa cũng không phải không có đường. Ồ, xin lắng nghe cao kiến. Bố của Mạ Mị cũng thực tò mò, không biết cậu bé trước mặt cũng là họa sĩ mạn gạ đình đám này đối với cái khác tuyến lộ họa sĩ có cái gì cách nhìn. Nhấp một ngụm trà, Nộ Bỉ Tạ bắt đầu nói, họa sĩ tự nhận bản thân theo đuổi là nghệ thuật, bản thân tâm linh cũng như linh hồn là thoát tục, là vượt qua những kẻ tầm thường chỉ có vật chất, tiền bạc. Cái này suy nghĩ đã thâm căn cố đế, nhưng thực ra là sai lầm. Nghe thấy Nộ Bỉ Tạ phê phán như vậy họa sĩ, bố Mạ Mị ngược lại nổi lên lòng hứng thú, nghiêm túc lắng nghe. Nghệ thuật từ xưa đến nay là con người trong lao động, trong sinh hoạt, gửi tâm linh đi vào tác phẩm, nó mang cả một sắc thái của cả thời kỳ, là tâm tình của người nghệ thuật ra thời kỳ đó, dĩ nhiên cũng là người dân thời kỳ đó. Nghệ thuật vốn sinh gì ạ là để phục vụ cho mọi người, chứ không chỉ là một người đơn độc tự tạo ra tác phẩm rồi tự tôn bản thân ý chí tinh thần là cao quý, người khác không hiểu được. Dẫu không coi bản thân là cao quý, các họa sĩ cũng tự nhận tác phẩm của mình là cao quý, đó là tư tưởng sai lầm, cần sửa đổi. Hơi chút nhíu mày, bố Ma Mị phản bác. Người nghệ thuật ra bỏ cả tâm sức của bản thân vào tác phẩm, mỗi nét bút đều là họ đặt cả tâm tư tình cảm vào đó, là đứa con tinh thần của họ, sao có thể không trân quý nó được. Thở dài một hơi, Nộ Bỉ Tạ nói, đành là vậy, nhưng bác hãy thử nghĩ đến thân là một họa sĩ manga, cháu hướng đến là gì? Không đợi một mặt mộng bức bố mạ mì trả lời, Nộ Bị Tạ tiếp tục nói, đó là thật nhiều người cùng thấy được tác phẩm của cháu, hiểu được thứ mà cháu truyền đạt, lại trầm trồ trước tài năng mà cháu đã bỏ ra. Tuy các cuốn truyện tranh họ cầm chỉ là máy in ấn ra vô số bản một trong, không phải là mỗi nét cháu sử dụng công sức và tâm tư cháu vẽ ra bản chính, nhưng mà được mọi người nhận đồng đó chính là thứ một người họa sĩ mạn gạ theo đuổi. Như có điều suy nghĩ, bố mạ mì lại nhấp một ngụm trà. Bác mỗi ngày chỉ ở trong nhà vẽ cái tính vật này, ra ngoài phong cảnh yên tĩnh vẽ cái phong cảnh khác, rồi bày ra tác phẩm đợi người đến mua, như thế chưa biết đến ngày tháng nào mới có thể bán được tranh. Ý cháu là, nghe thấy lời Nộ Bị Tạ nói, bố mạ mì hai mắt sáng rực lên tiếp lời. Cười một tiếng, Nộ Bị Tạ nói, bác có thể bày giá vẽ tại các khu phố đi bộ, hay nơi có lưu lượng người đi dạo phố nhiều, sử dụng hết 200% tinh lực hoàn thành tác phẩm của bản thân. Giữa phố xá đông đúc ồn ào có thể thách thức được khả năng hội họa của bác, đồng thời người qua đường sẽ nhận thấy tận mắt một bức họa là như thế nào dần dần thành hình, cảm nhận được công phu của người vẽ tranh, cảm thấy được thần vận của bức tranh. Dĩ nhiên nếu may mắn, bác có thể gặp được một người nào đó hiểu được bức họa của bác dẫn đến bác sẽ bán được tranh. Nghe lời Nộ Bị Tạ nói, bố mạ mì cũng cảm thấy mấy lời trên coi bộ cũng có chút đạo lý, có thể thử thực hiện xem sao. 20. Thực cảm ơn về bữa ăn, thức ăn rất ngon ạ. Cháu thật khách khí, lần sau lại đến nhé, bác rất chờ đợi. Cuối cùng Nộ Bị Tạ vẫn là không cưỡng được thịnh tình của gia đình mạ mì mà ở lại ăn cơm tối. Để tớ đưa cậu về nhà. Mạ mì một bên cười nói một bên bước ra khỏi cổng nhà. Nộ Bị Tạ một mặt cười khổ bước theo, đã bảo cô nàng bao nhiêu lần là bản thân không cần tiễn rồi. Đang cười khổ, Nộ Bị Tạ khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, chạy tung tăng phía trước mạ mì thế mà không chú ý, đoạn rẽ ngã tư đang lao đến một cỗ xe ô tô thể thao. Ô tô tốc độ cực kỳ nhanh, dẫu có đi qua giao lộ nhưng là một chút giảm tốc cũng không có, chỉ chớp mắt đã tiếp cận bên cạnh mạ mì, mắt thấy chỉ tích tắc thôi là cô nàng sẽ cùng người thân âm dương tách biệt, Nộ Bị Tạ đã vung tay lên chuẩn bị phóng ra phép thuật. Chia ỷ cả dạ ách. Hô lên phép thuật một nửa, Nộ Bị Tạ bỗng ách họng. Không thể tưởng nổi sự tình xảy ra, vốn dĩ sẽ bị xe tông phải mạ mì thế mà như phép thuật bỗng nhiên tại chỗ biến mất, phút chốc xuất hiện tại trên hàng rào phía đối diện cách ban đầu vị trí ít nhất 10 mét. Một mặt mộng bức, Nộ Bị Tạ trợn mắt ra. Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Hắn tự nhiên biết phép thuật của bản thân chưa hề tung ra, thế nhưng sự kiện như phép màu này lại xuất hiện khiến Nộ Bị Tạ lần đầu tiên có cảm giác bản thân đối với thế giới không hiểu nổi. Đợt, cố gắng bù lại mấy tuần không trường, dấu cho tác cảm thấy là không thể cờ cờ cờ. Chương 165, rèn luyện siêu năng lực à? Nộ Bị Tạ một mặt trầm tư ngồi tại bàn học, trước mặt cậu ta là một quyển sách có tựa đề con người và những năng lực siêu phàm. Đã là hai ngày trôi qua từ lần mà Mỹ trình diễn pha thuấn di thần kỳ tránh thoát vụ tai nạn giao thông đó. Lúc đó cô nàng coi bộ cũng bị chính bản thân mình giam động, Nộ Bị Tạ cũng chẳng biết nói sao để an ủi cô nàng nữa nên cũng đành đáp ứng sẽ tìm rõ nguyên nhân gây ra sự tình. Nộ Bị Tạ gần đây cũng thực sự là bận hoảng, khiến cho bị bệnh lười lâu năm bất trị hắn có một loại nhân sinh bản thân có thể đã sắp đi đến cuối, sử dụng hết công suất để hoàn thành tất cả điều mà cần cả đời để làm ảo giác. Tóm lại hắn rất mệt, rất muốn ngủ, cơ mà sự tình đã đáp ứng hắn lại không thể từ bỏ. Cuối cùng thì hắn cũng coi như tìm ra manh mối của hiện tượng siêu phàm xảy ra trên thân Mami. Cũng không thể trách hắn lâu như vậy mới tra ra cái vấn đề này, quả thực đỏ dạ ẹ mẩn thế giới nước thực sự là quá đủ. Nộ Bị Tạ hắn cần phải loại bỏ đi hàng loạt thứ sức mạnh mà bản thân hắn có thể liên tưởng ra được để tìm đến đáp án á. Tại đỏ dạ ẹ mẩn thế giới các loại sức mạnh phải nói là loạn thất bát ao, nói đến đứng đầu, cũng là nổi bật nhất sức mạnh đó chính là hắc, khoa học kỹ thuật, rồi đến ma thuật chính Nộ Bị Tạ hắn có, lại nói đến thần hệ cái gì kiếm thần, giáp thần, tượng thần các loại, lại có cả vu thật vương quốc may à, lại có cả các chủng loại người ngoài hành tinh, vân vân và mây mây. Nộ Bị Tạ hắn cũng thật đủ vất vả để tìm ra nguyên nhân á. Nhưng nói thật là trên cái mảnh lĩnh vực này, Nộ Bị Tạ hắn thực sự rốt đặc cắn mai, hắn cũng không có cái nghiên cứu gì về nhân thể học, sinh vật gìn các loại cao cường học thức. Kiến thức của hắn cũng đều là học tập từ hàng đống sách vở kiến thức của nhân loại, mà nói thực nhân loại trên cái lĩnh vực gìn học vẫn là cất bước quá chậm. Nộ Bị Tạ hắn tự sáng tạo ra cái gì tu tiên cũng đều là dựa trên quan tưởng cơ thể hắn để người tu luyện có thể đạt đến sinh mạng tầng thứ cao hơn, đạt đến trường sinh. Nhưng vì sao cơ thể hắn lại trường sinh, cái nguyên lý này hắn lại tuyệt không biết, dẫu sao cái này đã dính đến thần hệ, mà thần hệ từ xưa đến nay là lấy thần bí huyền học để nhắc đến. Tóm lại nước cả một dãy chữ như thế nhưng vẫn là Nộ Bị Tạ hắn không biết quá nhiều về siêu năng lực của Mạ Mì. Mọi người cũng không cần tò mò tại sao hắn không biết đến Mạ Mì cái vấn đề này, thực chất có bao nhiêu người con trai thích đọc chuyện có nhân vật chính là nữ. Nộ Bị Tạ hắn kiếp trước cũng là như vậy, thành thử hắn là không biết Mạ Mì cô bé siêu phàm cái bộ chuyện cùng tác giả này. Gặp chuyện không thể giải quyết hỏi đỏ dạ ẹ mẩn câu này tuyệt đối không sai, dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể làm được, nhưng ai bảo hắn là Nộ Bị Tạ đâu nè. Không khó mà tìm ra đỏ dạ ẹ mẩn đang dưới bếp lấy đá lạnh chuẩn bị chế đá bảo, quả thật là trời nóng quá mà, Nộ Bị Tạ cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Đỏ dạ ẹ mẩn, cậu biết gì về siêu năng lực? Siêu năng lực? Có phải cậu xem trên tivi người ta biểu diễn ma thuật nhiều rồi? Đỏ dạ ẹ mẩn một tay cầm thay đá, một tay xách máy bảo, một mặt không hiểu hỏi lại. Ai chẳng biết mấy cái biểu diễn trên tivi đều chỉ là các thủ thuật che mắt chứ? Ý tớ chính là chân chính siêu năng lực ấy. Nộ Bị Tạ đính chính lại. Siêu năng lực à? Có. Mũ điều khiển bằng ý nghĩ. Đội mũ này lên đầu thì chỉ cần cậu tập trung tinh thần thì cậu sẽ có siêu năng lực, ví dụ như nhìn xuyên tường, ví dụ như dịch chuyển tức thời hay điều khiển vật thể bằng ý nghĩ. Nhìn cái mũ sắt bên trên còn có cái tay chỉ ra ngón trỏ, Nộ Bị Tạ thực tình không muốn nhận xét về ngoại hình của nó, quả thật là lão hết mức. Ý của tớ là thực sự siêu năng lực cơ, chứ đây đã trở thành cái mũ siêu năng lực chứ có phải người có siêu năng lực đâu chứ. Đặt xuống máy bào đá, cho đá vào, động tác tràn đầy thành thạo, nhìn đá bào từ từ chạy ra, đỏ dạ ẹ mần nói. Cái gì cũng là cần cái giá của nó, như muốn ăn hoa quả thì bắt buộc phải trồng cây, muốn học giỏi thì cần chuyên, cần bất kỳ cái gì cũng là cần mồ hôi và sức lực bỏ ra mới có thể có thực chất hồi báo. Dĩ nhiên có phương pháp khác không cần bỏ ra mồ hôi công sức nhưng cũng có thể hưởng thành quả, ví như bao nhiêu người không trồng cây nhưng vẫn có thể bỏ tiền ra mua hoa quả, không học giỏi nhưng vẫn có thể mua bằng cấp các loại. Tuy nhiên những việc này lại khó mà lâu dài, cũng không bền lâu, nhưng lại hiệu suất cao. Cái mũ này cũng tương tự, hiệu suất cao nhất cái chủng loại kia. Không cần mệt mỏi bỏ ra bất kỳ công sức nào cũng sở hữu siêu năng lực, đối với người nào đó lười chạy thây thì quả thật không thể thích hợp hơn. Ách! Nộ bị tạ tắt tiếng. Quả thực nếu như là bình thường muốn kiếm ra một cái trò chơi cái gì thì thực sự đỏ dạ ẹ mẩn nói hoàn toàn đúng. Nộ bị tạ hắn thuộc thể loại có thể nằm quyết không ngồi, có thể ngồi quyết không đứng. Bởi vậy nên đỏ dạ ẹ mẩn một chữ cũng không sai, cái mũ này tuyệt đối là nhất thích hợp hắn. Nhưng lần này hắn mục đích lại vì ma mị chứ không phải vì chơi vui cái gì cả, bởi thế mà hắn không thể không cần chân chân thực thực đi dò tra cái thế giới cánh cửa mới về siêu năng lực này. Bỏ qua một bên trào phúng đỏ dạ ẹ mẩn, Nộ bị tạ một mặt nghiêm túc nói, lần này tớ là muốn bỏ ra công sức thành quả ra để có thể nhận hồi báo xứng đáng. Cậu hãy mang bảo bối có thể rèn luyện siêu năng lực của cậu ra đi. Đỏ dạ ẹ mẩn một mặt kinh ngạc nhìn lên Nộ bị tạ, quả thực là không thể tin vào mắt mình. Nhưng đỏ dạ ẹ mẩn chính là muốn Nộ bị tạ cố gắng phấn đấu đôi chút, chứ thực sự cậu ta quá lười rồi. Bởi vậy đỏ dạ ẹ mẩn cũng không chần chờ mà rút ra bảo bối. Đây là một cái hộp có chút giống hình cầu, phong cách khá cổ điển, có các đường vân và chấm tròn có chút giống như mạch điện tử, lại có chút giống với các chú văn cổ lão được khắc trên các di tích cổ, tóm lại nhìn trông thật bất phàm. Đỏ dạ ẹ mẩn cũng không dài dòng mà nhanh chóng giới thiệu về bảo bối. Đây là hộp tôi luyện sức mạnh ý chí, nếu như tập luyện nghiêm túc thì cậu có thể dùng ý chí di chuyển được vật thể, nhìn xuyên vật thể, thậm chí đá văng người khác văng xa chỉ bằng ý chí. Nghe thấy giới thiệu của đỏ dạ ẹ mẩn, Nộ bị tạ hắn thật sự là có chút sục sôi lên, nhưng nghe tiếp theo câu sau thì dòng máu sục sôi của hắn có chút nguội mất nửa, bởi câu nói đó là: để đạt đến mức độ đó thì cậu cần nghiêm túc mỗi ngày tập luyện trong vòng 3 năm. 3 năm 3. Nộ bị tạ trợn trắng mắt, hắn xuyên qua đến đây chưa được tròn 1 năm nữa đấy, còn đòi 3 năm 3. Đó là chưa nói đến cái thời gian tuyến quái dị trong thế giới đỏ dạ ẹ mẩn nữa. Phải biết tại trước khi hắn xuyên qua, Nộ bị tạ là vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học đó, hắn không biết đời này có lên được lớp 7 hay không nữa á. Dĩ nhiên đây là thế giới thực sự, chuyện đó là không thể nào, Nộ bị tạ hắn cũng chỉ là nhổ nước bọt chút mà thôi, nhưng mà thời gian 3 năm quả thật có chút dài à, phải biết mạ mỉ cô bé kia mới bắt đầu đã là tệ lẹ quá, bước cách cao bạo lều, quả thực người so với người tức chết người à. Đợt, hôm nay chương hơi ngắn, á e thông cảm. Chương 166, nguy cơ sắp tới. Tu hành không 5 tháng, kể từ khi Nộ bị tạ nhận được bảo bối tu luyện sức mạnh tinh thần của đỏ dạ ẹ mẩn cũng thấm thoát đã qua. 3 ngày. 3 ngày cũng chính là 72h, là 4320 phút, là 259.200 giây. Suốt cả quãng thời gian dài rằng giặc đó, Nộ bị tạ trừ thời gian ăn, đi học, ngủ trưa, ngủ tối ra đều dành còn lại thời gian để khắc khổ tu luyện. Quả nhiên thành quả tu luyện của Nộ bị tạ cuối cùng cũng đã được hồi báo. Có thể là Nộ bị tạ hắn thiên tư hơn người, cũng có thể bởi hắn từng có tiếp xúc đến các loại sức mạnh siêu tự nhiên khác dẫn đến một đạo thông ngàn đạo thông. Siêu năng lực, hay còn gọi là sức mạnh ý chí của hắn đã mạnh đến một độ cao nhất định. Nộ bị tạ hắn cũng không có cách đo lường sức mạnh bản thân mạnh đến mức nào, nhưng mà chỉ dùng một ánh mắt có thể dễ dàng nâng lên một chiếc xe vận tải thì hắn vẫn là đơn giản làm được. Cảm thấy thần công đại thành, hắn hưng chí bừng bừng chạy đến nhà mạ mị khoe khoang trang bước đi. Kinh công. Chuông cửa vang lên không bao lâu, Nộ bị tạ đã nhìn thấy một thân ảnh có chút hấp tấp đi ra mở cửa, theo sau chân còn có một con cún con trông như con hổ ly vui mừng ra đón. 21. Ý cậu nói tớ đã thức tỉnh siêu năng lực như siêu nhân. Mạ mị một mặt mở miệng thành chữ ó mà quay về Nộ bị tạ khinh ngạc nói. Dĩ nhiên. Tớ đã lục lọi rất nhiều tài liệu mới có thể đưa ra kết luận đó đấy. Thậm chí tớ còn mượn bảo bối của cậu bạn mèo tài phép của tớ để cũng thử thức tỉnh siêu năng lực đấy. Nộ bị tạ một mặt khẳng định, còn không quên tự bản thân tâng bốc lên một tiếng. Hoa! Bạn của cậu thậm chí có thể để người khác thức tỉnh siêu năng lực sao? Như vậy thì chẳng lẽ ai ai cũng có thể trở thành siêu nhân? Mạ mị vẫn là một mặt kinh ngạc vô cùng. Dĩ nhiên không phải. Người bình thường dẫu có được bảo bối này cũng cần phải mất 3 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ siêu năng lực, đó vẫn là chưa nói đến có người mạnh mẽ có người yếu ớt. Dĩ nhiên, thông minh tài trí như tớ thì ngoại lệ. Đã mũi vểnh lên trời, Nộ bị tạ cực kỳ trang bức mà nói. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mami, Nộ bị tạ mang ra đỏ dạ ẹ mẩn cho mượn bảo bối cho cô bé thử nghiệm tập luyện siêu năng lực. Không hổ là vừa thức tỉnh đã hội tệ lệ hoặc tuyệt đỉnh thiên tài siêu năng lực, Mami chỉ dùng không đến một giờ đã dễ như cơm bữa thực hiện nâng vật nặng bằng mắt, lại dùng 3 tiếng đồng hồ sau nắm giữ hết nhìn xuyên vật thể, đá bay vật thể, thậm chí ứng dụng đến bản thân để thực hiện ra trang cử chống lại lực vạn vật hấp dẫn mà tự thân bay lên. Trong 4 tiếng này lòng tự tin của Nộ bị tạ bị đả kích trầm trọng, vốn dĩ để người thường mất 3 năm trời rèn luyện hắn chỉ cần 3 ngày đã đủ châu bò, nay nhìn Mami tiến bộ thần tốc thì hắn quả thật có cảm giác sâu sắc đến lời của một vị nhân nói. Thế giới này rất công bằng, nếu như người cố gắng mà có thể ngang bằng được với thiên tài thì đó chính là đối với thiên tài nhất không công bằng. Bởi thế a thiên tài nhắm mắt có thể hoàn thành một việc trong khi bản thân người bình thường có cố gắng cách mấy cũng không thể sánh bằng, đó mới chính là nhất công bằng á. Nhìn thấu nhân sinh triết lý, cảm thấy bản thân đã thấu triệt bản chất của vũ trụ, Nộ bị tạ cũng không nữa ở lại nơi thương tâm này mà cầm theo bảo bối của đỏ dạ ẹ mần về nhà. Trước khi cầm đi bảo bối thì ma mị cũng đã hoàn thiện của bản thân dịch chuyển siêu năng cùng với đọc ý nghĩa siêu năng, khiến Nộ bị tạ chỉ có thể không tiếng động chào thua. 31. Nói là cái gì đả kích, cái gì mất mát, nhưng thực sự Nộ bị tạ hắn là không để trong lòng. Nộ bị tạ hắn học quá tạp, cái gì cũng biết một chút, như là tự khai sáng tu tiên, tự nghĩ ra nhân thuật, lại học ma pháp, còn học siêu năng lực. Hắn không dám nói bản thân toàn năng nhưng hắn cũng đã làm được không phải người bình thường có thể làm được sự việc. Bởi thế trên một lĩnh vực bản thân bị ép một đầu đối với hắn cũng chỉ bình thường sự việc mà thôi, hắn lại chưa từng có mộng vô địch cái gì, đứng trên đỉnh núi chỉ có cô độc cùng với tịch mịch chú có cái gì hay. Nộ Bỉ Tạ và Mạ Mị vẫn như hai người bạn bình thường, dẫu cho gần đây cô bé đang hăng say làm công việc siêu nhân của bản thân khiến cho học lực bị sụt giảm khiến Nộ Bỉ Tạ không thể không cho cô nàng mấy khóa học bổ túc. Kiến thức của Nộ Bỉ Tạ không chỉ là từ kiếp trước để lại mà cả kiếp này hắn sở đọc hàng hà sa sách báo, có thể coi như một kiến thức hải dương, đệ kỳ sụt cũng có rất nhiều chuyện không biết vẫn thường xuyên hỏi hắn và hắn đều có đáp án. Nhắc lại Nộ Bỉ Tạ bây giờ đã là học bá, chuyện quan trọng nhắc ba lần. Nộ Bỉ Tạ hắn lại không phải tên ngốc Nộ Bỉ Tạ mà là học bá Nộ Bỉ Tạ. Và quả nhiên vốn dĩ bị Mạ Mị lấy thiên tư chắc tuyệt trên phương diện siêu năng lực đánh cho mặt mũi bầm dập Nộ Bỉ Tạ cuối cùng đã trọng đạt hùng phong. Mạ Mị lần này ngược lại tràn đầy oán niệm ông trời bất công, tại sao Nộ Bỉ Tạ cũng lười biếng, cũng thích ngủ trưa, nhưng hết lần này đến lần khác lại là học bá trong khi cô nàng thì lại đội sổ. Nộ Bỉ Tạ đối với việc này chỉ cười không nói. 22. Mấy ngày an bình nhanh chóng trôi qua, cho đến khi Nộ Bỉ Tạ nhìn thấy Su Nộ một mặt khoe của đứng trước mặt hắn khoe khoang của hắn hệt quỷ thì hắn biết đại nguy cơ sắp tới. Nộ Bỉ Tạ, cậu thấy hệt quỷ của tớ như thế nào? Anh họ tớ đã lắp ráp ra nó để tặng tớ đấy. Trên thế giới có thể tìm ra một con robot đồ chơi lớn như thế này không phải dễ đâu đấy. Nhìn một mặt đắc ý Su Nộ, Nộ Bỉ Tạ cũng không thể không công nhận cậu ta có đắc ý tiền vốn. Phải biết đến những năm 20 của thế kỷ 21 các sản phẩm robot cũng không đại trà, lại chưa nói đến lại là robot đồ chơi, chỉ để cho trẻ em chơi đùa robot, quả thực là hiếm lại càng hiếm. Robot vận động tuy đã có được nghiên cứu cực sâu rộng nhưng đề tài năng lượng từ trước đến nay vẫn là nan đề mà các nhà khoa học chưa thể đánh hạ. Bởi thế việc Su Nộ anh họ có thể tạo ra một con robot đồ chơi lớn như vậy cũng quả thật đáng giá tự hào, nhất là việc con robot này có thể hoạt động được khá lâu mà chưa hết tin. Nhưng Nộ Bỉ Tạ sao lại là người chướng sĩ khí quân địch diệt uy phong mình kia chứ? Robot hệt quỷ của cậu có thể nói chuyện được không? Su Nộ một mặt sững sờ, có chút dừng lại nói. Anh họ tớ bảo sẽ lắp đặt tiếng nói cho nó sau. Nhưng chắc chắn nó sẽ nói được. Nộ Bỉ Tạ không quan trọng đáp. Tức là nó vẫn là không nói được à? Thế nó có thể ăn cơm không? Ăn bánh được không? Có thể đi tắm biển? Có thể làm việc nhà? Su Nộ á khẩu không trả lời được. Robot có thể hay không nói được cái vấn đề này còn có chút lý lẽ, nhưng mà robot ăn cơm ăn bánh là cái gì? Đi tắm lại là cái gì quỷ? Một mặt trướng thành màu gan heo Su Nộ hét lên. Nộ Bỉ Tạ, cậu quá đáng vừa thôi, nhà ai robot có thể ăn cơm với lại tắm rửa chứ? A, tớ biết rồi, chỉ là cậu ghen tị với hệt quỷ của tớ chứ gì? Nộ Bỉ Tạ vẫn một bộ không quan trọng, không ăn cứng không ăn mềm mà âm dương quái khí nói. A, hệt quỷ của cậu không thể làm thì là không thể làm, sao lại có thể vơ đuốc cả nắm nói robot không thể làm kia chứ? Tớ biết có robot có thể ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa kia đấy. Su Nộ đã bị tức giận làm mở mắt hết lên. Thế thì cậu đưa con robot đó ra đây. Nếu cậu đưa ra được thì tớ tình nguyện ăn mì bằng lỗ mũi. Còn nếu cậu không đưa ra được thì cậu phải ăn mì bằng lỗ mũi. Thấy Su Nộ cô sắp sửa mất lý trí, Nộ Bỉ Tạ cũng không định thừa nước đục thả câu mà định từ chối ván cược này. Ai ngờ vừa lúc giờ cái tên lưu manh này cũng vừa xuất hiện. Sao? Nộ Bỉ Tạ nói có robot có thể ăn ngủ tắm rửa như người. Thế thì cậu đưa nó ra đây. Nếu được thì tớ cũng ăn mì bằng lỗ mũi. Còn không thì cậu phải ăn hai bát mì bằng lỗ mũi. Nhìn thấy một mặt ăn chắc hắn giải ẩn, Nộ Bỉ Tạ lại không nhịn được muốn nhìn hai người đắc ý bị đánh mặt ra sao, thế là cười hắc hắc nói: "Đã hai cậu muốn ăn mì bằng lỗ mũi như thế thì tớ cũng phụng bồi vậy, Shizukan, cậu làm nhân chứng nhé." Nộ Bỉ Tạ cùn, đừng nghe hai người họ nói bậy mà đáp ứng đánh cuộc, làm gì có robot ăn cơm tắm rửa như người kia chứ, cậu nhanh nhanh rút lại lời. Shizuka một mặt lo lắng khuyên bảo. Nhìn một mặt lo lắng Shizuka, mặt Nộ Bỉ Tạ đen thành đáy nồi, lại nhìn vẻ mặt đắc ý ẩn và Su Nộ, Nộ Bỉ Tạ quả thực không nhịn nổi nói ra: "Nhà của tớ có con mèo máy, mèo ú, thích ăn bánh rán, sợ chuột, thích tắm biển." Vẫn bị mẹ tớ sai vặt dọn dẹp nhà cửa. Nói xong Nộ Bỉ Tạ quay đầu đi, hắn còn đang lo lắng đến cả binh đoàn sắt thép đang ở đâu đó trong không gian đợi chờ bông xuống xâm lược trái đất đây, đâu rảnh ở lại hồ nháo với đám giải ẩn, Su Nộ. Nhưng mà Nộ Bỉ Tạ đi được dứt khoát, giải ẩn Su Nộ lại không bình tĩnh, trong lòng như có hàng ngàn đầu thảo nê mã chạy trốn qua, trên đỉnh đầu có con quạ bay bay qua, tính đến đáng sợ. Mấy cậu ấy làm bạn với đỏ dạ ẹ mẩn bao lâu, đã sớm coi đỏ dạ ẹ mẩn không khác gì người bình thường mà quên mất cậu ấy là thứ thiệt nhỏ máy, là robot đến từ thế kỷ tương lai tới. Giải ẩn và Su Nộ mồ hôi rơi ra từng hạt to đùng. Lần này coi bộ cần phải tập ăn mì bằng lỗ mũi rồi. Đợt, chương có chút muộn, AE thông cảm. Tuần này sẽ cố không một chương. Chương 167, chiến tranh điểm báo. Nặng nghề lê đôi chân trở về nhà, Nộ Bỉ Tạ vẫn không tìm ra được giải pháp tốt nào để đảm bảo đánh lui quân đoàn người sắt cả, dẫu sao hắn tuy thông minh tài trí cổ kim hiếm thấy, trí châu nắm rõ vạn ý tại thân cũng chỉ là tự nhận. Hắn từ trước đến nay vẫn chỉ là một người trẻ tuổi vừa ra ngoài xã hội thanh niên thôi. Hắn có mộng tưởng, có hoài bão, có trí tuệ, nhưng mà dẫu sao hắn vẫn là quá trẻ, lịch duyệt chưa nhiều, lại không nói đến mưu ma trước quỷ. Nộ Bỉ Tạ cũng từng nghĩ đến hay là bản thân chạy lên cỗ máy thời gian dựa theo nội dung cốt truyện đi về lúc lão nhà khoa học ra chế tạo hai nguyên mẫu Adam và Eva cải tạo lại phần mềm nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ. Phải biết Nộ Bỉ Tạ hắn cũng không biết vị trí của hành tinh bọn người máy ở đâu, lại không nói đến đi về quá khứ sửa đổi tương lai. Nếu dựa theo nội dung cốt truyện thì Nộ Bỉ Tạ thực sự không tin tưởng về sức cuốn hút của bản thân. Nộ Bỉ Tạ bây giờ không phải là một Nộ Bỉ Tạ đầy lòng bác gái, ngốc nghếch, dại gái, tràn đầy kỳ tích như nguyên tắc nữa. Hắn không thể nào làm những hành động dại gái như Nộ Bỉ Tạ kia để cuối cùng đạt thành sức mạnh cảm tình lay động được trái tim sắt của Lì Lù Lù. Nộ Bỉ Tạ hắn rất tự biết mình, hắn cùng lắm thì có thể cố gắng hết sức đưa mọi việc khống chế trong bàn tay mình, không thể đặt niềm tin về sức cuốn hút của bản thân vào một cô bé người máy vẫn chưa xuất hiện. Lại càng không nói nổ bị tạ hắn thật không dám chắc bản thân có thể nhẫn nhịn không hoàn thủ nếu như cô bé robot lì lù lù đó tấn công mình nữa. Phải biết dựa theo nguyên tắc nổ bị tạ và đỏ ra ẹ mẩn suýt chết dưới tay cô nàng á. Nổ bị tạ đặt tay lên ngực tự hỏi và cho ra đáp án là đứa nào đụng vào tao thì xác định ba. 20. Vọng, càng quạt càng nóng. Sao? Cậu không ăn đá bảo nữa à? Nổ bị tạ có chút buồn bực hỏi, đỏ ra ẹ mẩn mấy ngày nay cứ than vãn nóng lực, cứ ôm cái máy bảo đá ăn cả ngày. Cũng may cậu ấy là robot, không bị đau bụng, chứ bình thường người chắc đã đóng đô tại nhà vệ sinh lâu rồi. Đỏ dạ ẻ mẩn cũng kỳ, bảo bối có đầy túi, ấy vậy mà cứ gặp bao nhiêu chuyện không thoải mái nhưng vẫn là không dùng. Nộ bị tạ cũng lười nhắc nhở cậu ta về vụ vận dụng hợp lý bảo bối, dẫu sao bảo bối là của đỏ dạ ẻ mẩn, lại không phải của hắn. Đã bị tớ ăn hết rồi, đá lạnh mới đang làm, vẫn chưa đông lại. Đỏ dạ ẻ mẩn hưu khí vô lực nói. Không biết đợi cho đến lúc được đá tớ có thể nào bỏ chết vì nóng không nữa. Đá lạnh thì thiếu gì, sao cậu không đi mua? Nộ bị tạ một mặt một bức. Đá lạnh lại không đắt đỏ, bỏ chút tiền có gì đâu mà đỏ dạ ẻ mẩn cú khó khăn. Hôm nay nóng quá, cửa hàng cũng bán sạch đá rồi. Đỏ dạ ẹ mẩn một mặt đưa đám, còn thêm lầm bầm. Giá mà đá lạnh không cần làm cũng có nhỉ. Đống đỏ dạ ẹ mẩn bật người dậy hét lên. Có. Bắc cực và Nam cực không thiếu nhất là đá lạnh. Ở đó có cả núi băng sông băng. Nói là làm, đỏ dạ ẹ mẩn nhanh chóng rút ra cửa thần kỳ hô lên. Đi đến Bắc cực. Nói xong, cũng không đợi Nobita nói câu nào, một đầu đâm thẳng vào cánh cửa đi mất tăm. Bắc cực sao Nobita mày níu chặt lại. Hắn cũng không quên đỏ dạ ẹ mẩn trong nguyên tắc chính là chạy đến Bắc cực muốn tránh nóng cuối cùng gặp báo tuyết và còn bị gấu Bắc cực truy đuổi nữa, phải nói là xui thấy nhà bà ngoại. Nhưng quan trọng nhất chính là bây giờ cũng chính là thời gian vị lính tiên phong đầu tiên của binh đoàn robot được gửi đến. Nghĩ đến đó Nobita cũng không chần chờ nữa mà một đầu đâm vào cánh cửa thần kỳ. 33. Báo tuyết tung bay, nơi đây là một vùng trắng xóa, quanh năm băng thiên tuyết địa, ngày và đêm giao nhau mỗi năm một lần, tức là ban ngày có thời gian kéo dài suốt 6 tháng thời gian, và đêm tối cũng dài 6 tháng. Nobita đến cũng chính là lúc Bắc cực đang tại ban ngày, khắp nơi bị bao phủ một màu trắng xóa, gió lạnh mang theo bông tuyết to lớn che khuất chân trời. Bay lên cao trong thời tiết thế này đối với bất kỳ ai cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không biết lúc nào sẽ bị một cơn gió lốc cuốn bay đi đến nơi đâu. Nhưng đối với Nobita thì chuyện này hoàn toàn không có chút nào khó khăn cả, với tạo nghệ của hắn trên ma pháp cũng như siêu năng lực thì đã thật đơn giản có thể giải quyết, vẫn chưa nói đến khí của hắn đã tăng đến biên độ chính hắn cũng khó khăn suy đoán. Khí tức cảm ứng có thể dễ dàng cảm ứng khí tức của sinh vật sống, thậm chí tại trong ngọc rồng thế giới thì sử dụng khí tức cảm ứng còn có thể cảm nhận được robot. Nhưng không biết là do thế giới này robot không có khí, vẫn là cái đầu não này không phải là hoàn chỉnh thể, Nobita cảm nhận đi cảm nhận lại vẫn là không tìm thấy cái đầu não kia tọa lạc nơi đâu. Ngược lại Nobita lại có cảm nhận được đỏ dạ ẹ mẩn khí tức, cũng là do hai người chung sống với nhau lâu dài nên Nobita đối với đỏ dạ ẹ mẩn khí tức khá là mẫn cảm. Đỏ dạ ẹ mẩn bây giờ đang rất là chật vật, vừa đi ra cánh cửa thần kỳ cậu ta đã theo thói quen đeo lên trong tre, ai ngờ vừa bay cách mặt đất chưa đầy 3 mét thì gặp một cơn cuồng phong quét qua, đến khi cậu ta hạ cánh thì đã lạc mất đường về, và bên cạnh thân còn thêm ra một chú gấu Bắc cực đói bụng. 28. Cứu đỏ dạ ẹ mẩn thoát khỏi cái miệng rộng của chú gấu Bắc cực đáng yêu, Nobita trên đường bay về cánh cửa thần kỳ cuối cùng cũng toại nguyện tại một đồi núi tuyết nhỏ thấy một quả cầu tròn tròn có ba lỗ và còn không ngừng kêu tiếp tiếp. Quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Vứt ra một câu trung nhị lời kịch, Nobita nhanh chóng lao xuống tiếp cận quả bóng kia. Nhìn trước mắt một quả cầu tròn vo đang không ngừng kêu tiếp tiếp, đỏ dạ ẹ mẩn một mặt kinh ngạc quay qua Nobita hỏi, cái này là cái gì? Của cậu hả? Nobita cũng một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bộ não mà nói, nơi đây không có người khác, chỉ có hai chúng ta ở đây. Quả cầu này dĩ nhiên không thể nào đỗng nhiên mà xuất hiện tại nơi đây, phải là có ai đó để lại đây, hay có thể có ẩn giấu điều gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết. Hắn cho dù biết được đầu đuôi câu chuyện, nhưng dẫu sao hắn lại không nói ra được lý do biết chuyện của bản thân, nên hắn cũng chỉ có thể nói nửa út nửa mở. Ai đó để nó ở đây sao? Nhưng mà ai lại để một cái máy móc tại nơi Bắc cực lạnh giá không người thế này? Đỏ dạ ẻ mẩn cũng một mặt nghi hoặc mà nói. Đợi đi, có lẽ không cần bao lâu là có thể biết được. Nobita quay qua đỏ dạ ẻ mẩn cười nói. Hắn cũng nghĩ thông rồi, cho dù kẻ địch có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không phải không có lực hoàn thủ, lại chưa nói đến hắn còn có khả năng đoán trước tương lai, ít nhiều cũng giúp ích cho cuộc chiến tranh này. Không sai. Nobita đã nhận định ngay từ đầu đây là một cuộc chiến tranh. Khác với cách giải quyết có vấn đề về vận khí như trong nguyên tắc, Nobita hắn luôn tự tin về vận khí gây chuyện của bản thân, nhưng nói đến may mắn thì hắn quả thật không có đến một chút xíu lòng tin. Hắn phải xác định tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Đang khi Nobita một đầu suy nghĩ sâu xa về đối sách thì đỏ dạ ẹ mẩn bỗng kêu lên kinh ngạc. Nobita, nhìn kia, nhìn trên đỉnh đầu cậu. Nobita hồi thần ngẩng đầu nhìn thì bỗng bị giật nảy mình. Chỉ thấy không khí vốn phẳng lặng, không gian vốn cũng vô cùng bình ổn bỗng nhiên như mặt nước nhộn nhạo, có cảm giác không gian bị biến thành chất lỏng sền sệt, và có vật thể nào đó sử dụng to lớn sức mạnh vạch ra tầng tầng không gian mà xuyên đến nơi đây. Vật thể kia dần dần hiện lộ ra một góc của bản thân, dấu cho chỉ là một góc nhỏ, nó cũng đã lớn hơn Nobita và đỏ dạ ẹ mẩn đến mấy lần nhiều, cả cái vật thể dần dần hiện lộ hóa thành một bóng ma che khuất ra một vùng bóng râm. Nobita và đỏ dạ ẹ mẩn cũng vội vàng chạy ra khỏi bóng đen, vừa đúng lúc nó cuối cùng thoát ra khỏi cái vùng không gian vặn vẹo và tuân theo lực vạn vật hấp dẫn mà rơi xuống băng nguyên. Một vật khổng lồ ngang bằng chiếc xe ô tô tải nhỏ rơi xuống từ độ cao hơn 10 mét sẽ tạo thành động tĩnh như thế nào? Cái câu đất rung núi chuyển không phải chỉ là câu nói tu từ cho đẹp thôi đâu, cái vật nặng mấy tấn kia rơi xuống núi băng khiến cho Nobita có cảm giác được tòa núi băng bị ép thấp xuống vài mét có hơn, đây là bực gì sức nặng. Nộ Bỉ Tạ vẫn là biết tên robot tiên phong này cơ thể vẫn được tính là đứng đầu của quân đoàn robot, phải biết rằng cả đám quân đoàn robot khi tấn công trái đất xuất hiện phần đa cũng chỉ lớn hơn con người 2-3 lần mà thôi, đâu có con nào chỉ một bàn chân đã lớn như chiếc xe tải vậy được. Không thể phủ nhận rằng để chuẩn bị cho cuộc chiến với trái đất thì đám robot này cũng đã bỏ ra giá cả cao cực kỳ. Hai mắt Nộ Bỉ Tạ lóe sáng thầm nghĩ, nhưng cuối cùng thứ vũ khí này vẫn là rơi vào tay ta. Với chiếc gương nhân đôi của Đỏ Dạ Ệ Mẩn, có thể sẽ cho đám xâm lược tiên đến mùi bất ngờ cũng không chừng. Đỏ Dạ Ệ Mẩn nhìn quái vật sắt thép to lớn trước mặt, một mặt kinh ngạc nói: "Cái gì đây? Tại sao lại bỗng nhiên rơi xuống nơi này?" Nộ Bỉ Tạ sự tỉnh từ trong suy nghĩ của bản thân, một mặt ngưng trọng mà nói: "Coi bộ tớ suy đoán có 9 phần là thật. Chỉ sợ hắc thủ sau màn đã hiển lộ ra một phần âm mưu to lớn mà không muốn người biết của hắn." Thấy Nộ Bỉ Tạ lời nói tràn đầy thần bí, Đỏ Dạ Ệ Mẩn ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà hắc thủ sau màn? Cái gì mà âm mưu thần bí? Cậu đã phát hiện ra cái gì?" Nộ Bỉ Tạ bắt đầu chậm rãi phân tích: "Cậu nghĩ sao về tình cảnh vừa nãy? Cái cảnh vật thể được xuyên qua không gian đưa đến nơi đây ấy. Cậu nghĩ trái đất hiện tại có thể tạo ra được kỹ thuật này sao?" Đỏ Dạ Ệ Mẩn nghe nói thế cũng tràn đầy ngưng trọng mà nói: "Quả thật trái đất hiện tại không thể nào có được kỹ thuật này. Nhưng mà cửa hàng thời gian thế kỷ 22 vẫn có dịch vụ chuyển phát nhanh như thế." Nộ Bỉ Tạ lại chỉ cái bàn chân robot mà nói: "Cậu lại không nhận thấy cái vật kia cũng như quả cầu đó được tạo ra từ hợp kim hoàn toàn không có tại trái đất sao? Lại không nói đến cửa hàng tương lai gửi chuyển phát nhanh tại sao lại gửi đến Bắc Cực nơi này? Một nơi không một bóng người." Đỏ Dạ Ệ Mẩn cũng bị Nộ Bỉ Tạ hỏi cho đầu có chút lớn, nhức đầu hỏi lại: "Vậy ý cậu là?" Nộ Bỉ Tạ ngữ xuất kinh nhân mà nói: "Dĩ nhiên tất cả sự việc nơi đây cũng là do một thế lực ngoài hành tinh tạo nên, mà lại gửi đến to lớn máy móc đến trái đất, cùng với gửi đến nơi không có một bóng người Bắc Cực, dĩ nhiên là có không muốn cho người biết âm mưu. Theo tớ đoán không qua chính là một thế lực ngoài hành tinh đang âm mưu xâm lược trái đất." DS, tác chuyển phòng án nên cực độ bận rộn, các bác thông cảm. Chương 168, nhân thủ thiếu thốn, tớ cảm thấy tốt nhất là chúng ta nên hủy đi nó. Chỉ nhìn cái hình thể nó thôi là tớ đã hãi hùng khiếp vía rồi. Tại tương lai thì loại trình độ cao đoan robot như thế này cũng lập cái giá trên trời, và lại còn là không được lắp đặt vũ khí. Nhìn đứng tại nơi đó đầu chọc tận mây xanh con robot khổng lồ, Đỏ Dạ Ệ Mẩn có chút khiếp đảm mà nói: "Đây là một vùng hoang nguyên tại nơi Bắc Cực hẻo lánh, Nộ Bỉ Tạ rõ ràng nguyên tắc, dĩ nhiên không chơi dại màng con robot này về nhà lắp ráp. Vũ khí nằm trong tay quân địch mới là hung khí, nằm trong tay chúng ta thì nó chính là trợ lực giúp chúng ta bảo vệ trái đất gia hương." Nộ Bỉ Tạ trầm giọng nói. Quả cầu đầu não của con rủ ổ sau khi gọi đầy đủ linh kiện sau thì đã bị Nộ Bỉ Tạ nhốt lại vào trong một tòa nhà băng. Xem xong nguyên tắc, Nộ Bỉ Tạ thực chất cũng rất đồng cảm với rủ ổ cái này bất hạnh robot, nhưng chiến tranh giữa chủng tộc từ trước tới nay vẫn luôn luôn là tàn bạo. Nộ Bỉ Tạ chỉ có nhốt lại mà không đưa nó phá hủy đã là đối với nó lớn nhất nhân rồi, phải biết rằng nếu rủ ổ thực sự đi vào làm chủ cái thân xác này thải nó dĩ nhiên sẽ thực hiện thanh tẩy trái đất, và đám binh đoàn robot sẽ chỉ đợi cho trái đất loạn thành một bầy lúc nhất cử xâm lược chiếm đóng. Rủ ổ tại nơi đây chàng xâm lược, bất quá chỉ là một con pháo thí mà thôi. Lý Lũ Lũ cũng là khác một con cờ được lũ hành tinh mẹ cả tổ thì ạ cao tầng đưa ra mà thôi. Bọn chúng định bụng trước hết sử dụng hết công nghệ cao chế tạo ra một cỗ máy chiến tranh tập hợp đầy đủ đơn binh đệ nhất cũng như sức phá hoại kinh khủng nhất. Sau đó chúng sẽ cử ra một con tốt thí để vận dụng cái cỗ máy chiến tranh kia đến trước trái đất quấy cho trái đất long trời lở đất, dĩ nhiên sẽ không thể là cao tầng người được mà phải là kẻ tại tầng dưới chót nhất đi chịu chết, cùng với lời hứa sẽ trả lại tự do cho hắn sau khi chiến dịch kết thúc. Ngu ngốc dù ổ vẫn là tin răm rắp mà một lòng một dạ muốn hoàn thành công tác mà không biết bản thân đang cờ á cờ hờ hờ cái chết ngày một gần. Phải biết trái đất cho dù là hậu, nhưng cả hành tinh chi lực cũng sẽ trở thành một sức mạnh kinh khủng, dẫu cho đám tự phụ cao tầng của hành tinh mẹ cả tổ thì ạ cũng không dám chống lại phong mang. Đám cao tầng chỉ đợi cho trái đất hỗn loạn đi tiêu diệt dù ồ mà nhân cơ hội đánh cho trái đất một cái trở tay không kịp, nhất cử xâm lược thế giới. Dĩ nhiên chúng cũng có đề phòng kế hoạch thất bại lần này nên cử đi thứ hai con cờ đó chính là Lý Lũ Lũ. Lý Lũ Lũ là bạn của dù ồ, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận cho dù ồ đi chịu chết, dù ồ có thể ngu ngốc không nhận ra nhiệm vụ này chính là con đường chết nhưng Lý Lũ Lũ vốn là một cao đẳng robot, há lại không nhận ra chuyện này ẩn tình. Đám cầm quyền của hành tinh mẹ cả tổ tỷ á lại không hổ là nổi danh lão hồ ly, xâm lược bao nhiêu tinh hệ kẻ chỉ huy. Đối với dù ổ chúng có thể sử dụng âm mưu đưa hắn đi trái đất làm chốt thí, dẫu cho dù ổ có phát hiện ra cũng bởi vì thấp cổ bé họng mà không tạo ra được chút gì sóng gió, nhưng đối với Lý Lũ Lụt thì chúng dùng thẳng dương mưu. Dù ổ nếu thất bại thì đồng nghĩa với dù ổ sẽ chết, bị nhân loại phá hủy, nhưng nếu như Lý Lũ Lụt có thể trước khi dù ổ thất bại mà xây dựng được căn cứ địa cho quân đoàn làm bàn đạp chiếm đóng trái đất thì quân đoàn sẽ sớm hơn ổn định và sẽ xuất thủ cứu dù ổ trước khi dù ổ bị phá hủy. Chân chủi dương mưu, Lý Lũ Lũ có biết cũng chỉ có thể cắn răng nhanh chóng hoàn thành cứ điểm để tiếp dẫn quân đoàn tới trái đất càng sớm càng tốt. Hai người đều là người đáng thương, nhưng Nộ Bỉ Tạ quyết không thể vì chút thương hại mà dẫn đến một bước sai lầm thiên cổ hả được. Phải biết dâu cho hai người có bao nhiêu đáng thương, nhưng nếu có cơ hội thì đảm bảo dù ổ sẽ lấy ngay con robot hủy diệt khắp nơi, Lý Lũ Lũ cũng sẽ không ngần ngại cho bất kỳ con người nào một phát lạ giờ xuyên thấu. Dẫu sao trong mắt chúng thì con người chỉ là sinh vật hạ đẳng, chỉ có robot mới là cao duy chủng tộc, chúng nhìn con người không khác con người nhìn con khỉ và gọ gì lạ là bao. 18. Cho tớ mượn đèn tin thu nhỏ và gương nhân đôi đi Đỏ Dạ Ệ Mẩn. Nộ Bỉ Tạ quay qua Đỏ Dạ Ệ Mẩn mà nói. Đỏ Dạ Ệ Mẩn cũng không nói nhiều, nhanh chóng mang ra hai bảo bối. Nhận được hai bảo bối, Nộ Bỉ Tạ không khỏi kích động, kiếp trước hắn từng có khát vọng xem thử hai bảo bối này liệu có thể có cực hạn. Bây giờ chính là lúc nghiệm chứng. Gương nhân đôi chỉ nhỏ bằng một khuôn mặt người, để có thể nhân đôi vật thể cũng chỉ là nhỏ bé tầm đó, nếu quá lớn sẽ không thể mang ra khỏi mặt gương. Nhưng Nộ Bỉ Tạ lại sử dụng đèn tin thu nhỏ biến cao tận mây xanh thân hình đổ sộ dù ổ thân sắc thoáng chốc biến chỉ còn lòng bàn tay to nhỏ. Thế là Nổ Bị Tạ bắt đầu công cuộc nhân đôi đồ chơi của mình. Một con rùa ô, hai con rùa ô, bốn con rùa ô, tám con rùa ô. Từng con rùa ô bỏ túi không ngừng không nghỉ mà tăng lên theo cấp số nhân. Nếu ai nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ trầm trồ nơi lâu xuất hiện nhiều như vậy đồ chơi mà không biết rằng chỉ cần bất kỳ một trong số chúng trở lại hình dáng ban đầu cũng có thể phá hủy một tòa thành thị cỗ máy chiến tranh. Nhìn đã chất thành đống như núi phiên bản thu nhỏ rùa ô, Nổ Bị Tạ hai hàng lông mày nhăn lại. Hắn coi bộ đã quên đi vấn đề mấu chốt nhất, đám rùa ô này chỉ là cái xác, cần có người điều khiển mới có thể phát huy uy lực. Gương nhân đôi thực sự có thể nhân ra vạn vật, nhưng cấm kỵ nhân ra con người, bởi người nhân ra từ gương nhân đôi luôn là tính cách tà ác, xấu xa. Phải biết bất kỳ ai cũng có một mặt tà ác, xấu xa mà không muốn người khác nhìn thấy, chỉ có khi người đó nhìn vào gương thì mới nhìn ra một mặt xấu xí của bản thân, tấm gương chiếu rọi nội tâm nơi xấu xa nhất của con người. Bởi vậy Nổ Bị Tạ bên này phe trái đất vẫn là rơi vào yếu kém. Một người bình thường có thể chú tâm làm được một việc mà thôi, nhất tâm nhị dụng cái gì cũng chỉ là trong tiểu thuyết hay là người có song não mới có. Bởi vậy một người cũng chỉ có thể điều khiển một con rùa ổ tác chiến, Nổ Bị Tạ hắn có không giống người đi nữa hắn cũng là không có cách nhất tâm đa dụng. Từ trước đến nay hắn tiếp xúc đến rất nhiều bất đồng thể loại sức mạnh, như là ma pháp, tượng thần chó, khí công, siêu năng lực, thậm chí hắn còn khai phát ra mấy loại sử dụng thần vị như là thần uy, thần tắc. Thần uy là lấy ý cảnh thần linh uy nghiêm không thể phạm, có thể ép sập tâm cảnh của bất kỳ phàm nhân nào, khiến cho người chúng phải thần uy không để lên nổi sức mạnh hay lòng phản kháng. Thần tắc tức là thần ma đạo tắc, cũng tức là câu chi tức là sức mạnh Nổ Bị Tạ hoàn toàn chỉ mới lần mò đến ra lông, vận dụng cũng ít đến thương cảm. Những cái thể loại trên không thể bảo không mạnh mẽ, nhưng lại không dính dáng gì đến nhất tâm nhị dụng cái gì cả, Nổ Bị Tạ hắn cuối cùng cũng chỉ có thể điều khiển một con rùa ô mà thôi. Nhưng Nổ Bị Tạ hắn vốn dĩ là rất mạnh mẽ, cả chục rùa ô hợp lại cũng không bằng, nếu Nổ Bị Tạ chỉ chú trọng điều khiển rùa ô mà không sử dụng khắc năng lực thì không khác gì bỏ gốc lấy ngọn. Nhìn cả đống rùa ô chất cao cao, Nổ Bị Tạ đầu lớn như cái đấu, không biết làm sao thì tốt. 22. Lý Lulu gọi tổng bộ, rùa ô không xuất hiện tại địa điểm tập kết, có nghi ngờ phát sinh sự cố mong tổng bộ nhanh chóng có quyết định. Tại Bắc Cực băng nguyên lạnh giá, Lý Lũ Lũ đứng tại núi băng trước đó bộ não rù ồ ở vị trí. Bao tuyết đã che giấu đi nhiều dấu vết để lại, nhưng dấu chân do bàn chân của thân thể con robot để lại thực sự là quá lớn, quá sâu, vẫn dễ dàng có thể nhìn thấy được trước đó đã từng có một cái khổng lồ vật nặng từng áp qua đây dấu vết. Lý Lũ Lũ nghe lệnh, có thể con người đã phát hiện ra rù ồ, bây giờ có thể chúng đã bắt giữ rù ồ, có nguy cơ bại lộ chiến dịch của chúng ta. Nhanh chóng tìm ra và giải thoát cho rù ồ, nếu cần thiết phải tiêu diệt rù ồ để phòng dò dỉ thông tin. Bên kia điện tín phát ra thanh âm tràn đầy uy nghiêm mà lạnh lùng, trong lời nói không có bất kỳ tình cảm gì cả. Có chỉ là thuần túy lý trí. Trầm mặc chốc lát, Lý Lũ Lũ nói nhẹ. Rõ. 19. Bắc Cực băng nguyên, đông nhiên có tiếng giống to của gấu trắng Bắc Cực, không bao lâu sau, một tia sáng chói lòa kinh hồng chợt hiện tại phía có tiếng gấu giống đông dưng im bặt lại. Không chút cảm xúc thu lại nó tay, Lý Lũ Lũ đồng bền bay lên không trong báo tuyết rồn rập. Dù hồ cậu đang ở đâu ba? Lầm bẩm một câu, Lý Lũ Lũ đông nhiên tăng vọt tốc độ mà bay mở. Chỉ để lại một cái thân hình khổng lồ gấu Bắc Cực nằm nơi đó băng nguyên lạnh lẽo không biết sống chết. Đợt, mệt chết tác. Ôi những ngày cá ướp muối này còn đâu? Thủ thủ chương 169, không thể thoát một trận chiến, Nổ Bị Tạ Kun, sao dạo này cậu cứ như người mất hồn vậy? Trên đường đi học về, Shizuka lo lắng quay qua Nổ Bị Tạ hỏi. Nghe thấy lời quan tâm của Shizuka, Nổ Bị Tạ cười xòa một tiếng rồi nói. Không có gì đâu, tớ chỉ là nghĩ đến sắp tới không bao lâu nữa là vào hè, dự định đi chơi đâu ấy mà. Shizuka lẽ lưới ra làm mặt quỷ mà nói. Cậu không lo lắng chút nào về kỳ thi cuối kỳ mà lại đi nghĩ đến đi chơi. Nổ Bị Tạ Kun cậu thật là. Về đến nhà, Nổ Bị Tạ cũng vừa gặp Đỏ Dạ Ẻ Mẩn, hai người nhìn nhau yên lặng chốc lát. Cả căn phòng đống lâm vào một bầu không khí trầm trọng. Đống Nổ Bị Tạ mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Cậu đã mua được chưa? Đỏ Dạ Ẻ Mẩn gật đầu, từ trong túi không gian 4 chiều lấy ra từng cái bảo bối giống y hệt nhau, thình lình tất cả đều là chìa khóa điều khiển đa năng, có hơn ngàn đầu. Vốn dĩ Nổ Bị Tạ cũng định bụng mua một chiếc khóa rồi về mang ra sử dụng gương nhân đôi nhân ra số lượng nhiều để đỡ tốn chi phí, cơ mà giấc mộng cùng với thực tế luôn là khác biệt. Cửa hàng thế kỷ tương lai có thể bán ra bảo bối mà không lo sợ bị nhân bản hay làm giả, trong mỗi bảo bối được bá ra cũng có bộ phận linh kiện chống nhân bản bảo bối, dĩ nhiên gương nhân đôi không thể nhân bản được chúng. Chính xác ra gương nhân đôi sẽ chỉ nhân ra được đồ vật giống bảo bối y hệt vẻ ngoài, nhưng khả năng thần kỳ hoàn toàn không có. Dĩ nhiên một số loại bảo bối hàng thông thường sẽ không có cơ chế phản phòng chế, vẫn có một số bảo bối có thể bị nhân đôi ra, nhưng phần lớn là không thể nhân đôi được. Khiến cho Nổ Bị Tạ lần này phải xuất huyết thật nhiều, cũng may tiền hắn kiếm lời được từ chuyến trở về kỳ dụ dạ thật sự là rất nhiều, mua đống khóa này cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Nổ Bị Tạ cũng không để Đỏ Dạ Ẻ Mẩn trở về tương lai cửa hàng mua thêm bảo bối hay vũ khí gì, bởi cửa hàng tương lai bán ra vũ khí đều có cơ chế an toàn, là sẽ không thể gây thương tổn đến sinh mạng bất cứ sinh vật gì. Kể cả người máy. Tại tương lai, người máy và con người đã không quá phân rạch rồi, các điều lệ luật pháp sẽ đều áp dụng cho cả hai, dĩ nhiên quyền lợi cũng là ngang hàng. Nổ Bị Tạ cũng không muốn bỏ gần cầu xa, vứt cả ngàn con rùa ổ nơi đó không dùng mà đi dùng tiền mua về một đống vũ khí không thể gây sát thương. Thở dài một tiếng, Nổ Bị Tạ lại nói. Thế còn cái bảo bối còn lại? Đỏ Dạ Ẻ Mẩn cũng nhất nhất mang ra mấy cái bình bình lọ lọ, trên nhãn viết, thuốc phân thân, đây cũng là một trong cái chuẩn bị của Nổ Bị Tạ. Đỏ Dạ Ẻ Mẩn có không ít loại bảo bối, nhưng để giải quyết được vấn đề nhân sự thì đã ít lại càng ít. Đỏ Dạ Ẻ Mẩn có bộ dụng cụ đơn giản tạo robot, có thể truyền thâu tính cách cũng như đặc điểm của một người vào một cái robot đơn giản được tạo ra chỉ bằng mấy linh kiện. Nhưng mà loại robot này rất khó khống chế, ít nghe lời, không biết nói chuyện, lại trí thông minh không mấy tốt, còn thừa hưởng của người truyền thâu tính xấu, ví dụ như giờ ẩn thích bắt nạt, xú nổ lẻo mép các thứ. Bởi vậy Nổ Bị Tạ cũng không thể sử dụng. còn lại cũng chính là thuốc phân thân và bữa phân thân rồi. Bữa phân thân sử dụng số lần quá bị hạn chế, và lại phân thân sẽ càng ngày càng nhạt, thừa hưởng sức khỏe, trí tuệ của bản thể cũng càng phân càng nhỏ, bởi thế không thể sử dụng. Thuốc phân thân thì là tưới thuốc lên tóc, nhổ bao nhiêu sợi thì có thể phân ra bấy nhiêu tiểu phân thân. Đám phân thân sẽ có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ độc lập, dễ dàng hơn câu thông và nghe lời. Dĩ nhiên tiểu phân thân cũng có nhược điểm chết người. Một là thời gian tồn tại có hạn chế, loại nô bị ta bảo đỏ dạ ẹ mẩn mua đã là loại tốt nhất hiện tại, nhưng đám phân thân cũng chỉ có thể tồn tại một ngày, hết thời gian đó thì tất cả sẽ hóa lại thành sợi tóc bình thường. Hai là đám phân thân cũng sẽ kế thừa tính xấu của chủ nhân, người chết nhát phân đi ra phân thân cũng sẽ chết nhát, người đầu gấu không nghe lời mà phân đi ra phân thân cũng sẽ trở thành kẻ xấu phá làng phá xóm mà không giúp ích được gì. Nhưng mà nói chung trong các bảo bối tại coi bộ đây đã là giải pháp tối ưu. Nhìn trong bình thuốc nước, nô bị tạ xuất thần nghĩ, có lẽ sau chiến dịch này mình có thể xuất ra làm sư thầy được rồi. 24. Binh đoàn đạn đã cỡ lũ tiến lên. Tại thế giới trong gương, Bắc Cực vẫn là như thế lạnh lẽo, nhưng bây giờ cái thế giới vốn không tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào nay lại bỗng rầm rộ khai mở ra một trận duyệt binh vô tiền quán hậu. Hàng ngàn con robot đầu đội trời chân đạp đất, cao 20-30 mét đang biểu diễn ra hoàn mỹ quân trận, các thao tác chỉnh tề như quân đội, sĩ khí cao ngất trời. Sờ trên đầu có cả một đám chuỗi lùi, Nộ Bị Tạ cười nhẹ nói: có chọc đi nữa, cứu được trái đất thì chọc có gì đáng tiếc. Dẫu sao sát vách có anh chàng chọc đến lông mày cũng không đông hóa thành châu bò không giải thích một đấm một mặt kia. Nộ Bị Tạ lẩm bẩm tự an ủi. Nộ Bị Tạ hắn biết trái đất là sẽ không thể thoát được kiếp nạn này, hắn có thể làm cũng chỉ là cố hết một phần sức mọn. Tại nguyên tắc, trận chiến này được hóa giải quá mức dễ dàng đến mức cứ như là cả thế giới lực lượng trợ giúp đám Nộ Bị Tạ để hóa giải cái này chàng hạo kiếp. Dĩ nhiên cái gọi là thế giới lực lượng cũng chỉ là ông phụ gì ổ ép phụ gì cổ muốn như vậy. Lý Lũ Lũ chính là bị Nộ Bị Tạ đơn thuần xì rủ cả thiện lương cảm hóa, đại triệt đại ngộ, nộ ra ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đại đạo lý, hy sinh bản thân cũng muốn chấm dứt trường hạo kiếp này. Nhưng Nộ Bị Tạ bây giờ không phải là Nộ Bị Tạ có chút đơn thuần quá đáng kia, lại càng không có thế giới lực lượng thần kỳ nào trợ giúp hắn cảm hóa một người máy như Lý Lũ Lũ. Nộ Bị Tạ hắn từ trước đến nay luôn luôn tự tin bản thân hơn hẳn Nộ Bị Tạ kiếp trước ở tất cả mọi mặt, từ học tập, trí tuệ, đối nhân xử thế vờ. Nhưng Nộ Bị Tạ hắn lại không có chút nào tự tin về sức cuốn hút, khả năng truyền cảm của bản thân có thể so ra với Nộ Bị Tạ nguyên tắc. Nộ Bị Tạ nguyên tắc có duy nhất điểm mạnh đó chính là trái tim ấm áp nhân hậu, và bởi hắn có chút gở, có chút đốc, lại thường xuyên xui xẻo, những thứ tưởng chừng toàn là khuyết điểm đó lại là kinh người nhất ưu điểm, khiến Nộ Bị Tạ trong nguyên tắc có thể chuyển trái tim ấm áp của bản thân sang người xung quanh, cảm hóa họ. Lý Lũ Lũ là một người máy, sống trong một hành tinh chỉ có người máy. Dẫu cho cô nàng có là trong người máy nhất nhân hậu, trong người máy nhất dịu dàng thì cô ấy vẫn là người máy. Đứng trước lựa chọn bản thân tộc quần cùng với cái khác chủng tộc, dĩ nhiên bất kỳ một tồn tại có trí khôn nào đều sẽ lựa chọn cái trước, đó mới chính là bình thường. Đó vẫn chưa kể đến Lý Lũ Lũ cũng như các người máy tại mẹ cả tổ thì ạ đều được dạy bảo rằng bản thân là sinh vật cao đẳng, thượng đế quá chán ghét con người, cái loại sinh vật hạn đẳng này nên bỏ đi con người mà đi đến nơi đây tạo ra chủng tộc robot cao đẳng. Tất cả logic, lập luận đều sẽ dẫn xuất ra một đáp án. Nhưng thật tiếc, đứng trước một Nộ Bị Tạ hậu đầu, ngốc nghiệt, biết được không có tật xấu nào không phạm thì tất cả lập luận đó, logic đó đều không áp dụng được. Lý Lũ Lũ cuối cùng phản bội tộc quần của bản thân, dẫn theo xỉ rủ cả về cổ đại, tìm ra thượng đế của tộc robot, hy sinh bản thân và cả tộc quần hiện tại để ngăn cản trận chiến tranh này. Phải biết sửa đổi lịch sử này sẽ khiến Lý Lũ Lũ biến mất, bản thân của cô ấy là dù ổ cũng biến mất, cả tộc quần này sẽ thay thế bởi những người khác, thân thiện hơn, đúng với bản ý của thượng đế muốn tạo ra họ hơn. Nhưng dẫu sao cũng đã không còn là nguyên lai Lý Lũ Lũ, nguyên lai dù ổ nữa. Đứng trước lựa chọn một bên là tính mạng của bản thân, của đồng bạn và một bên là tính mạng, sự tự do của một tộc quần bị đánh giá là hạ đẳng. Lý Lũ Lũ cuối cùng chọn cái sau. Nộ Bị Tạ đã từng nghĩ đi nghĩ lại quá nhiều lần nội dung của nguyên tắc, và hắn không thể không lắc đầu thở dài, hắn không có niềm tin lại có thể làm được như Nộ Bị Tạ nguyên tắc. Không chỉ là hắn không có tự tin thuyết phục Lý Lũ Lũ, mà nếu như hắn có thể thuyết phục Lý Lũ Lũ thì hắn cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn cô nàng tự chịu chết được. Nếu như hắn không thể cảm hóa Lý Lũ Lũ, cô nàng bất quá chỉ là một trong hàng tỷ đại quân người máy đến địa cầu xâm lấn mà thôi, cũng chỉ có một con đường chiến. Nhưng nếu nhờ Lý Lũ Lũ bị cảm hóa, một người máy có trái tim nóng của con người, sẵn sàng hy sinh cái tôi, hy sinh bạn hữu, chỉ để cứu giúp nhân loại thoát đi trận này hủ kiếp đứng trước như thế đáng kính một người, lại biết được tương lai, Nộ Bị Tạ lại sao có thể để cho nàng dẫm lên con đường một đi không trở lại. Bởi thế, dẫu cho sau này có ra sao đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có một chữ. Chiến 3. Nộ Bị Tạ hắn quyết sẽ sử dụng hết sức mạnh của bản thân đi bảo vệ tất cả những người cần được bảo vệ, và quyết sẽ không để cho người tốt bị tao thảm bất hạnh, cũng như sẽ không để kẻ ác có thể làm ác mãi. Nộ Bị Tạ hắn có quyết tâm ấy, cũng có sức mạnh để bảo vệ quyết tâm ấy. Đó là hắn đạo, là con đường hắn muốn đi 3. Đợt, tuần sau không biết có thể hay không kịp. Gần đây lười lắm. Chương 170, lần đầu xung đột, cậu là Nộ Bị Tạ Cun. Đứng trước một cô bé xinh đẹp như thiên sứ hỏi tên mình, nhưng Nộ Bị Tạ lại hoàn toàn không có một chút xíu vui sướng. Có cũng chỉ là lạnh cả người, hắn cũng thật sự không ngờ ngàn tránh vạn tránh cuối cùng chuyện cần đến vẫn sẽ đến. Nộ Bị Tạ và Sĩ Dụ cả đang trên đường đi học về nói chuyện với nhau, không hề ngờ rằng đống có cô bé xinh đẹp người ngoại quốc chặn lại hỏi Nộ Bị Tạ tên. Vốn dĩ được một người con gái xinh đẹp hỏi tên là một chuyện đáng để khoe khoang, nhưng nhìn đến cô nàng phía trước mặt có một đôi mắt xanh dương, mái tóc đồng bềnh màu hồng cùng với một vẻ ngoài lạnh lùng cao quý như nữ thần thì Nộ Bị Tạ có hơn phân nửa khẳng định đây chính là Lý Lũ Lũ. Hai hàng lông mi nhăn lại thành một đường, Nộ Bị Tạ vẫn không tài nào hiểu được là tại sao cô nàng lại có thể tìm ra được bản thân, phải biết là bây giờ không như nguyên tắc, Nộ Bị Tạ không hề đưa rủ ố bộ não về Nhật Bản mà vẫn đang giam lỏng tại băng thiên tuyết địa vùng cực bắc. Mọi hành động của Nộ Bỉ Tạ và Đỏ Dạ Ệ Mẩn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với binh đoàn robot cũng đều tại nơi đó. Nộ Bỉ Tạ cũng thường xuyên cùng Đỏ Dạ Ệ Mẩn cùng cái đầu não trò chuyện khai thông tâm lý, ước muốn biến kẻ địch này thành bạn, tăng lên chút sức mạnh cho phe cánh địa cầu, chỉ tiếc dù ổ cả đầu cũng chỉ nghĩ đến Lý Lũ Lũ, lo lắng cô nàng nguy hiểm, nói gì cũng không vào. Khu căn cứ là Nộ Bỉ Tạ bỏ tiền tại cửa hàng thế kỷ 22 mua về vật liệu kiến tạo, không những tràn đầy tiện nghi, còn có thể hoàn hảo ngăn cách sóng tín hiệu, bởi thế đảm bảo được tín hiệu không bị truyền bá đi ra. Nộ Bỉ Tạ cảm thấy bản thân chuẩn bị đã là vạn vô nhất thất, lại khinh thường sự liên hệ giữa hai trái tim của Dù Ổ và Lý Lũ Lũ. Phải biết là Lý Lũ Lũ trước kia đã từng vì cứu Dù Ổ mà đã đưa vào cơ thể của cậu ta 1/3 trái tim của bản thân, hai người có một sự liên kết kỳ diệu, nếu như không có ngăn cách tín hiệu thì hai người có thể không quan tâm khoảng cách thời gian không gian mà có thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Nhưng bởi sự ngăn cách của tín hiệu nên Dù Ổ cũng không thể truyền đưa cho Lý Lũ Lũ quá nhiều thông tin, mà chỉ có ảnh chụp cùng với tên của Nộ Bỉ Tạ mà thôi. Dù Ổ cũng không biết bản thân bị giam lỏng tại nơi nào. Bởi vậy chỉ có thể hai mắt tối thui chuyển cho Lý Lũ Lũ một cái tên để cho cô nàng đi tìm, quả thật là mò kim đáy biển a. Thế nhưng thế giới chính là tròn, vận mệnh chính là như thế trùng hợp, cô nàng lại chỉ như thế tìm một tìm, cũng không quá đáng mấy ngày đã tìm đến Nộ Bỉ Tạ nơi này. Xì dù cả hơi có chút bất ngờ một cô bé ngoại quốc xinh đẹp như vậy lại có thể nói tiếng Nhật tốt như thế, lại còn biết Nộ Bỉ Tạ, cũng cười nói: "Cậu quen Nộ Bỉ Tạ cũng sao?" Hơi nhìn qua xì dù cả một cái, Lý Lũ Lũ có chút gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về Nộ Bỉ Tạ, giọng nói vô tình có chút xíu gấp gáp: "Nộ Bỉ Tạ Kun, cậu có thể nói cho tôi biết Dù Ổ đang ở đâu không?" "Dù Ổ?" Shizuka một mặt mờ mịt nghe đến một cái tên tràn đầy xa lạ, trong khi Nộ Bỉ Tạ nghe đến cái tên này thì đã chắc chắn trước mắt cô bé này chính là Lý Lũ Lũ. Biết nói quanh co lòng vòng không giải quyết được vấn đề, Nộ Bỉ Tạ cũng biết đứng dưới bóng hình xinh đẹp trước mắt chính là một cô máy chiến tranh không hơn không kém, nếu Lý Lũ Lũ bạo lên gây khó dễ, Nộ Bỉ Tạ muốn dẹp đống hỗn loạn cô nàng gây ra cũng phải tốn chút sức lực. "Sao chúng ta không tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện? Tớ nghĩ cậu cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện phải không?" Nộ Bỉ Tạ mở lời mời, hắn cũng không muốn gây ra náo động không đáng có. Bởi thế cũng muốn cùng cô nàng robot trước mắt đàm thoại đôi lời. Dĩ nhiên cũng bởi cô nàng là hình dạng một cô bé xinh đẹp, trong nguyên tắc Nộ Bỉ Tạ cũng cảm thấy vô cùng hảo cảm nên mới có chuyện ngồi xuống nói chuyện, chứ nếu tên đến đây là một tạo hình giống như gã cơ bắp trong phim Kẻ Hủy Diệt thì đoán chừng vừa gặp mặt Nộ Bỉ Tạ đã cho hắn một quả cà mễ hạ mễ hạ. 29. Tại khu rừng sau trường học, Nộ Bỉ Tạ hơi có chút nhức đầu nhìn về đang nằm hóng mát tại dưới tán cây mà mì mà hỏi: "Mạc Mì, cậu sao lại ở đây? Không phải cậu vừa than thở gần đây bài tập bị tăng cường chuẩn bị cho thi cuối kỳ sao?" Như là đứa trẻ đang ăn vụng bị phụ huynh bắt gặp, Mạc Mị một mặt xấu hổ âm ở nói: "À thì tại trong phòng quá bức bí khiến tớ không tập trung được chứ lị, nên tớ mới ra đây với mục đích tìm kiếm sự tập trung." Nhưng nói đến giữa chừng, bỗng nhiên cô nàng chú ý đến đi theo Nộ Bỉ Tạ hai cô bé xinh xắn, xì dù cả thì Mạc Mị có nhận biết, dẫu sao cũng là cùng nhau cộng tác đóng ra một bộ phim để đời, nhưng Lý Lũ Lụt thì thật sự là lần đầu tiên gặp. Ánh mắt hình viên đạn bỗng nhiên tập trung về phía Nộ Bỉ Tạ khiến hắn có linh cảm không may, có cảm giác như là hậu cung cháy vậy. Lắc lắc mấy cái suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, Nộ Bỉ Tạ cảm thấy nhưng vẫn là an nguy trái đất quan trọng hơn an nguy của hậu cung. Nhìn về phía Mạc Mị, lại nhìn về phía vẫn cứ đi theo Shizuka, Nộ Bỉ Tạ cảm thấy đầu có chút lớn. Hắn thề là không hề muốn kéo mấy cô nàng vào cái chuyện rắc rối này, hắn tình nguyện chọc cũng không muốn cho mấy cô nàng mất đi một cọng tóc. Nhưng nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng đầy thuốc súng hương vị giữa mấy người, cũng biết để hai cô nàng tránh ra để Nộ Bỉ Tạ nói chuyện riêng với Lý Lũ Lũ là không thể. Nộ Bỉ Tạ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều hướng sang vẫn một bộ chờ đợi đáp án Lý Lũ Lũ mà nói: "Tớ biết về cậu, biết về mục đích cậu và dù ồ đến đây. Cậu nghĩ, tớ có thể thả hai người đi." Khí thế Nộ Bỉ Tạ không ngừng kéo lên, uy của hắn không ngừng dâng trào, cho dù tận lực tránh ra Xỉ Dụ Cạ và Mạ Mị nhưng cũng khiến cho hai cô bé có cảm giác Nộ Bỉ Tạ bỗng nhiên biến thành một vị thần đế, uy nghi, không thể mạo phạm. Nộ Bỉ Tạ hắn đã sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào nếu như Lý Lũ Lũ có hiện tượng chó cùng rất dậu. Phải biết Nộ Bỉ Tạ và Lý Lũ Lũ cũng chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, hảo cảm Nộ Bỉ Tạ có dành cho Lý Lũ Lũ cũng chỉ đơn thuần là dành cho một Lý Lũ Lũ hy sinh tất cả vì hòa bình trong nguyên tắc mà thôi. Ai biết Lý Lũ Lũ suy nghĩ bây giờ có thể nào vẫn tràn đầy cứng nhắc quy tắc, coi mệnh lệnh của mẹ cả tổ thì ạ là trên hết, bác sĩ rủ cả và Mạ Mị làm con tin thì sao? Mạ Mị tuy là có siêu năng lực, nhưng siêu năng lực của cô bé vẫn còn yếu lắm, nếu gặp bất kỳ một dân liều mạng nào cầm trong tay khẩu súng lục thôi là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô bé rồi, nói gì đến được trang bị tối tân Lý Lũ Lũ. Còn sĩ rủ cả thuần túy là chân yếu tay mềm, như đồ sứ dễ vỡ, nếu như Lý Lũ Lũ không quan tâm hết thảy mà nã một phát súng thì có thể biết được kết cục. Nói cho cùng con người so sánh với máy móc robot thì quả thật yếu bạo. Con người vốn dĩ tạo ra máy móc là để chúng giúp đỡ con người, làm những điều mà con người không thể làm được, ví dụ như hoạt động trong vũ trụ, trong đại dương, trong dung nham v.v. Bởi thế, khi máy móc có trí tuệ, có linh hồn thì trong mắt của chúng con người liệu có đáng chúng tôn trọng? Là nhìn con người như là tạo vật chủ tạo ra chúng hay nhìn con người thành một loại sinh vật hạ đẳng không thể làm những việc mà chúng coi là đơn giản? Con người không thể nâng vật nặng hàng tấn, không thể dùng bộ não tính nhẩm ra những thuật toán quá mức phức tạp, không thể sống, tồn tại lâu dài như máy móc được. Từ sinh mạng, thể năng, trí năng con người không thể phủ nhận được một điều họ thua bởi chính tạo vật của bản thân. Cũng không khó hình dung khi một đám tạo vật được gieo vào mầm mống phản loạn, đi qua hàng trăm năm phát triển nảy mầm, chúng đương nhiên sẽ đối với nhân loại ra tay. Đối với Nộ Bỉ Tạ ánh mắt nhìn ra, đây là tự nhiên. Nhưng hắn lại không thể để điều tự nhiên đó sinh ra được. Con người kể từ khi có trí tuệ, tạo ra văn minh, vẫn đang không ngừng cùng tự nhiên đấu tranh, cùng với thiên địa tranh đấu, không từng khuất phục. Và lại, Nộ Bỉ Tạ cảm thấy chính nghĩa vẫn đang đứng về phía bản thân, bởi dẫu sao một tạo vật quay lại cắn chính người tạo ra nó thì không thể tha thứ. nhưng đã chuẩn bị hết tất cả, Nỗ Bỉ Tạ lại hơi bất ngờ khi Lý Lũ Lũ lạ thường bình tĩnh. Cô nàng cũng không phải con người, không cảm nhận được ý của Nỗ Bỉ Tạ, có vẻ như Nỗ Bỉ Tạ rèn luyện cái ý này có chút chưa hoàn thiện. Cô nàng không có chút xíu khẩn trương mà nói: "Không ngờ cậu lại biết về kế hoạch của binh đoàn Mẹ Cạ Tổ Ti ạ của chúng tớ, thế nào? Cậu có thể gia nhập vào chúng tớ, sau khi binh đoàn chúng tớ chinh phục địa cầu thì cậu sẽ là một công thần." Nỗ Bỉ Tạ tức sạm mặt lại, có ai hội mặt không đỏ tim không đập mạnh mà khuyến khích một người khác phản bội phe mình quy hàng quân địch không? Có cũng chỉ có thể là robot. Nhưng khác với Nỗ Bỉ Tạ tuy có chút tức giận nhưng không hề kinh ngạc, Xì Rủ Cạ và Mạ Mị thì là kinh ngạc hét lên: "Cái gì? Xâm lược trái đất?" Nét lên khóe miệng Nỗ Bỉ Tạ có chút không được tự nhiên, nhờ hắn thoáng chốc lấy lại bình tĩnh mà nói: "Sao cậu không bay qua bên trái đất chúng tớ, ngăn cản binh đoàn Mẹ Cạ Tổ Ti ạ? Trông cậu tạo hình hoàn toàn là giống hệt người địa cầu, không phải là thật sự rất có duyên với trái đất sao?" Bây giờ đến lượt Lý Lũ Lũ sững sờ, cô nàng vẫn là lần đầu tiên bị người khoác chiêu hàng như vậy, không có chút xíu lợi ích gì cả mà lại đòi người ta phản bội chủng tộc, phản bội tổ quốc. "Hừ, Mẹ Cạ Tổ Ti ạ có đội quân thiện chiến nhất, hùng mạnh nhất, hơn 1 triệu robot chiến đấu, còn có cả siêu mẫu hạm chi chu, trái đất với trình độ khoa học lạc hậu như thế này sẽ không thể trụ được một kích. Nếu như cậu vẫn gian ngoan mất linh thì cứ chờ cùng với tất cả người trái đất cùng nhau bị bắt làm nô lệ đi." Nghe đến quân đội Mẹ Cạ Tổ Tỷ ạ là cả triệu quân, Xì Rủ Cạ và Mạ Mị một mặt tuyệt vọng, Nỗ Bỉ Tạ cũng không thể không nhíu mày lại, con số 1 triệu này quả là một con số nặng nề. Nỗ Bỉ Tạ tính đi tính lại hắn dẫu có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể phân ra 1.000 người đi điều khiển dù ô nhân bản, có là vẫn chưa tính đến còn có thời gian giới hạn, quá một ngày thì sẽ bị đánh hồi nguyên hình. 1 triệu con số này có nghĩa là một Nỗ Bỉ Tạ phân thân cần hạ 1.000 tên lính máy móc không sợ chết, vũ trang tận răng chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy bất khả thi rồi. Chương 171, giải pháp bất đắc dĩ, ở 3. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Có vẻ như chính là câu nói chính xác nhất hình dung hai bên thế lực này, một là bên phe trái đất gồm Nỗ Bỉ Tạ, Xì Rủ Cạ và Mạ Mị, còn một bên khác là Lý Lũ Lũ đứng ở phe xâm lược. Cuối cùng hai bên vẫn là không đạt được nhận thức chung mà bắt buộc phải động dùng vũ lực, nhưng Nỗ Bỉ Tạ cuối cùng vẫn là không xuất thủ mà chỉ Xì Rủ Cạ và Mạ Mị là xuất thủ mà thôi. Xì Rủ Cạ dùng phép thuật, Mạ Mị dùng siêu năng lực, không hiểu rõ còn thấy thật giống nhau, hai người dẫu cố gắng cũng chỉ là đánh hơi ngang tay với Lý Lũ Lũ mà thôi. Một bộ máy chiến tranh như Lý Lũ Lũ là khó để bị thương tích, không mệt mỏi, đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Phải biết là vụ nổ do không gian sụp đổ do cổng đi thông thế giới trong gương bị phá vỡ cũng không thể hoàn toàn phá hủy cô nàng mà chỉ là làm cô nàng bị chấn hỏng một phần mà thôi. Trừ phi sử dụng sức mạnh áp đảo phá hủy cô ta, chứ nếu cứ kéo lâu dài thì khó có người chiến thắng được. Nhìn hai bên đánh hoài không giải quyết được gì, Nỗ Bỉ Tạ cuối cùng đánh hông ngừng lại. "Được rồi, tất cả dừng tay lại đi." Tiếng nói của Nỗ Bỉ Tạ mang theo thao thiên khí thế ép tất cả ba người không thể không hạ xuống ổn định thân hình. Lý Lũ Lũ thì thật kiêng kỵ nhìn về phía Nỗ Bỉ Tạ, vừa rồi luồng năng lượng mà Nỗ Bỉ Tạ tỏa ra đó phá vỡ máy móc đo đạc năng lượng của cô nàng. Còn Xì Rủ Cạ và Mạ Mị thì cũng hơi kinh ngạc về sức mạnh của Nỗ Bỉ Tạ, cho dù Nỗ Bỉ Tạ thể hiện từ trước đến nay rất bí ẩn và như không gì không làm được thiên tài, nhưng mà thể hiện ra sức mạnh siêu việt trước mặt tất cả mọi người thì thật là không có. Nhìn Lý Lũ Lũ, Nỗ Bỉ Tạ trầm giọng nói: "Việc binh đoàn Mẹ Tổ Ti ạ xâm lược trái đất là việc tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng bất cứ vấn đề gì cũng sẽ có đường thương thảo, và 3 ngày sau chúng ta sẽ một lần nữa tại nơi này gặp mặt. Lúc đó sẽ bàn bạc kỹ hơn, được chứ?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng Nỗ Bỉ Tạ hoàn toàn là sử dụng giọng điệu khẳng định mà nói ra, thái độ không cho phép chất vấn. Lý Lũ Lũ cũng biết không thể giải quyết được điều gì nếu cứ làm xung lên, nên cũng gật đầu rồi nói thêm một câu: "Cũng được, nhưng cậu phải đảm bảo sự an toàn của dù ổ." Liếc nhìn Lý Lũ Lũ, Nỗ Bỉ Tạ cảm thấy cô nàng trở thành một robot có tình cảm không phải là ngẫu nhiên mà xuất hiện, cũng hiểu trong lòng cô nàng dù ổ quan trọng như thế nào nên cũng không lằng nhằng mà gật đầu cho ra đáp án khẳng định. 37. Cậu định thực sự muốn bắt tay đàm phán với bọn xâm lược kia sao, Nỗ Bỉ Tạ? Tại căn phòng nhỏ của Nỗ Bỉ Tạ, đang có một cuộc họp nhỏ của một đám trẻ con, nhưng lại không ai biết cuộc họp mặt nho nhỏ này có thể quyết định vận mạng của toàn thế giới nhân loại. Nhìn ngồi trước mặt bản thân Xì Rủ Cạ, Giai ẩn, Suno, Rõ Ra ẹ mẩn, Mạ Mị bọn bạn bè, Nỗ Bỉ Tạ có chút nhức đầu nói: "Thế các cậu có thể có giải pháp nào nữa? Phải biết binh lực hai bên đơn giản không cùng một đẳng cấp, chưa nói đến chúng ta khoa học kỹ thuật hoàn toàn là một nền văn minh lạc hậu hơn bọn chúng cả trăm năm. Có thể gọi điện cho lực lượng tự vệ. Có thể các lãnh đạo sẽ ra được quyết sách tốt bảo vệ trái đất." Suno hoàn toàn là bất kỳ thứ gì cũng sẽ thử khi tuyệt vọng mà nói: "Đúng thế. Gọi điện cho Thủ tướng. Nhật Hoàng cũng được. Chúng ta cần thông báo cho Bộ Liên Hợp Quốc." Một đám trẻ con đều một mặt như gặp được tốt nhất chủ ý mà hét loạt lên. Nhìn đám bạn trước mặt, Nỗ Bỉ Tạ nhức đầu nói: "Các cậu có thể làm bất cứ thứ gì các cậu coi là đúng, nhưng tớ cần chút không gian yên tĩnh để lặng lẽ suy nghĩ đối sách." Thế là Suno, Giai ẩn, Shizuka, Mami, mỗi người một ngả ai về nhà nấy với tấm lòng lo lắng thấp thỏm. Dĩ nhiên đêm nay sẽ xuất hiện sự kiện ác liệt, một đám trẻ con vì xem phim siêu nhân và đọc mạng gã độc hại nhiều gây nên chứng hoang tưởng mà gọi điện làm phiền cơ quan quốc gia gây nên một làn sóng dư luận phản ánh tác hại của truyện tranh và phim ảnh. Còn Nỗ Bỉ Tạ hắn thì vẫn là một mặt trầm tư tại trong suy nghĩ của bản thân. Là một người có suy nghĩ trưởng thành, hắn thừa biết một số bản tính của con người. Tuy con người đôi lúc thật cực kỳ phức tạp, nhưng có nhiều lúc chính là đơn giản có thể đoán ra. Con người bản năng phủ định những thứ gây bất lợi cho bản thân, cũng coi như bị thai trộm chung vậy. Trừ phi có chứng cứ rạch ròi, lửa đốt sau mông thì con người mới có thể đối mặt với các sự thực khủng bố. Còn không thì sẽ tự quy chụp sang là chuyện nhảm nhí, không có sức thuyết phục, nhất là có đại đa số người trưởng thành có tâm lý khinh thị trẻ con nguyên nhân, việc tìm sự giúp đỡ từ chính phủ cái gì thì đừng mơ đi. Chưa nói đến sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản hoàn toàn là một nước có chiến lược quân sự yếu kém gần nhất thế giới. Biết sao được, ai biểu Nhật là nước bại trận. thua thì phải có giác ngộ của kẻ thất bại mà. Hơn nữa Nổ Bị Tạ hắn cũng nghiệm ra được mấu chốt chuyển biến trận chiến tại trong nguyên tắc, cũng không phải do đỏ dạ ẹ mẩn thế giới trong gương một trận dục huyết phân đấu, càng không phải việc sỉ rủ cả cùng Lý Lũ Lũ quay về quá khứ. Mấy chuyện đó hẳn là đều rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất không gì qua được chuyện Lý Lũ Lũ có trái tim của một con người, chính là Lý Lũ Lũ biết thương hại, yêu mến các loại cảm xúc của con người, sau đó mới dẫn đến cô nàng từ bỏ chinh phục địa cầu. Cô nàng có thể hy sinh bản thân thành toàn thay đổi lịch sử cử chỉ trắng lệ. Mấu chốt tại việc đó còn là nhân cách mị lực của ngốc Nổ Bị Tạ quả thực là bạo dạng. Sử dụng siêu cấp bột nhân cách mị lực, ngốc Nổ Bị Tạ thành công cảm hóa dụ ổ, thông qua đó gián tiếp ảnh hưởng Lý Lũ Lũ, sau đó còn tung ra nhiều cử chỉ tràn đầy ngu ngốc cũng liều lĩnh nhưng tràn đầy đều là tâm hồn trong sáng thuần chân khiến cho trái tim sắt thép của Lý Lũ Lũ cũng bị hòa tan. Nổ Bị Tạ hắn tự nhận mặc cảm trước thành tựu của nguyên ngốc Nổ Bị Tạ. Nổ Bị Tạ hắn có hơn ngốc Nổ Bị Tạ cũng chỉ ở tâm trí thành thục, trí tuệ vượt qua và luôn luôn bình tĩnh ứng đối không cho sai lầm mà thôi. Có câu nói rất hay, lấy sở trường của bản thân phát huy tối đa để giành chiến thắng mới là người thông minh, lấy sở đoạn của bản thân so sánh với sở trường của người khác chính là ngu dốt. Nổ Bị Tạ hắn cần phải phát huy tối đa trí tuệ của bản thân cùng với ưu điểm biết trước tương lai, tốt nhất là giải quyết êm đẹp mọi chuyện, không để biến số xảy ra. 29. Sáng sớm tinh mơ, Nổ Bị Tạ đi ra khỏi phòng với hai mắt quầng thâm. Vô dĩ với cơ thể của hắn thì việc vất vả dẫn đến mắt quầng thâm là khó mà xảy ra, nhưng cả đêm suy nghĩ đã khiến cho mạnh mẽ như hắn cũng không chịu nổi thân sắc sa sút. Nhưng một đêm suy nghĩ cũng không phải là không ra kết quả gì, Nổ Bị Tạ hắn cuối cùng cũng coi như xuất ra được coi như là một cái giải pháp. Chưa nói đến hoàn hảo không tì vết, nhưng quả thật Nổ Bị Tạ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ ra giải pháp tốt hơn. Trên trường học nhìn thấy mấy đứa Suno, Giải ẩn, Xì Dù cả một mặt bơ phở, Nổ Bị Tạ cũng thừa hiểu việc cầu cứu người lớn của mấy đứa dĩ nhiên là vô sự vô bổ. Một ngày đi học dài như một năm, nhất là khi người trong lòng có tâm sự cùng với có việc muốn làm, những lúc như vậy thì ngồi một chỗ thật sự như là cha tấn vậy. Chạy về được đến nhà, Nổ Bị Tạ không đợi được mà lôi ra đỏ dạ ẹ mẩn mượn bảo bối. Cậu mượn mấy cái bảo bối này làm gì vậy? Đỏ dạ ẹ mẩn một mặt nghi hoặc lôi từ trong túi bốn chiều ra từng cái bảo bối, nào là găng tay chuột chuối, cánh cửa thần kỳ, máy sáng chế, người máy giúp việc, nhà treo tường phiên bản phòng sáng chế, bảo vệ thế giới. Nổ Bị Tạ cũng chỉ là lấp lửng một câu, không chờ đỏ dạ ẹ mẩn hỏi cặn kẽ hơn đã treo lên nhà treo tường, ôm hết các bảo bối vèo một cái chui vào bên trong đóng cửa lại. 16. Có vẻ như nơi đây là vùng miền Nam Texas không sai được. Thứ đó chắc là ở đâu đó gần đây thôi. Đứng tại một vùng hoang mạc tràn đầy bụi bặm, Nổ Bị Tạ nhìn vào cái máy nho nhỏ trong tay xác định một chút tọa độ, sau đó đeo lên trong chóng tre mà dựa theo một phương hướng phóng ra. Tại một vùng thung lũng, Nổ Bị Tạ cuối cùng là dừng lại. Tra xét mấy lần dụng cụ trong tay, Nổ Bị Tạ khẳng định nơi này chính là địa điểm bản thân muốn tìm. Hắn không nhanh không chậm móc ra trong túi ba lô đôi găng tay chuột chui, đeo lên kính mắt dò xét vật chất và bắt đầu công trình đào đất vĩ đại. Hy vọng ta sẽ không cần phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn này. Vừa đào đất, Nổ Bị Tạ vừa lẩm bà lẩm bẩm. 7. Tại một vùng hồ nước, Nổ Bị Tạ không ngừng thao tác cỗ máy to lớn hút nước từ trong hồ ra xử lý, qua các quy trình thì được nén vào trong các bình áp suất cao như các gạt bình. 7. Cuối cùng thì tất bật mặt mày lấm lem, Nổ Bị Tạ cũng đã coi như chuẩn bị được phần nào cho cuộc đối đầu không cân sức. Và như ước hẹn, 3 ngày sau chính là vào ngày mai. Đợt, tắc đã định tạch quả thực là lười được một lần là cứ muốn lười lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng cuối cùng là tắc vẫn không nhẫn tâm được bỏ mặc đứa con tinh thần của mình a. Cảm ơn các bác vẫn thường xuyên theo dõi và động viên tắc. Chương 172, kế hoạch. Tại một thế giới không có bất kỳ ai, có đầy đủ cửa hàng quả bánh, đồ chơi, vật dụng miễn phí có thể chọn lấy tự do, lúc ấy bạn sẽ làm gì? Nộ Bị Tạ cùng với cả đám bạn cùng Lý Lũ Lũ đã dạo phố nơi đây mấy tiếng đồng hồ, và coi bộ vẫn còn tiếp tục lâu nữa. Nhìn Lý Lũ Lũ cùng Sỉ Dụ cả và Mạ Mị cực độ hưng phấn dạo khắp các quầy trang phục mà Nộ Bị Tạ không thể không cảm thán, quả nhiên cho dù có là sinh vật sống hay robot, hay là con gái thì đều có thiên tính thích trưng diện và dạo phố. Nhìn đang cực độ hăng say mặc thử hết bộ này đến bộ khác Lý Lũ Lũ, ai có thể tin được cô nàng lại là một kẻ có âm mưu giúp đỡ binh đoàn robot thống trị trái đất kia chứ? Cậu thấy chuyện này cố thật ổn không? Nhìn về phía Lý Lũ Lũ một chút, Đỏ Dạ Ệ Mẩn quay sang hỏi lại Nộ Bị Tạ. Nhăn lại lông mi, Nộ Bị Tạ trầm giọng nói, tớ cũng không chắc chắn nữa, nhưng đây đã là giải pháp tối ưu tớ có thể nghĩ đến. Nhìn không tim không phổi Giản và Suno, hai cậu ta đang chọn thức ăn và đồ chơi cực độ thích ý. Kế hoạch của Nổ Bị Tạ nói ra cũng đơn giản mà thôi, nói vắn tắt kế hoạch là tạo tâm kế hoạch. 18. Một ngày trước. Sao cơ? Ý cậu là chúng ta đầu hàng bọn robot đó sao? Tính cách hỏa bạo Giản chưa nghe Nổ Bị Tạ nói hết kế hoạch đã đập bàn đứng dậy. Mọi người cũng khó hiểu quay qua nhìn Nổ Bị Tạ muốn một lời giải thích. Trầm mặc chốc lát, Nổ Bị Tạ cũng không trả lời mà hỏi lại mọi người. Các cậu nghĩ đến kẻ thù của chúng ta là ai? Không phải là quân đoàn robot sao? 1 triệu tên robot thật nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận làm nô lệ cho chúng chứ. Suno một mặt phẫn nộ nói. Nộ Bị Tạ thở dài nói. 1 triệu binh sĩ robot chỉ là trước mắt kẻ địch mà thôi. Chính xác kẻ địch của chúng ta chính là cả một dân tộc của hành tinh mẹ Tọ Tị ạ. Chúng ta chưa có khả năng đánh đuổi được 1 triệu quân đoàn, dẫu cho có may mắn chiến thắng chúng đi chăng nữa thì kết quả sẽ chỉ là liên miên bất tuyệt chiến tranh giữa hai hành tinh mà thôi. Chừng nào dân tộc robot trên hành tinh mẹ Tọ Tị ạ chưa từ bỏ tham vọng nô lệ người trái đất thì cuộc chiến này sẽ vĩnh viễn chưa thể nào chấm dứt được, và dĩ nhiên thay vào đó là sẽ càng nhiều người nữa bị chết đi. Tưởng tượng đến tương lai hắc ám đó, mọi người cùng sợ run lên. Nếu như lời Nổ Bị Tạ trở thành sự thật thì trái đất lúc đó không khác gì địa ngục thực sự. Vậy phải làm sao? Nếu chúng ta đầu hàng thì sẽ trở thành nô lệ không có tự do đấy. Shizuka một mặt lo lắng hỏi. Nổ Bị Tạ nhanh chóng cho ra đáp án. Trái tim biết thương yêu, vị tha, bao dung chính là thứ hóa giải chiến tranh vũ khí lợi hại nhất. Một người nghe thấy câu trả lời của Nobita đều một mặt ngốc trệ, không hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì. Thấy mọi người không hiểu, Nobita đành phải cặn kẽ hơn giải thích. Trái tim biết yêu thương chính là thứ mà hành tinh robot người thiếu thốn. Họ không có cha mẹ sinh ra mà là được chế tạo ra, họ thiếu đi thân tình. Chế độ nô lệ của họ khiến họ thiếu đi sự đồng cảm với người khác. Vì họ là sinh mạng kim loại nên tình yêu đối với họ lại càng xa lạ. Cùng với sự tham lam đã châm ngòi xây dựng nên một dân tộc vô tình và tàn nhẫn, khát vọng nô dịch tất cả sinh mạng thể khác. Nghe thấy Nobita phân tích, mọi người như có điều ngộ ra, bất quá mọi người vẫn là không quá hiểu rõ Nobita dự định làm gì. Nobita hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Tớ từng nghĩ đến nhiều biện pháp, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất đó chính là bắt lấy bộ não của Zuo đi phá giải cơ sở dữ liệu trong nó tìm ra vị trí của hành tinh mẹ tọa địa, lên cô máy thời gian đi về trước khi dân tộc robot được tạo ra và dừng lại quá trình đó. Kết quả là vũ trụ này sẽ có một dân tộc bị xóa bỏ, và vì quá mức bóp méo lịch sử nên người trở về quá khứ đó có khả năng cao sẽ được cảnh sát thời gian mời đi uống trà mấy chục năm. Nghe giải pháp đầu tiên của Nobita khiến một đám chưa trải sự đời trẻ còn sợ tái mặt. Dẫu sao cũng đâu phải ai cũng có thể mặt tỉnh bơ nói diệt tuyệt một dân tộc như Nobita vậy đâu kia chứ. Dẫu sao những người ngồi tại đây cũng chỉ là một đám trẻ con lương thiện chứ không phải là một đám tâm địa ưu ám phần tử khủng bố. Nhìn cả đám bạn sợ xanh mặt, Nobita cũng không lên tiếng chế nhạo, dẫu sao hắn cũng không thể nhẫn tâm làm việc đó được, sẽ có cảm giác tội lỗi cả đời. Nên tớ cũng không chọn phương án đó. Phương án thứ hai đó chính là tại trong dân tộc mẹ tọa địa tạo ra một robot có tấm lòng lương thiện, có trái tim biết cảm thông và bao dung, và nhân tuyển tớ chọn chính là Lì Lù Lù. Nghe thấy Nobita nói phương án thứ hai, mọi người cùng nhau im lặng lại chăm chú nghe Nobita hoạch định kế hoạch. Bởi thế tớ mới nói là tạm thời cấp cho Lì Lù Lù thế giới trong gương một vùng để chế tạo căn cứ địa để làm dịu lại lòng đề phòng của cô nàng. Trong thời gian căn cứ địa kiến thiết thì Sỉ Dụ Cả và Mami, hai cậu hay dùng mọi cách chung đụng với Lì Lù Lù thật hòa hợp, dẫu sao các cậu cũng đều là con gái. Các cậu hay cùng cô ấy bắt chuyện, kể cho cô ấy một số chuyện lý thú của trái đất, nói về tấm lòng bao dung vị tha. Tớ đã chuẩn bị tài liệu cho hai cậu rồi đây, hai cậu hãy cố gắng học thuộc sớm nhất có thể nhé. Nói đoạn, Nobita phân phát cho Sỉ Dụ Cả và Mã Mì mỗi người một quyển sách dày cuộn. Học bá Sỉ Dụ Cả hai mắt dâng lên ngọn lửa đấu trí hừng hực, trái lại học cặn bã Mã Mì lại ôm quyển sách dày như quyển từ điển mà mặt biến thành trái mướt đắng. Không quản hai cô nàng sẽ chuẩn bị xử lý ra sao về hàng tá câu chuyện đó, Nobita quay qua mấy người còn lại nói: nếu như hai cậu ấy thành công cảm hóa Lì Lù Lù thì tốt nhất. Lúc ấy chúng ta sẽ cùng Lý Lũ Lũ trở về quá khứ, nhờ người thượng đế đã tạo ra dân tộc mẹ tọa địa giúp chúng ta tạo một cái tương tự mạng lưới internet trong mỗi người mẹ tọa địa. Dĩ nhiên đầu cuối của mạng lưới đó chính là Lý Lũ Lũ trái tim, và mạng lưới kia sẽ có nhiệm vụ khuyết trương ái tâm của cô ấy lan khắp toàn mẹ tọa địa dân tộc. Như thế là tốt nhất, chúng ta có thể không cần chiến tranh mà vẫn giữ vững hòa bình. Nhưng chúng không thể thả vào chung một cái rổ. Nghiêm túc nói một tiếng, Nobita đưa ra đã chuẩn bị từ lâu một đống dù ổ thu nhỏ và nói: cuối cùng, cũng là tồi tệ nhất kết quả chính là Lý Lũ Lũ không thể học được làm sao đi yêu thương. Chúng ta bắt buộc phải chiến đấu, lúc đó chiến trường chắc chắn sẽ cực độ khốc liệt, đó cũng chính là lý do tớ để Lý Lũ Lũ dùng thế giới trong gương xây cứ điểm, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Khi chiến sự nổ ra, chúng ta sẽ phải cố gắng khóa lại trong thế giới trong gương, không được để thế giới hiện thực bị chiến đấu hủy hoại. Một đám nghe đến Nobita nói đến kết quả tồi tệ nhất đều một mặt tràn đầy lo lắng. Thấy cả đám đều trầm mượn, Nobita cười xòa lên mà nói: mọi người không phải lo. Chúng ta cũng không phải là lần đầu gặp sự tình nguy cấp như thế này, chẳng phải vẫn luôn bình an vô sự sao? Chính nghĩa tất thắng. Nghe Nobita nói, cả đám cũng cười to lên mà hô: chính nghĩa tất thắng. Đợt, mai thêm một chương nhé, tắc sẽ cố. Còn có bác bảo tác giả không có tâm, làm không ra bộ dạng gì vờ. Tắc cũng không muốn phản bác gì mà chỉ một lần nữa nhắc lại. Tắc cũng không kiếm lấy xu nào từ viết chuyện, thậm chí vì viết chuyện mà tắc nhiều hôm thức rất khuya ảnh hưởng giấc ngủ đấy, tối nay cũng vậy. Tắc đang tại Nhật làm việc, nhưng ai vào đời rồi cũng nên biết là kiếm tiền không dễ, trên đời này cũng khó mà tìm ra việc làm nào sung sướng mà kiếm được nhiều tiền cả. Tắc cũng phải vật vã trong cái xã hội này mà cầu sinh thôi, còn chưa trả hết nợ ở nhà đây này. Viết chuyện cũng không phải là công việc của tác, lại càng không có bất kỳ hồi báo nào, tác vẫn biết cũng chỉ vì cái sở thích nó còn duy trì lấy mà thôi, chứ đừng mở miệng nói lời cay đắng. Xin cảm ơn các bác vẫn còn theo dõi bộ truyện ra ngày được ngày mất của tác, và xin lỗi mọi người vì không thể ra chương đều đặn. Chương 173, không đến nỗi biết bắt tình cảnh. Ngồi bên gốc cây tại bãi sân bỏ hoang quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn ngược lại với ký ức trước đây, Nobita trầm ngâm ngắm mọi người đang cùng nhau tổ chức tiệc ngoài trời. Dĩ nhiên nơi đây vẫn là thế giới trong gương, kế hoạch của Nobita cũng đã tiến triển không quá tệ. Nhìn trong sân một con vịt có thể gọi như vậy ai chính là tiền thân của Zuo, cơ mà bây giờ mọi người ai ai cũng đã quen gọi cậu ta bằng cái tên Tivo. Chính là cái quả cầu cùng lúc bị gửi đến trái đất mỗi ngày cứ gọi Tivo liên hồi và bị Nobita bắt giam lòng đó. Nobita đã từng suy xét nhiều lần để phán đoán tình tiết câu chuyện đi theo con đường nào, là nguyên tắc truyện tranh hay là bản anime đã qua sửa đổi nội dung cốt truyện. Đối với một người xem anime thì đó hoàn toàn là không mấy liên quan, họ chỉ quan tâm anime kia chuyển thể kia là hay là dở, so sánh với mảng gạ gốc mà thôi. Nhưng đối với Nobita thì đó là quyết định cực độ quan trọng. Tại màn gạ gốc thì Lý Lũ Lù ban đầu hoàn toàn là lanh khốc người máy, sẽ làm bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích, trong mắt Lý Lũ Lù thì dù ổ cũng chỉ là công cụ. Tại trong nguyên tắc Lý Lũ Lù sau khi biết dù ổ mất tích, nhưng có thể điều khiển dù ổ thân xác, cái điều khiển tồn tại sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc tạo căn cứ. Lý Lũ Lù đã hoàn toàn không quan tâm dù ổ là chết là sống nữa mà toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho quân đoàn robot xâm lăng địa cầu. Nếu không phải là Sỉ Dụ Cả quá nhân hậu, nộ bị tạ hảo quang nhân vật chính quá chói lóa, hãy còn lâu mới khiến cho băng lãnh Lý Lũ Lù cảm nhận được chút nào cảm tình. Và dĩ nhiên nếu như là theo nguyên tắc mạng gạ thì hiện tại Nobita cực độ khó làm. Nhưng cũng may, sau nhiều lần kiểm chứng Nobita xác định được kịch bản vẫn là dựa theo anime sửa đổi. Tại anime thì Lý Lũ Lũ không hoàn toàn vô cảm, cô nàng cùng với Dù Ổ có mối liên hệ không thể tách rời. Cụ thể đó là một trong ba viên hạch tâm của Lý Lũ Lũ đang nằm trong Dù Ổ. Hai người có nội tâm có thể câu thông cho dù cách nhau xa đến đâu. Và theo nguyên bản kịch tình thì Lý Lũ Lũ có thể nhận ra tình yêu thương đồng cảm còn là nhờ một phần lớn của Dù Ổ. Nói đúng ra theo kịch tình ạ niềm thì người máy đầu tiên có tình cảm chính là Dù Ổ chứ không phải Lý Lũ Lũ, chỉ tiếc Dù Ổ lúc đó theo trên khoa học lẫn tâm linh học đều không còn thuộc người máy nữa rồi, nên công việc hy sinh thân mình cứu một chủng tộc cuối cùng cũng chỉ có Lý Lũ Lũ làm được. 9. Xác định được hướng đi của chuyện đối với Nobita có liên quan trọng đại, hắn thả Dù Ổ ra khỏi nơi giam lỏng, sử dụng nồi chuyển hóa của Đỏ Dạ Ệ Mẩn để cố gắng như nguyên tắc biến Dù Ổ thành sinh vật sống. Bắt một robot học yêu thương hơi khó, nhưng để một sinh vật sống sinh ra tình cảm lại không đến nỗi khó khăn. Khác với nguyên tắc Dù Ổ nghi ngờ cả nhóm Nobita, chỉ muốn lợi dụng nhóm Nobita để cứu Lý Lũ Lũ. Bây giờ theo mặt ngoài Nobita và Lý Lũ Lũ là hợp tác, Dù Ổ bởi vậy đã bớt đi đối với nhóm Nobita nhiều đề phòng. Ít đề phòng Dù Ổ dễ dàng bị bài cảm tình của Nobita đánh đổ, sức tấn công của tình bạn, thứ ăn sẽ dễ dàng hâm nóng trái tim của bất kỳ ai. Dù Ổ vốn dĩ chỉ là robot tại tầng dưới chốt của vương quốc mẹ cả tổ tỷ ạ mà thôi, và còn là một vương quốc tràn đầy thực dụng phái và bạo lực phái. Từ khi được tạo ra đến nay ngoại trừ đã cứu hắn Lý Lũ Lũ ra hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác được nhận đồng, bởi thế sau khi quen thuộc với đám giải ẩn, Suno, Shizuka, Mạ Mị các loại, Dù Ổ triệt để luôn hãm. Cảm xúc hạnh phúc của Dù Ổ, hay nói cách khác Dù Ổ, đã lan tràn đến Lý Lũ Lũ khiến vốn dĩ trái tim sắt thép của cô nàng có dấu hiệu bị hòa tan. 10. Hitotsume hai, một cái là tình yêu. Anata to hỏa tạ si no hitots, anh em và tôi là một. Đống trong sân một giọng hát du dương vang lên. Không nói chứ quả thật là giọng hát ngọt ngào của Tỷ Bộ vang lên thật sự rất cuốn hút. Cả đám lặng lặng nghe Tỷ Bộ hát xong bài hát, đến cả Giản cũng một mặt trầm mê. Nghe hết bài hát, đang thả rông linh hồn nổ bị tạ đột nhiên hồi thần lại, một mặt tò mò hỏi vẫn đang nhận tràng pháp tay của mọi người Tỷ Bộ. Quái, cậu không phải nói bản thân tại mẹ cả tổ đi ạ cũng rất thích hát và được nhiều người khen sao? Nhưng rõ ràng lúc trước cậu chỉ là một quả cầu chỉ biết kêu Tỷ Bộ đinh thai nhức óc thôi, lấy đâu ra hát họ? Nhắc đến vấn đề này, Dù Ổ đông tinh thần sa sút, quả thật quá khứ tại hành tinh mẹ cả tổ thì ạ thật là không đáng giá đi hồi ức à. Cảm nhận được đến từ Tỷ Bộ tâm trạng nặng nề, Lý Lũ Lũ mới mở miệng giải thích. Thì ra bởi vì Tỷ Bộ hát cho những robot lao động nghe mà bị phá hủy đi bộ phận phát âm, lúc Lý Lũ Lũ cứu được Tỷ Bộ cũng không thể sửa lại mà chỉ có thể giao tiếp bằng một loại giống như điện tín một loại đồ vật. Tiếng Tỷ Bộ của Tỷ Bộ chính là cách giao tiếp nguyên thủy nhất của người máy. Nghe thấy vậy, cảm tình luôn là trực lai trực vãng dần và sủ nổ trực tiếp ôm Tỷ Bộ khóc giống, dĩ nhiên là hai người sẽ mỗi người hưởng của Tỷ Bộ một chân vào mặt. Nhìn náo lên tràn đầy vui vẻ và cảm động mọi người, Nobita hơi nhếch lên miệng phát họa ra một đường cong. Sự tình coi bộ cũng không quá biết bắt đây. DS, Tắc đã trở lại và vẫn ăn hại như mọi khi. Như đã nói, Tắc đi làm việc mỗi ngày đã mệt mỏi, lại áp lực nhờ IDUB, quả thực là khó mà thức đêm viết chuyện cho AE được đều á. Có AE bảo Tắc cái gì tác giả không có tâm. Tắc nhận. Đối với một con cá ướp muối lật mặt nào cũng mặn như Tắc thì trở thành một tác giả siêng năng ngày hai trường cái gì trừ phi thất nghiệp nằm nhà dành nhất cả trứng mới có thể á. Cuối cùng, cảm ơn AE đã ủng hộ. Chương 174, binh đoàn Giáng Lâm, Nobita Cùn, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhìn Lý Lũ Lũ một mặt nghiêm trọng đi đến, Nobita cũng biết cuối cùng việc gì đến cũng sẽ phải đến. Nhìn thấy Nobita một bộ nghiêm túc lắng nghe, Lý Lũ Lũ cũng không dài dòng mà nói. Tổng bộ vừa liên lạc với khu căn cứ thông báo vào trưa mai 10 hát binh đoàn mẹ cả tổ tỷ ạ sẽ đến địa cầu. Dẫu biết trước rằng ngày này cũng sẽ đến nhưng dẫu sao nghe tận tin binh đoàn ngoài hành tinh robot ngày mai sẽ đổ bộ đến địa cầu thì Nobita cũng là một mặt nghiêm trọng, chưa nói đến dần và sù nổ đám trẻ khác đều là một mặt lo lắng sợ hãi. Nobita cũng không hỏi rõ ràng về binh đoàn kia sẽ như thế nào xâm lược trái đất hay binh lực, sức chiến đấu của chúng ra sao mà một mặt nghiêm túc hướng về Lý Lũ Lũ hỏi. Cậu nghĩ như thế nào với lời tớ đã nói trước đó? Nghe Nobita nói vậy Lý Lũ Lũ một mặt xoắn xuýt không biết làm sao cho đúng. Trái đất thật xinh đẹp và tớ cũng rất thích ở nơi đây, nhưng tớ không thể phản bội tổ quốc của mình được. Thấy Lý Lũ Lũ cũng không nói chắc phản đối, Nobita tiếp tục tung ra miệng độn mà bản thân đã chui rèn mấy hôm ra. Thực chất không có gì phản bội không phản bội cả. Cậu cũng không bán đứng hành tinh. Quốc gia mình mà chỉ là làm công tác tư tưởng cho họ để họ cảm nhận được lòng thương người và cái xấu khi gây chiến tranh. Nghe thấy Nobita nói vậy Lý Lũ Lũ cũng có chút dao động. Quả thực là cô cũng chán ngấy chiến tranh liên miên không hồi kết của quốc gia mình, nếu không vi phạm ai cả mà có thể ngăn cản lại sự hiếu chiến của người dân mẹ cả tổ tỷ ạ thì không hẳn là không tốt. Thấy Lý Lũ Lũ đã có dấu hiệu lòng ra, Nobita ngay lập tức ra đòn quyết định. Và lại, theo kế hoạch là cậu trở về quá khứ lúc thượng đế của các cậu tạo ra tổ tiên các cậu và nói cho ngài nghe về tương lai và xin ngài ấy chữa trị sai lầm. Dẫu sao hành động có thành công hay không cũng tùy thuộc vào thượng đế của các cậu ý chí nữa a. Nhìn Nobita một mặt chân thành, lại nhìn một mặt chờ mong Shizuka, Tipo, Mami, Zion, Suno cuối cùng Lý Lũ Lũ quyết định. Được, tớ sẽ đi. Nghe thấy Lý Lũ Lũ trả lời, mọi người cũng bất giác thở ra một hơi. Nobita cũng vậy, dẫu sao có thể hòa bình giải quyết vấn đề, ai lại muốn chiến tranh đánh ngươi chết ta sống đâu chứ. Thế là theo kế hoạch Shizuka, Mami cùng nhau đi với Lý Lũ Lũ trở về quá khứ bằng cỗ máy thời gian nằm trong ngăn bản của Nobita, còn Nobita bọn họ thì ở lại thế giới trong gương chuẩn bị nên đón binh đoàn mẹ cả tổ tỷ ạ. 31. Nhìn Lý Lũ Lũ bọn họ đã cùng nhau chui qua vốn dĩ là hồ câu cá này đã chuyển đổi thành cửa ra vào thế giới trong gương, Nobita nhìn những người còn lại và nói. Bây giờ là chuyện của chúng ta. Đi vô một mặt nghiêm túc nói. Cậu cứ ra lệnh đi. Quyết định của Lý Lũ Lũ chính là quyết định của tớ, tớ sẽ làm tất cả những điều trong khả năng có thể để việc này thành công. Nhìn Giai ẩn, Suno cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe, Nobita hít sâu một hơi rồi bắt đầu hạ lệnh. Giai ẩn, Suno, hai cậu lấy trong trong tre và dầu tạo mặt gương ra vào thế giới trong gương ở chỗ đỏ dạ ẻ mẩn. Tại cái hồ lớn trước đó tớ đã chỉ, chúng ta cần một cánh cửa đủ lớn để cho cả binh đoàn đi qua được. Còn Tipo, tớ sẽ trả lại cho cậu cơ thể, cậu hãy phát tín hiệu định vị cho binh đoàn đi qua cánh cửa đó. Nhìn trong tay vòng tay không gian 4 chiều hắn vừa mua tại cửa hàng tương lai thế kỷ 22, trong đó là hàng ngàn con thu nhỏ robot giống hệt dù ổ cùng với vũ khí mà hắn thu thập được. Chỉ mong kế hoạch có thể thật tốt chấp hành, mình thật sự không muốn có sai số gì xảy ra a. Lại nhìn xung quanh sông núi cảnh vật, xa xa từng dãy nhà cao tầng, Nobita hít một hơi rồi nắm chặt nắm đấm. Nhưng dẫu cho có sai số đi nữa, vì trái đất, ta không ngại trở thành một kẻ đồ phu. 24. Một bên khác, Lý Lũ Lũ đám người cũng như nguyên tắc không khó khăn tìm ra được vị trí hành tinh mẹ cả tổ thì ạ tại quá khứ và cũng dễ dàng tìm ra thượng đế của người mẹ cả tổ thì ạ, cũng chính là một nhà khoa học vĩ đại trong ngành robot học ở tương lai trở lại quá khứ với mục đích tạo ra một chủng đàn sinh mệnh hoàn hảo vượt xa con người. Nghe thấy Lý Lũ Lũ cũng như sỉ dụ các bọn người kể lại, ngài tiến sĩ đã nhận ra sai lầm của bản thân và cũng hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng tại đây bắt đầu khác biệt với nguyên tắc, tại Nô Bị Tạ đã đề xuất tỉ mỉ kế hoạch báo cho cả đám, thì Lý Lũ Lũ cũng đã đưa ra đề nghị với tiến sĩ về việc đó. Cũng không sai, ảnh hưởng thời gian vốn dĩ là một sự việc vô cùng mạo hiểm, tùy theo mức độ nặng nhẹ của việc ảnh hưởng thời gian mà người đó sẽ bị thời gian ảnh hưởng ngược lại, hay nói cách khác là cắn trả nhiều hay ít. Trở về quá khứ tạo ra một nền văn minh vốn dĩ cũng đã xúc phạm đến cấm kỵ, ta đã chuẩn bị trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nhưng nếu bây giờ ta sửa lại nguyên bản Adam và Eva thì có nghĩa là phủ định hoàn toàn dân tộc mẹ cả trọng tỷ ạ tại thời điểm của các cháu, hay nói cách khác ta làm hai lần đại thay đổi thời gian. Phải biết là thời gian sửa đổi sẽ xóa đi sự tồn tại của cả dân tộc mẹ cả trọng tỷ ạ hiện tại, sửa lại tất cả những việc mà họ đã làm trong suốt quá trình phát triển, thậm chí là hồi phục lại những hành tinh đã bị họ phá hủy. Một lần thay đổi thời gian đã khiến ta phải bỏ ra sinh mạng của mình, nếu muốn một lần đại thay đổi nữa thì ta không có thứ gì có thể trả nữa, sẽ chết trước khi hoàn thành công việc sửa đổi. Nhưng nếu như chỉ là đặt một ám tuyến vào Adam và Eva, cùng với cài đặt phần mềm cảm nhiễm lên Lý Lũ Lũ để Lý Lũ Lũ thay ta thay đổi tại tương lai thì lại không bị xúc động cấm kỵ của thời gian. Hẳn là ta có thể hoàn thành được việc này mà không bị chết giữa chừng. Một mặt giàn mua nhưng như đã nhìn thấu sinh tử tiến sĩ cũng tràn đầy hưng phấn nói. Tuy nhiên việc này cần thời gian ít nhất 12 h, ta mong là vẫn kịp a. Vốn đang hưng phấn Lý Lũ Lũ và Sỉ Dụ cả bọn họ nghe tiến sĩ nói như vậy cũng đều biểu hiện tràn đầy lo lắng. Nắm hai tay đặt lên ngực, Lý Lũ Lũ âm thầm cầu nguyện. Nobita Kun, mong cậu có thể trụ vững. Hãy đợi chúng tớ. 19. Mênh mông, cuồn cuộn, ngập trời khuất đất. Nobita hắn chỉ có thể sử dụng những từ ngữ như vậy để hình dung cảnh tượng lúc này. 1 triệu con robot, mà mỗi con đều cao tầm 3 m, thành quần kết đội qua cánh cửa đi đến thế giới trong gương này, quả thực cực độ hùng vĩ. Ngay khi vừa xuất hiện tại không trung dẫn đầu binh đoàn nguyên soái của hành tinh mẹ cả tổ thì ạ đã nhanh chóng khóa chặt tìm bộ sóng tín hiệu. Một cái hạ cánh xuống trước mặt Nobita, tên nguyên soái với một giọng nói trịch thượng tràn đầy cảm giác ưu việt, nhìn xuống Nobita. Nhân loại sâu kiến a, ngươi đã chấp nhận làm tôi tớ giúp chúng ta chinh phục địa cầu rồi sao? Tốt lắm. Vậy trước hết hãy cùng ta đi về căn cứ địa, ta cần tình báo của ngươi để lên kế hoạch tỉ mỉ thôn tính địa cầu. Tên nguyên soái không thèm liếc nhìn tỉ bộ một mắt, có vẻ như trong mắt hắn, không có thể xác tỉ bộ thì còn không bằng một tên nô lệ trái đất đến có ý tứ. Dĩ nhiên, cũng bởi thế hắn cũng không thèm quan tâm đến tỉ bộ đã thay hình đổi dạng ra sao. Nhìn lên cái tên có hình dáng có chút giống con bò hung máy móc robot, Nobita có xung động đập nát tên trước mặt. Hắn ghét phải nhìn lên người khác, kiếp trước hắn vốn đã thấp bé, đến kiếp này còn trọng sinh ở cơ thể một đứa con nít, khiến cho hắn vẫn chưa từng được thể nghiệm cảm giác về sự ưu việt của kẻ cao lớn túi đầu lãng thương sinh. Cũng vì đó khiến hắn có oán niệm không nhỏ đối với những kẻ cao ngạo, trịch thượng. Hít sâu một hơi, Nobita dằn xuống trong lòng bất mãn, không nói gì mà quay đầu hướng khu căn cứ địa đi tới. Nobita biết đáng lẽ ra hắn cần đóng giả như là một tên chân chó, cố gắng kéo chút thời gian cho Lý Lũ Lũ trở lại, cùng với giảm đi tên nguyên soái cảnh giác tâm. Nhưng biết là biết, không có nghĩa là hắn sẽ làm. Trên đời này có thứ làm mà không biết được lý do vì sao làm việc đó, cũng có những thứ biết là nên làm nhưng lại không thể làm. Dĩ nhiên việc này thuộc phía sau. Vừa bước đi, Nobita vừa làm tốt chuẩn bị trở mặt, nếu như tên nguyên soái Phật lòng muốn khai chiến thì Nobita chỉ có thể đối với Lý Lũ Lũ nói tiếng xin lỗi rồi. Mặt tên nguyên soái đen như đáy nổi, Nobita không thèm đếm xỉa đến hắn thái độ khiến cho hắn vô cùng tức tối, nếu như bình thường thì hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại xử quyết kẻ không biết trời cao đất rộng này, nhưng bây giờ là thời điểm phi thường, Nobita đối với binh đoàn mẹ cả tổ thì ạ vẫn còn giá trị lợi dụng. Bởi thế cho nên hắn đành phải nhịn, tuy nhiên hắn bây giờ nhịn không có nghĩa là hắn bỏ qua cho Nobita, hắn đã lên kế hoạch trong đầu hắn siêu cấp máy tính các cách thức hành hạ Nobita khi hắn hết giá trị lợi dụng. Nhìn một mặt tức tối nhưng vẫn không động thủ mà đi theo sau lưng mình tên tư lệnh, Nobita thở phào một hơi, nhấn xuống trong tay cái nút bấm. Cách đó mấy km, Giai ẩn và Sủ nổ cùng đỏ dạ ẹ mẩn bọn họ nhận được tín hiệu, cùng nhau phân ra khắp bờ hồ bắt đầu giải dầu hủy mặt kính muốn đóng đi cánh cổng lớn nhất đi thông thế giới hiện thực. Loại dầu này vừa đắt đỏ, lại chỉ có một tác dụng duy nhất là xóa bỏ công hiệu của dầu tạo mặt gương nên đỏ dạ ẹ mẩn cậu ta là không mua sắm, nhưng Nobita trong kế hoạch đây là một khâu quan trọng, bởi vậy mà đỏ dạ ẹ mẩn đành phải một lần trở lại tương lai dùng tiền của Nobita mua một phần. Ngước nhìn nghìn nghị quân đoàn sắt thép đang phi hành qua không trung, đỏ dạ ẹ mẩn thì thầm: "Nobita Kun, mong cho cậu sẽ bình an hoàn thành kế hoạch." 37. DS, tất là một con cá ướp muối á, lượn lờ tìm chuyện đọc ai ngờ bị gọi về thêm chương. Có chút xung động giờ giọt 4, nhưng rồi lại không nỡ á. nên vẫn là ra chương, chẳng qua sẽ không biết hôm nào đống nhiên chợt mạch chạy ra một chương rồi lại đứt bóng cây tùng mấy tuần mà thôi. Các bác không cần nóng trông một con cá ướp muối sẽ ngâm mình vào nước ngọt cho bớt mặn đâu ạ. Cuối cùng, vẫn là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện á. Nói chứ viết chuyện không liên tục bị độc giả phun một mặt tác giả là bình thường, nhưng mình vẫn may mắn là không bị ai phun cả, may thật. Chứ nếu bị phun một mặt xong hoài nghi nhân sinh là tác sẽ đăng luôn một chương chuyện cáo từ rồi quay về công cuộc truy chuyện đọc hàng ngày á cờ cờ cờ.